một hồi náo động nhất thời vang lên. Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh đều là hơi kinh hãi. Đỉnh tiêm võ kỹ. Ta Phùng gia cũng chỉ có thiên trưởng cái môn này đỉnh tiêm võ kỹ. Phùng Chấn Tân trên mặt một mảnh huyết hồng, nhìn về phía cái kia thiết bài ánh mắt bên trong, hừng hực. Đỉnh tiêm võ kỹ. Tống Minh thở sâu, hừng hực ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm cái kia thiết bài. Đỉnh tiêm võ kỹ, có thể đối không cảnh cường giả mà nói, không có bao nhiêu tác dụng, có thể đối bọn hắn những gia tộc này thực lực mà nói, đỉnh tiêm võ kỹ, vậy coi như là chấn tộc chi bảo. Tất cả mọi người bị đỉnh tiêm võ kỹ bốn chữ này dọa cho một cái, chỉ có Đường Viên, nhưng là cho mày. Không có khả năng, nếu như vẹn vẹn chỉ là bình thường đỉnh tiêm võ kỹ, dùng thư tịch ghi lại liền có thể, hà tất như thế cố sức đưa hắn ghi lại tại thiết bài thượng. Giống như thiên trưởng cũng là đỉnh tiêm võ kỹ, chính là dùng thư tịch ghi lại. Phùng Diễm chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng cảm giác được, cái kia thiết bài ở giữa ghi lại võ kỹ, sợ không chỉ là đỉnh tiêm võ kỹ đơn giản như vậy. Phùng Diễm ánh mắt không khỏi bĩu bĩu bên cạnh Đoạn Thiên Vũ, đã thấy người sau một bộ cao thâm mặt chắc dáng dấp. Chư vị, không cần nóng lòng. Rộng rãi thanh âm vang lên lần nữa, chỉ thấy cái kia phong viên ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, cái này thiết bài ở giữa ghi lại có thể cũng không phải bình thường đỉnh cấp võ kỹ, mà là một loại tên là Hóa Long Quyết luyện thể võ kỹ, danh như ý nghĩa, tu luyện cái này Hóa Long Quyết về sau, là được hóa thân làm long, sở hữu long một dạng kinh người thể chất. Hóa Long Quyết, luyện thể võ kỹ. Phùng Diễm bỗng nhiên trợn mắt. Luyện thể võ kỹ. Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh cũng đều là toàn thân chấn động, lập tức hít một hơi lanh khí. Ba người bọn họ còn như vậy, huống chi người khác, chỉ thấy toàn bộ nhà đấu giá một mảng lớn hít một hơi lanh khí thanh âm vang lên, lập tức mà đến lại là một hồi kịch liệt ồn ào náo động. Luyện thể võ kỹ. Võ kỹ chia làm nhiều loại, bình thường nhất thì là những công kích kia loại võ kỹ, như thiên trưởng, hoàng đao, đều thuộc về công kích loại võ kỹ, cũng có một chút phụ trợ loại võ kỹ. Như Phùng Diễm đang diễn kỹ năng sơn mạch nhìn thấy vị kia không cảnh cường giả Âu Dương Vũ, ánh mắt hắn chính là tu luyện một loại phụ trợ võ kỹ, lúc này mới có thể phát hiện lúc đó không có lợi dụng nguyên thạch có thể ẩn giấu Phùng Diễm. Còn có một chút kỳ dị phụ trợ võ kỹ, gia tăng tốc độ, tăng phòng ngự các loại. Mà cái này luyện thể loại võ kỹ, không thể nghi ngờ là phụ trợ võ kỹ ở giữa rất cường đại một loại. Giống như Phùng Diễm luân chuyển kim thân chính là luyện thể võ học, bất quá đã là võ học, đẳng cấp tự nhiên muốn cao hơn cái này đỉnh tiêm võ kỹ. Ta đã sở hữu luân chuyển kim thân, cái này Hóa Long Quyết đối ta mà nói, ngược lại là vô dụng. Phùng Diễm khẽ thở dài. Cuối cùng này áp trục bảo vật thật là chân quý nhất, có thể đối hắn mà nói, nhưng cũng là vô dụng nhất một loại một trong. Nhưng hắn người, lại sớm là đỏ mắt tuột cùng, như Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh, đều là sắc mặt phồng hồng, hừng hực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khối kia thiết bài. Hiển nhiên cái này Hóa Long Quyết đối bọn hắn lực hấp dẫn, kinh hãi người. Không nghĩ tới cuối cùng này một kiện áp trục vật phẩm. Dĩ nhiên là cái này Hóa Long Quyết, chắc không được sẽ bị ghi lại tại đặc thù chất liệu thiết bài bên trên. Cái này Hóa Long Quyết mặc dù chỉ là đỉnh tiêm võ kỹ, có thể nói riêng về chân quý giá trị, sợ cũng liền gần với không cảnh võ học. Mập mạp Đường Viên trên mặt cũng là có một tia tham luyến, hiển nhiên cho dù là tồn tại bối cảnh thâm hậu hắn, đối cái này Hóa Long Quyết cũng là tràn đầy hướng tới. Chương 79, chân chính đại thủ bút, thượng. Nhà đấu giá bầu không khí, cũng bị cái này Hóa Long Quyết xuất hiện mà triệt để châm lửa hỏa diễm. Từng đạo khiếp sợ, kinh hỉ, tiếng huyên náo âm điên cuồng vang lên, uyển như sơn băng hải tiếu, đinh thai nhức óc. Đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ Hóa Long Quyết, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định. Phong viên quỷ dị cười một tiếng, giá quy định một cái kim tệ, mọi người tùy ý kêu giá, người trả giá cao được. Một cái kim tệ giá quy định. Tất cả mọi người là ngẩn ra ngạc nhiên, có thể theo sát cũng đều thoải mái. Một cái kim tệ giá quy định, thì càng nói rõ cái này Hóa Long Quyết giá trị không thể đánh giá, cái này phong viên. Thật đúng là cáo giả. Phùng Diễm khẽ thở dài. Đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ. Đường Viên nhìn chằm chằm cái kia triển khai bảo trên kệ thiết bài, buồn máu miệng lớn bên trong, đầu lưỡi đưa ra, liếm liếm môi. Đại gia ta lần này chỉ là buồn chán đến nơi này vui lùa một chút, không nghĩ tới thật đúng là ta đụng tới một kiện đồ tốt, luyện thể võ kỹ. Đại gia ta còn tu luyện qua đâu, phải nghĩ biện pháp đem cái này Hóa Long Quyết mua lại. Đường Viên, ngươi tiền đủ sao? Phùng Diễm nhưng là nhịn không được cười hỏi. Ừm. Hẳn đủ đi. Đường Viên suy tư một hồi, liền chậm rãi nói, chỉ là hắn cũng không cuối cùng. Dù sao, coi trọng cái này Hóa Long Quyết quá nhiều người, hắn bối cảnh mặc dù không nhỏ, có thể trong lúc nhất thời mang theo người kim phiếu, cũng không tính quá nhiều. Sớm biết buổi đấu giá này thượng xuất hiện ở đây dạng đồ vật, trước đây từ trong nhà đi ra thời điểm, nên nhiều ít tiền. Đường Viên bĩu môi, đáy lòng thầm nói. Nhà đấu giá bên trên, vẫn là một mảnh ồn ào náo động. Chuyện của tôi VN. có thể bởi vì cái này Hóa Long Quyết giá trị rất cao, làm cái kia phong viên tuyên bố giá quy định 1 kim tệ giá bắt đầu thời điểm, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không ai kêu giá. Lầu 2 rất nhiều phòng khách quý, cũng là một trận trầm mặc. Loại không khí này duy trì liên tục một thời gian ngắn, cuối cùng vẫn là Đường Viên nhìn không được, liền lạnh rên một tiếng, báo ra hắn cái thứ nhất giá cả. 50 vạn kim tệ. Vừa mở giá cả, trực tiếp 50 vạn. Nhất thời, tất cả mọi người là cả kinh, có thể lại lập tức thoải mái. Hừ, mỗi một người đều không báo giá, chẳng lẽ đều là quỷ nghèo, mua không dưới cái này Hóa Long Quyết. Vậy cũng tốt, đại gia ta nếu có thể lấy 50 vạn kim tệ giá cả mua xuống cái này Hóa Long Quyết liền đi vận. Đường Viên trên mặt kia thịt béo nhét chung một chỗ, đều là dữ tợn. Có thể hiển nhiên cũng không có hắn muốn đơn giản như vậy. Ngay tại hắn báo ra 50 vạn kim tệ về sau, vẹn vẹn một hồi, từ lầu 2 một gian không đáng chú ý gian phòng làm hướng, truyền ra một đạo duyên dáng thành thục thanh âm nữ nhân. Đạo thanh âm này huyền như tiếng trời, cực êm thai dễ nghe. 100 vạn kim tệ. Ngoá. Đường Viên trừng mắt, ánh mắt gắt gao nhìn lấy cái kia truyền ra thanh âm gian phòng. Cái kia Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh hai người, nguyên bản cũng dự định nghĩ biện pháp đem cái kia Hóa Long Quyết mua xuống, thật là vừa nghe cái này 100 vạn giá cả, nhất thời hít sâu một hơi. Lập tức đáy lòng âm thầm rơi vào trầm tư. 100 vạn kim tệ, cái kia phải là gia tộc 2 năm lợi nhuận. Quá đắt, cái này Hóa Long Quyết tuy tốt, ta có thể tống ra nhưng là mua không nổi, vẫn là khỏi đi. Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh đều làm một cái tương đồng quyết định. Phùng gia cùng Tống gia tuy nói là thiên đô thành số 1 số 2 đại gia tộc, có ở toàn bộ Đông Nhạc Vương Triệu nhưng cũng miễn cưỡng chỉ có thể coi là nhất lưu mà thôi, cùng những cái kia chân chính lão bài nhất lưu thế lực gia tộc so sánh, kém quá xa. 100 vạn kim tệ đã có thể giao động gia tộc bọn họ dự trữ tư kim, bọn hắn không đến mức vì Hóa Long Quyết mà sử dụng gia tộc mình gặp khủng hoảng kinh tế. 150 vạn kim tệ. Đường Viên gầm lên giận dữ, lần nữa báo giá. Lần này, hắn lại là tăng giá 50 vạn kim tệ. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm bọn hắn kinh hãi không thôi, một lần tăng giá chính là 50 vạn, mập mạp này ngược lại cũng chịu. Mà ở Phùng Diễm đối diện bọn họ trong phòng, cái kia tóc đen bạch bảo nam tử chân mày hơi nhíu lại. Hắn là Dạ Nguyệt Thành đệ nhất gia tộc người Trần gia. Trần gia là một cái tại toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều đều có thể đứng vào trước thập đại gia tộc, luận nội tình cùng thực lực kinh tế, có thể so với Phùng Tống hai nhà phải mạnh hơn không ít. Cái thứ nhất giá cả là 50 vạn, cái thứ hai giá cả chính là 100 vạn, cái thứ ba càng là 150 vạn kim tệ, cái này gọi là giá cả hai người đều điên, Hóa Long Quyết mặc dù chân quý, nhưng cũng không cần phải 50 vạn 50 vạn thêm a. Tóc đen bạch bào nam tử sắc mặt đã khá khó xử xem. Hiển nhiên cái này gọi là giá cả hai người, cái kia tăng giá khuynh hướng đã để hắn cảm thấy một tia kinh hãi. Trước không nóng nảy ra giá, xem bọn hắn hai cái đến tột cùng có thể đem giá cả nhắc tới trình độ nào. Tóc đen bạch bào nam tử hạ quyết tâm. Nếu như giá cả tại hắn trong giới hạn chịu đựng, hắn cũng không ngại đem cái kia Hóa Long Quyết mua xuống. Chương 80, chân chính đại thủ bút, hạ. Hừ, cái kia ra già rốt của ai, dám cùng đại gia ta tranh. Mập mạp sắc mặt tái nhợt. Cái này 150 vạn giá cả, cũng đã nhanh đạt được hắn cực hạn, nếu như cao tới đâu ra một chừng 100 vạn kim tiền, vậy coi như là hắn, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đi điều tra một chút, nhìn một chút gian kia trong phòng bên người là ai. Đoạn Thiên Vũ cũng phân phó bên cạnh một vị người hầu. Người thị giả kia cung kính gật đầu, lập tức ra khỏi phòng. Hóa Long Quyết, vẹn vẹn chỉ là 3 lần tăng giá, cũng đã đạt được 150 vạn kinh người giá cả, hơn nữa nhìn dáng vẻ, giá tiền này còn sẽ có tăng lên rất nhiều. Tại cái kia không đáng chú ý bên trong gian phòng, cái kia duyên dáng phu nhân, ưu nhã tọa trên ghế, tại hắn bên cạnh, cung kính đứng lấy một vị lão giả. Lão giả này lúc này vẻ mặt không hiểu, phu nhân, cái kia Hóa Long Quyết mặc dù không tệ, có thể tưởng tượng tới cần phải vào không được được ngài mắt, vì sao ngài phải ra khỏi giá cả mua xuống nó đâu. Ưu nhã duyên dáng phu nhân nhẹ nhàng liếc lão giả liếc mắt, lập tức khẽ cười hỏi, vừa rồi kêu giá chắc là Đường Viên cái kia tiểu bản tử a. Là phu nhân. Lão giả cung kính gật đầu. Ừm. Vậy thì đối. Cái này Đường Viên quá hoàn khố, hơn nữa hắn theo ta nữ nhi quan hệ ngươi cũng không phải biết rõ, bây giờ hắn tất nhiên dám xuất hiện ở trước mặt ta, còn dám theo ta kêu giá. Ta nếu như không hảo hảo chọn hắn, tương lai hắn chẳng phải là càng thêm làm sàng làm bậy. Duyên dáng phu nhân thản nhiên nói. Nghe vậy, lão giả bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trên mặt lộ ra một tia khoái ý nụ cười. Cái này Đường Viên, xác thực nên hảo hảo chọn. Duyên dáng phu nhân khỏe miệng hơi vện, lập tức thanh âm êm ái vang lên. 500 vạn kim tệ. Vắng vẻ. Toàn bộ nhà đấu giá toàn bộ yên lặng lại. Tất cả mọi người gắt gao chừng lấy hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm cái kia truyền ra thanh âm gian phòng. 500 vạn kim tệ. Cái này đã là giá trên trời. Nóa! Đường Viên trực tiếp phá vỡ mắng to lên, đây cũng là cái nào con rùa vương bắt đản. Chơi như vậy lão tử. Phùng Diễm cùng Đoạn Thiên Vũ mấy người cũng là giật mình. 500 vạn kim tệ. Cái này Hóa Long Quyết nếu như cầm đến cỡ lớn buổi đấu giá bên trên, xác thực có thể bán được cái giá tiền này, nhưng bây giờ cái này buổi đấu giá, sở hữu bối cảnh thâm hậu rất ít, cái này ra giá người, nếu như chậm rãi tăng giá, có thể 2,3 triệu kim tệ là có thể đem Hóa Long Quyết mua lại, nhưng hắn nhưng là trực tiếp kêu giá 500 vạn, hiển nhiên là không thèm để ý cái kia mấy triệu kim tệ. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Mấy triệu kim tệ đều không thèm để ý, phách lực này. Lúc này mới xem như là chân chính đại thủ bút. Phùng Diễm trầm giọng nói. Nóa, tên khốn kiếp kia dạng này chơi ta, nhường lao tử ta lại mất mặt, hôn đản vương bát cao tử, ngươi có tiền như vậy, lúc trước làm gì trực tiếp kêu giá 500 vạn, ta. Nãi nãi ngươi. Lúc này Đường Viên thì dường như một cái người đàn bà tranh chua, không biết mệt mỏi của mắng. Phùng Diễm cũng có thể lý giải. Lúc trước đang đấu giá thiên nguyên đan thời điểm, hắn đã bị tuyệt sát 3 lần. Mà bây giờ, thật vất vả có thể phơi bày một ít chính mình tài lực, nhưng lại gặp phải một cái chân chính hung nhân, trực tiếp kêu giá 500 vạn. Cái này xác thực cố gắng biệt khuất. Cũng mặc kệ mập mạp như thế nào chửi rủa, cuối cùng cái kia Hóa Long Quyết vẫn bị đối phương lấy 500 vạn giá cả mua xuống, mà cái kia trần da tóc đen bạch bảo nam tử, nhìn thấy 500 vạn giá cả về sau, cũng là lập tức buông tha chụp mua ý tưởng. Nửa năm này tổ chức một lần thiên đô thành buổi đấu giá, cũng rốt cục theo lấy cuối cùng này một món bảo vật đấu giá về chủ mà kết thúc. Tam Điện Hạ, chúng ta đã tra rõ, cái kia mua xuống Hóa Long Quyết là một cái nữ nhân, bên cạnh hắn còn theo một vị lão giả, về phần bọn hắn thân phận chúng ta lại không biết chút nào. Phong Viên đứng ở Đoạn Thiên Vũ trước người, cung kính nói. Chỉ là hai người, một cái nữ nhân một cái lão giả. Đoạn Thiên Vũ nhíu mày. Này, bất kể nàng là ai, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, cái này làm hạ như vậy bức tích, rốt cuộc đường nào Bồ Tát. Đường Viên vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là không nói hai lời, hướng kia nữ nhân gian phòng phóng đi. Đi, chúng ta cũng qua xem thử xem. Đoạn Thiên Vũ mở miệng nói. Phùng Diễm gật đầu. Hắn cũng muốn biết, rốt cuộc ai, có như thế đại thủ bút. Chương 81, nữ nhân thần bí, thượng. Ta Đông Nhạc Vương triều một năm quốc khố thu vào, cũng chỉ có mấy chục triệu kim tệ mà nói, mà cái này người, chỉ riêng mua một võ kỹ, cũng không chút nào keo kiệt kêu giá 500 vạn kim tệ. Đoạn Thiên Vũ đứng ở sát lục tràng trong hành lang, ánh mắt nhìn những cái kia lui tới đi lại đoàn người. Do dự buổi đấu giá kết thúc, đại lượng người từ sát lục tràng bên trong đi ra. 500 vạn kim tệ Đoạn Thiên Vũ thì thào một tiếng. Trừ Đoạn Thiên Vũ bên ngoài, còn có Phùng Diễm, Đường Viên, Phùng Chấn Tân, Tống Minh bốn người cũng đều tại loại kia lợi. Phùng Diễm ánh mắt không ngừng quanh quẩn một chỗ tại những người lui tới kia bảy trên người, dựa theo sát lục tràng người ta nói, cái kia mua xuống Hóa Long Quyết là một phu nhân cùng một lão giả. Mục tiêu ngược lại là tốt nhận thức. Ừm, tới. Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co rụt lại, liếc mắt liền chứng kiến cái kia đang từ sát lục tràng nội bộ đi tới hai bóng người. Duyên dáng phu nhân, đi theo sau lưng phụ nhân, cung kính tựa như người hầu lão giả. Phùng Diễm ánh mắt thủ hướng lão giả kia. Tên lão giả này vóc người rất phổ thông, làn da có vẻ có chút khô héo, cho dù là trên mặt cũng hiện ra vẻ hề vải tang thương cảm giác, chỉ riêng xem bộ dáng này. Cùng phổ thông những cái kia gần đối mặt đại nạn lão nhân không có bao nhiêu phân biệt, nhưng mà, lão giả này lại có một đôi thâm thúy tràn đầy vô tận tinh quang hai mắt. Cái này đối con mắt, cực đoan sắc bén. Điểm ấy, không giống người bình thường có khả năng có. Mà chứng kiến lão giả này, đặc biệt cảm thụ được đối phương trên người cái kia cường đại đến khó tin khí tức, Phùng Diễm nhất thời hít một hơi lanh khí. Lão giả này, rất mạnh, mạnh phi thường, so với ta gặp qua cái kia Âu Dương Vũ, thậm chí còn có cái kia Cổ Nguyên đều mạnh hơn rất nhiều. Phùng Diễm trong lòng giật mình. Hơn nữa, càng thêm nhường hắn giật mình đúng, như thế một vị so Cổ Nguyên còn phải cường đại hơn rất nhiều siêu cấp cường giả, dĩ nhiên là cùng người hầu một dạng cung kính đi theo cái kia sau lưng phụ nhân. Phụ nhân kia, lại là bực nào lai lịch. Phùng Diễm ánh mắt có nhìn về phía cái kia duyên dáng phụ nhân. Một thân áo bào trắng bao vây lấy toàn thân, có thể phụ nhân cái kia duyên dáng vóc người lại càng thêm đầu tiên là đi ra, chỉ riêng tấm này vóc người, cũng đủ để mê đảo vô số nam nhân. Mà cái này phu nhân trên mặt, còn có một bộ tinh xảo tới cực điểm dung nhan tuyệt thế. Đoan trang, duyên dáng, thành thục. Nữ nhân này nếu là ở lúc còn trẻ, nhất định là một cái yêu tinh ý hệt. Phùng Diễm thất kinh. Nhưng mà mấy trăm năm phụ nhân này nhìn đã có 40 mấy tuổi, vẫn như trước tràn đầy đủ thành thục mị lực, đặc biệt cái này trên người phụ nhân khí chất. Tập cao ngạo cùng lạnh lùng tất cả, để cho người ta thấy, liền có thể dẫn phát vô số mơ màng. Có thể trên người phụ nhân, cái kia cổ vô hình ở giữa hình thành vô tận băng hàn, lại đủ để cho bất luận kẻ nào trong nháy mắt rơi vào hầm băng ở giữa. Cô gái này. Phùng Diễm trừng lớn hai mắt, nhìn lấy phụ nhân kia, đáy lòng lại đã sớm nổi lên cơn sóng thần. Hắn khiếp sợ không phải phụ nhân này dung nhan khí chất, mà là phụ nhân này thực lực. Thâm bất khả chắc. Lấy hắn năng lực cảm nhận, dĩ nhiên không có cách nào khác cảm giác được đối phương trên người khí tức, không cảm ứng được đối phương trên người năng lượng ba động. Nếu như nhắm mắt lại, hắn căn bản không cảm giác đối phương tồn tại. Loại cảm giác này, từ hắn thoát biến tới nay, cũng chỉ có tại luyện lao đầu trên người có dạng này cảm giác. Cô gái này, thực lực mạnh, so lão giả kia sợ còn kinh khủng hơn vô số lần. Hai người này, đến tột cùng lai lịch ra sao, một cái thực lực so cổ nguyên cường hãn rất nhiều, mà đổi thành một cái càng là thâm bất khả trắc. Phùng Diễm khiếp sợ vô cùng. Cái kia Đoạn Thiên Vũ đám người, cũng tương tự có chút giật mình, nhưng bọn họ chưa từng có Phùng Diễm kinh người như vậy cảm giác lực, không biết được đối phương thực lực cụ thể, nhưng bọn họ cũng mơ hồ cảm giác được, đối phương trên người chỗ cổ quái. Mà mập mạp Đường Viên, nguyên bản lên mặt nạt người, định tìm đối phương tính sổ, nhưng khi hắn vừa thấy được cái kia duyên dáng phu nhân đầu tiên mắt, hắn chính là trực tiếp chấn mắt, lập tức không hề nghĩ ngợi lấy khó tin tốc độ vội vã đi vòng qua Phùng Diễm phía sau, muốn mượn Phùng Diễm thân thể đem cái kia duyên dáng phu nhân ánh mắt ngăn ở, không cho đối phương chứng kiến chính mình. Đường Viên, ngươi làm sao? Phùng Diễm nghi hoặc hỏi. Cái này trong khoảng thời gian ngắn ở chung, hắn đã biết Đường Viên là người, cái kia căn bản là vô pháp vô thiên chủ, từ hắn đùa giỡn công chúa, đánh người ba vị hoàng tử chuyện thượng cũng có thể thấy được. Có thể lúc này, hắn nhìn thấy phụ nhân này, vì sao giống như lão chuột gặp mèo một dạng. Chương 82, nữ nhân thần bí, hạ. Huynh đệ, ngươi trước đừng hỏi, nói chung giúp ta ngăn trở, nếu để cho nàng nhìn thấy ta, vậy ta liền thảm. Đường Viên co giúp ở Phùng Diễm phía sau, dùng thê thảm thanh âm nói rằng. Phùng Diễm trong lòng cảm giác buồn cười. Là hắn cái kia vóc người, ai có thể đưa hắn thân hình ngăn trở. Cái kia duyên dáng phu nhân cùng lão giả, chậm rãi đi tới Phùng Diễm trước người bọn họ, chỉ là cho tới bây giờ, cái kia duyên dáng phu nhân ánh mắt đều là một mực nhìn lấy tiền phương, đối Phùng Diễm đáng người, nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, ngược lại là lão giả kia, nhẹ nhàng liếc liếc mắt Phùng Diễm, xác thực nói, là Phùng Diễm phía sau Đường Viên. Đường Viên. Một đạo ẩn chứa lạnh lùng, lại thanh thúy tựa như tiếng trời thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia duyên dáng phu nhân bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn Phùng Diễm phía sau. Trốn ở Phùng Diễm phía sau Đường Viên, thật lớn thân thể, nhất thời run lên, lập tức Đường Viên cười khổ một tiếng, cái kia tràn ngập bất đắc dĩ khuôn mặt xuất hiện ở duyên dáng phu nhân trước mặt. Ha ha, cơ phu nhân, ngài khỏe chứ, không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể thấy ngài. Đường Viên cười khăn nói. Một màn này, ngược lại để Đoạn Thiên Vũ cả kinh, thầm nói Đường Viên lúc nào đổi tính. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Viên như vậy sợ hãi răng rớp. Vừa rồi theo ta kêu giá tranh cái kia Hóa Long Quyết là ngươi a? Duyên dáng phu nhân thản nhiên nói. Gặp cái này, Đường Viên sờ sờ cái đầu lúng túng cười một tiếng, ta cũng không biết rõ cơ phu nhân ngài tại, muốn là biết rõ kêu giá là ngài, đánh chết ta cũng không dám cùng ngài cạnh tranh a. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Duyên dáng phu nhân thanh âm vẫn là lạnh lùng, chỉ là trên mặt hắn cũng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, theo sát nàng ngọc thủ một phen. Khối kia ghi chép Hóa Long Quyết thiết bài xuất hiện ở trong tay hắn. Đường Viên, thứ này đối ta mà nói chẳng có tác dụng gì có, liền tặng cho ngươi, bất quá từ nay về sau, ngươi nên cho ta đàng hoàng một chút. Duyên dáng phu nhân trầm giọng nói. Nghe vậy, Đường Viên nhất thời đại hỉ, liền đem cái kia thiết bài tiếp nhận, càng là liên tục gật đầu từng đạo tạ ơn. Gặp cái này, bên cạnh Phùng Diễm mấy người đều là kinh ngạc. Giá trị 500 vạn kim tệ đồ vật, phụ nhân này thuận tay liền đưa cho Đường Viên. Thủ bút này. Chỉ là bọn hắn cũng tò mò, tất nhiên nàng là muốn cố ý đưa cho Đường Viên, cái kia vì sao lúc trước còn cùng Đường Viên kêu giá cạnh tranh đâu. Vị này cơ phu nhân, tại hạ Đoạn Thiên Vũ, không biết Đoạn Thiên Vũ đem tất cả đều thấy ở trong mắt, giật mình phụ nhân này cánh tay đồng thời, cũng là muốn biết được đối phương thân phận, liền mở miệng hỏi. Nhưng mà hắn lời nói, mới nói được phân nửa. Câm miệng. Một đạo quát lạnh trực tiếp đem Đoạn Thiên Vũ lời nói dự định. Mà cái này đạo quát lạnh đầu nguồn liền là tới từ ở sau lưng phụ nhân vị lao giả kia. Phu nhân đang cùng Đường Viên nói chuyện, nào có ngươi xen một phần. Đoạn Thiên Vũ ngẩn ra, lập tức đáy lòng dâng lên một hồi phẫn nộ. Các hạ, không khỏi quá không coi ai ra gì một điểm. Đoạn Thiên Vũ lanh tỉnh đạo. Ừm. Lao giả kia nhướng mày, lập tức một đạo sắc bén ánh mắt tựa như đao phong một dạng, trực tiếp cuộn sạch mở ra. Một cổ vô hình uy áp trong nháy mắt hình thành. Nô Đoạn Thiên Vũ ngẩn ra. Đấy lòng nhất thời nổi dậy ngập trời sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy một thanh trường đao sắc bén gác ở trên cổ hắn, cực đoan khó chịu. Mà Phùng Diễm đám người, cũng là hoặc nhiều hoặc ít cảm thụ được cổ này uy áp mạnh mẽ, nhất thời từng cái sắc mặt xấu xí. Thật mạnh thực lực. Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co lên. Theo lấy lão giả này uy áp lan ra, nhường xung quanh nhất thời rơi vào một mảnh trầm tĩnh, Đoạn Thiên Vũ trên trán không ngừng bốc lên hạ mồ hôi lạnh, cũng lại không dám nhiều lời. Lúc này, cái kia duyên dáng phu nhân mới chậm rãi phất tay, nhất thời cái kia cổ uy áp lập tức tiêu tán thành vô hình, lúc này, tất cả mọi người mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Tiểu tử kia, cái kia Thiên Nguyên Đan, là xuất từ tay ngươi a? Cái kia duyên dáng phu nhân ánh mắt nhưng là bỗng chuyển hướng Phùng Diễm. Phùng Diễm ngẩn ra, vô ý thức gật đầu, có thể theo sát hắn lại là vẻ mặt hoảng sợ. Phụ nhân này lại không biết hắn, làm sao biết Thiên Nguyên Đan là nhờ tay hắn. Ha ha, người cái kia Thiên Nguyên Đan cũng không tệ, có thể hay không tiễn một viên cho ta? Duyên dáng phu nhân cười hỏi. Phùng Diễm đấy lòng thất kinh, không rõ phụ nhân này đến tột cùng có ý gì, có thể lúc này Phùng Diễm cũng không khả năng keo kiệt, lật tay một cái một viên lục phẩm Thiên Nguyên Đan xuất hiện ở trong tay, Phùng Diễm đưa cho cái kia duyên dáng phu nhân. Cái kia duyên dáng phu nhân sau khi nhận lấy, nắm trong tay thưởng thức một hồi, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, đem cái kia Thiên Nguyên Đan thu vào không gian giới chỉ. Ừm, nơi này rất thú vị nha. Duyên dáng phu nhân khẽ cười một tiếng, cuối cùng liếc Phùng Diễm đám người liếc mắt, liền cùng lão giả kia dần dần rời đi. Thẳng đến hai người này đi xa, Phùng Diễm mới đại thở phào. Mà Đường Viên cùng Đoạn Thiên Vũ mấy người cũng đều là như chút được gánh nặng dáng dấp. Chương 83, gặp lão sư, thượng. Nữ nhân này, đến tột cùng là lai lịch gì? Đoạn Thiên Vũ nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Đường Viên, ngươi nên nhận biết nàng a. Đoạn Thiên Vũ ánh mắt nhìn về phía Đường Viên, Phùng Diễm mấy người cũng đều đưa ánh mắt về phía hắn. Đường Viên do dự một hồi, liền toét miệng nói, các ngươi bất kể nàng là ai, nói chung các ngươi nhớ kỹ đừng đi đắc tội nàng là được, bởi vì các ngươi không thể trêu vào nàng. Không thể trêu vào. Đoạn Thiên Vũ thanh âm trầm thấp. Đương nhiên không thể trêu vào, đừng nói là ngươi, coi như cái này Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất cổ nguyên, cũng đều không có cái kia quyết đoán cùng tư cách đi trêu chọc nàng. Đường Viên hừ nhẹ một tiếng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là hít một hơi lanh khí, chỉ có Phùng Diễm nhưng là đương nhiên dáng vẻ. Bởi vì hắn rõ ràng, đối phương thực lực so với cổ nguyên khủng bố hơn nhiều. Tốt chư vị, bây giờ buổi đấu giá này cũng kết thúc, ta cũng nên trở về gặp lão sư. Phùng Diễm mở miệng cười nói, có thể theo sát ánh mắt nhưng là nhìn về phía Đoạn Thiên Vũ, Tam Điện Hạ, không bằng ngươi theo ta một chỗ trở về gặp mặt lão sư như thế nào. Đoạn Thiên Vũ ngẩn ra, lập tức đại hỉ. Hắn sớm muốn gặp Nham Phong phía sau vị kia thần bí khó lường lão sư, hiện tại đã có hy vọng thấy một lần, tự nhiên cực kỳ hưng phấn. Nham Phong tiên sinh, có thể gặp vị tiền bối kia, là tại hạ có phúc, nào có không đi lý lẽ. Đoạn Thiên Vũ vui vẻ nói. Huynh đệ, ngươi có lão sư. Chẳng lẽ cái kia Thiên Nguyên Đan chính là xuất từ lão sư người chi thủ? Đường Viên ở bên cạnh hỏi. Phùng Diễm gật đầu. Gặp cái này, Đường Viên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cười nói, có thể luyện chế Thiên Nguyên Đan loại này nghịch thiên đan dược, lão sư ngươi nhất định là một siêu cấp cường giả, huynh đệ, ngươi cũng mang ta đi chung đi như thế nào? Đường Viên nhìn lấy Phùng Diễm, vẻ mặt chờ mong. Phùng Diễm xem Đường Viên liếc mắt, đáy lòng do dự một hồi, lập tức cũng gật đầu, được rồi, bất quá tới đó cũng chớ nói lung tung. Đường Viên liên tục gật đầu, nhưng trong lòng đã sớm mong đợi. Lúc này, Phùng Diễm lại đem ánh mắt nhìn lẫn nhau bên cạnh Phùng Trấn Tân, Tống Minh hai người. Hai vị gia chủ cũng cùng ta cùng đi gặp lão sư như thế nào? Nham Phong tiên sinh mời, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phùng Trấn Tân gật đầu liên tục bằng lòng. Tống Minh cũng là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Gặp cái này, Phùng Diễm trong lòng cười lạnh một tiếng, theo cho dù mang bốn người hướng luyện lao đầu trước đây vị trí trong phòng đi tới, đi gặp vị kia thần bí lão sư. Phùng Diễm mấy người đi vào cũ nát không chịu nổi trong phòng. Đoạn Thiên Vũ các loại, chờ, nhìn xung quanh, coi như là ban ngày, phòng này cũng cực kỳ hắc ám, bên trong phòng càng là một mảnh hỗn độn, đủ loại đồ vật mở khắp nơi đều có, quả thực tựa như một cái tạp hóa phòng. Vị tiền bối kia liền ở đây dạng địa phương. Đoạn Thiên Vũ giật mình nói, cái này có gì? Đường Viên nhưng là hừ nhẹ một tiếng, những cái này siêu cấp cường giả tuy nói mỗi một người đều rất cổ quái. Nhưng bọn họ bình thường đều chỉ truy cầu võ đạo đỉnh phong, đối cái gọi là thế tục hoàn cảnh cũng không thèm để ý, ở lại loại địa phương này rất bình thường. Tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, những cái này cường giả đều là ở tại từng cái trong động phủ bên. Đoạn Thiên Vũ gật đầu, tựa hồ minh bạch chút. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, chư vị, mời chờ đợi ở đây một hồi, ta cái này đi mời vào trong lão sư, bất quá lão sư chưa chắc sẽ thấy các ngươi, mà các ngươi cũng ngàn vạn lần không thể qua quýt xuống tới, bằng không dẫn tới lão sư bất mãn. Lấy lão sư tính khí, nói không chừng liền sẽ trực tiếp đem bọn ngươi giết chết ở chỗ này. Cái này hiển nhiên. Đoạn Thiên Vũ mấy người liên tục gật đầu, đều cực kỳ khiêm tốn. Phùng Diễm lúc này mới thỏa mãn hướng phía trong phòng đi tới. Trong phòng, chỉ còn lại có Đoạn Thiên Vũ bốn người. Phùng gia chủ, Tống gia chủ, các ngươi nhị vị thực lực ở đây là tối cường, không biết các ngươi có hay không phát hiện bên trong vị tiền bối kia tồn tại? Đoạn Thiên Vũ hỏi.
Không có.
Phùng Chấn Tân trực tiếp lắc đầu. Ta không chỉ có không có cảm ứng được vị tiền bối kia khí tức, hơn nữa Nham Phong tiên sinh tiến vào bên trong cái kia gian phòng về sau, hắn khí tức cũng theo tiêu thất. Tống Minh nghi ngờ nói.
Ồ.
Đoạn Thiên Vũ hơi biến sắc mặt. Hai người bọn họ phát hiện không vị tiền bối kia khí tức rất bình thường, bởi vì tại hắn nghĩ đến vị kia thực lực tối thiểu cũng là không cảnh phía trên, có thể bây giờ lại liền Nham Phong khí tức đều không cảm ứng được, Nham Phong có thể vẹn vẹn chỉ là một vị thất trọng tiên A. Đây cũng là vị tiền bối kia thủ đoạn đi. Đoạn Thiên Vũ nghĩ như vậy. Mà đúng lúc này, dị biến đổ sinh. Chương 84, gặp lão sư, hạ. Từ giữa bên trong gian phòng, loáng thoáng truyền đến một đạo cực kỳ yếu ớt khí tức. Cái này đạo khí tức cứ việc yếu ớt, nhưng lại không hề ngừng tăng mạnh khuynh hướng. Đoạn Thiên Vũ mấy người đều là ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau. Mà đạo kia khí tức nhưng là không ngừng tăng mạnh, rất nhanh thì đạt được thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Lại là vẻn vẹn một hồi, đạo kia khí tức đạt được một cái hư vô mở mịt trạng thái. Cái này, Đoạn Thiên Vũ mấy người đều là cảm thấy rất ngờ vực. Đột nhiên dị biến lại xảy ra. Một cổ khó tin thôn vệ lực lượng, đột nhiên từ trong phòng kia bên truyền ra đến. Trong nháy mắt quét ngang hướng xung quanh. Ông ngong. Vô tận thiên địa nguyên lực điên cuồng loạn chiến, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, bên trong cái kia gian phòng hình thành một cái thật lớn năng lượng màu nhũ bạch chỗ xoáy, kinh người tột cùng sức cắn nuốt bắt đầu từ cái kia chỗ xoáy ở giữa lan ra. Cuộn sạch thiên địa. Ôi thần linh ơi.
Phùng Chấn Tân trợn mắt.
Đây là cái gì?
Tống Minh cũng mở to con mắt.
Cái này, thật mạnh. Đoạn Thiên Vũ cẩn thận cảm thụ được xung quanh. Theo lấy cái kia cổ thôn vệ lực lượng điên cuồng thôn vệ, chỉ thấy chung quanh hư không vô tận thiên địa nguyên lực, đều là điên cuồng hướng kia chỗ xoáy bên trong mãnh liệt mà đi. Một cổ cường đại nguyên lực từ trường, quét ngang xung quanh, hơn nữa cổ này thôn vệ lực lượng phạm vi không ngừng mở rộng, vừa rồi vẹn vẹn chỉ là hấp thu cái này bên trong căn phòng thiên địa nguyên lực, thật là vẹn vẹn một chút thời gian, cổ này khó tin thôn vệ lực lượng liền bắt đầu tràn ngập toàn bộ thiên đô thành. Thiên đô thành bên trong, thiên địa nguyên lực điên cuồng loạn chiến. Điên cuồng hướng phía trong gian phòng đó vọt tới, liên tục không ngừng, cái kia cổ thôn phệ tốc độ, siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng. Nhanh như vậy thôn phệ tốc độ, cái này, đây tột cùng là trình độ gì cường giả. Đường Viên cũng là vẻ mặt giật mình, mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, có thể lúc này cũng là bị cổ này cường đại thôn phệ lực lượng cùng thôn phệ tốc độ dọa cho một cái. Tại hắn thấy qua vô số cường giả bên trong, thôn phệ nguyên lực tốc độ có thể đạt được trình độ này, không cao hơn 5 ngón số.
Cái gì không cảnh?
Vị tiền bối này tuyệt đối không biết là không cảnh cường giả, tối thiểu là niết cảnh, còn có thể là niết cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có thể là siêu việt niết cảnh đỉnh phong tồn tại. Đường Viên vẻ mặt hoảng sợ. Cổ này bàng bạc thôn vệ lực lượng thì dường như một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt xung quanh thiên địa nguyên lực. Mà ở trong phòng một bên, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, toàn lực khu động lấy nguyên thạch, cổ này thôn vệ lực lượng cũng là hắn toàn lực khu động nguyên thạch chỗ sản sinh hiệu quả. Cái kia khó tin nguyên lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Bị Phùng Diễm trong nháy mắt luyện hóa, chỉ bất quá hắn luyện hóa đến nguyên lực cũng không dám tổn vào đan điền bên trong, mà là lập tức phản hồi cho thiên địa, dù sao, cái này thôn phệ nguyên lực quá nhiều, quá to lớn, chỉ riêng hắn thân thể, có thể thừa nhận không nhiều như vậy nguyên lực. Toàn bộ thiên đô thành thiên địa nguyên lực, đều là điên cuồng hướng kia gian phòng dũng mãnh vào, tại thiên đô thành bầu trời, mơ hồ có thể thấy được một cái năng lượng cường đại chỗ xoáy. Một màn này, nhường thiên đô thành ở giữa rất nhiều cường giả kinh ngạc. Tại thiên đô thành trên đường phố, một lão giả đi theo một duyên dáng sau lưng phụ nhân từ từ đi tới. Thật là bỗng nhiên, xa xa cái kia kinh người thôn vệ lực lượng truyền đến, nhường lão giả cùng duyên dáng phu nhân bước chân dừng lại, lập tức đều là xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía tiền phương hư không. Duyên dáng phu nhân trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng.
Thật nhanh thôn vệ tốc độ.
Lão giả giật mình nói. Thôn vệ nguyên lực tốc độ dĩ nhiên nhanh đến trình độ này, là vị nào tồn tại ở đâu? Nói riêng về thôn vệ nguyên lực tốc độ, người này thực lực cũng không tất ta kém. Có ý tứ. Duyên dáng phu nhân khỏe miệng chậm rãi móc ra một luồng nụ cười.
Cơ phu nhân, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Lão giả hỏi.
Ha ha, đi xem chẳng phải sẽ biết.
Duyên dáng phu nhân cười một tiếng, lập tức thân hình nhất huyễn, đã là biến mất ở tại chỗ, mà lão giả kia cũng theo sát biến mất không thấy gì nữa.
Chương 85, giật dây, thượng.
Rách nát không chịu nổi bên trong gian phòng, Đoạn Thiên Vũ mấy người cuống họng đều là có chút phát khô. Từ trong phòng kia bộ phận truyền tới kinh người sức cắn nuốt, cái kia cổ thôn phệ lực lượng mạnh, vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Mà có thể có được như vậy thôn phệ tốc độ người, nhất định là siêu cấp cường giả. Tại đây phòng ốc xung quanh, vô tận thiên địa nguyên lực, mênh mông bàng bạc, liên tục không ngừng điên cuồng trong chiều bên trong phòng vào tới. Tốc độ như vậy không ngừng thôn vệ nguyên lực, coi như là siêu việt không cảnh tồn tại, cũng phải bị miễn cưỡng sanh bạo a, có thể bên trong vị tiền bối kia, vì sao Đường Viên đáy lòng nghi hoặc. Hắn là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, siêu việt không cảnh cường giả mặc dù không nhiều, có thể vẫn còn có chút, hắn biết rõ, cho dù là loại kia tồn tại, cũng vô pháp giống như không kiêng kỵ như vậy thôn phệ thiên địa nguyên lực. Dù sao, ngươi có thể thôn phệ, có thể thân thể ngươi thừa nhận sao? Một cá nhân, tóm lại có cực hạn chịu đựng, một khi vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng, kết quả kia nhất định chỉ có bạo thể mà chết đường. Nhưng hắn nhưng là không biết, Phùng Diễm sở hữu nguyên thạch bực nào nghịch tiên. Thôn phệ, luyện hóa. Cái này thôn phệ năng lực chỉ là bên trong một trong, lấy Phùng Diễm thực lực bây giờ, mặc dù toàn lực khu động nguyên thạch sản sinh sức cắn nuốt mặc dù kinh người, có thể trên đại lục một ít đỉnh tiêm tồn tại vẫn là có thể làm được như vậy. Có thể cái kia luyện hóa mới là chân chính biến thái. Cho dù là trên đại lục những cái kia cao cấp nhất tồn tại, bọn hắn luyện hóa nguyên lực tốc độ cũng mau không bao nhiêu, cho nên bọn hắn rất ít dám điên cuồng thôn phệ nguyên lực. Có thể sở hữu nguyên thạch Phùng Diễm, vô luận thôn phệ nhiều ít nguyên lực, đều là bị nguyên thạch trong nháy mắt luyện hóa, sau đó phản hồi cho thiên địa. Cái này cũng là Phùng Diễm dám không kiêng nể gì cả thôn phệ thiên địa nguyên lực nguyên nhân, nếu không, hắn sớm bị cái kia vô tận thiên địa nguyên lực sanh bạo. Cường giả, nghịch thiên cường giả, cũng chỉ có nghịch thiên cường giả mới cùng không kiêng kỵ như vậy thôn phệ thiên địa nguyên lực. Đường Viên thầm nghĩ, trong gian phòng đó bên vị tiền bối kia, tại ta gặp qua rất nhiều cường giả bên trong, thực lực tối thiểu có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đường Viên đều là như vậy, càng chưa nói cái kia Đoạn Thiên Vũ, Phùng Chấn Tân, Tống Minh ba người, bọn hắn đã sớm giật mình miệng há thật to. Trong phòng kia truyền đến kinh người sức cắn nuốt, rung động thật sâu bọn hắn. Mà ở trong phòng, Phùng Diễm một mực lưu ý bên ngoài tình trạng, hắn đoán chừng hiện vào lúc này bên ngoài bốn người kia nhất định là khiếp sợ tới cực điểm. Phùng Diễm lúc này mới nết miệng cười một tiếng, dần dần đem cái kia cổ thôn phệ lực lượng đỉnh trệ hạ xuống. Vẹn vẹn một hồi, thiên địa ở giữa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đường Viên mấy người cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Phùng Diễm đập đập miệng, lập tức cố ý hạ giọng, "Bản tôn, tên Diễm." Thanh âm trầm thấp từ trong phòng bên truyền đến, nhường Đường Viên mấy người tất cả giật mình, lập tức mỗi một người đều vội vã cung kính con người. Gặp qua Diễm tiền bối. Bái kiến tiền bối. Mấy người này bao quát thường ngày tùy tiện Đường Viên, đều là vẻ mặt cung kính dáng dấp. Chê cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, bên trong vị tiền bối kia nhất định là một vị khó tin cường giả, tại bực này cường giả trước mặt, thực lực bọn hắn thân phận, coi là cái gì. Trong các ngươi, ai là Đoạn Thiên Vũ? Lạnh lùng không mang theo chút nào cảm tình thanh âm từ trong gian phòng truyền ra. Đoạn Thiên Vũ trong lòng máy động, lập tức vội vã tiến lên một bước, cung kính nói, Diễm tiền bối, tại hạ chính là Đoạn Thiên Vũ. Trong phòng, hơi hơi yên lặng một hồi. Là ngươi, muốn bản tôn luyện chế bát phẩm thiên nguyên đan. Lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Đúng. Đoạn Thiên Vũ cung kính gật đầu, trong ngôn ngữ không dám có chút bất kính. Âm thanh kia than nhẹ một tiếng, bản tôn thiên nguyên đan rất chân quý, muốn luyện chế cũng không dễ dàng. Cho dù là ta, cũng tối đa chỉ có thể luyện chế ra cửu phẩm thiên nguyên đan, ngươi lại vừa mở miệng muốn bắt phẩm thiên nguyên đan, bằng là cái gì? Mang theo thanh âm chất vấn truyền đến, cứ việc âm thanh kia không ẩn chứa chút nào uy áp, có thể lúc trước gặp qua cái kia kinh người thôn phệ lực lượng Đoạn Thiên Vũ, nhưng là đáy lòng cảm thấy áp lực cực lớn. Diễm tiền bối, tại hạ là Đông Nhạc Vương Triều Tam Hoàng tử Đoạn Thiên Vũ vội vàng nói. Thân phận ngươi, tại bản tôn trước mặt cái gì cũng không phải. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, đem Đoạn Thiên Vũ lời nói cắt đứt. Tuy nói Phùng Diễm chỉ là một cái thất trọng thiên, nhưng hắn hiện tại giả trang là một siêu cấp cường giả, tại bực này siêu cấp cường giả trước mặt, một cái vương triều vương tử, có cần phải quan tâm sao? Diễm tiền bối, thân phận ta đương nhiên sẽ không xem ở tiền bối trong mắt, bất quá ta sống ở hoàng thất, dưới tay vẫn còn có chút tích xúc, ta nguyện ý tốn hao thật lớn đại giới từ tiền bối trong tay đổi lấy cái kia bát phẩm thiên nguyên đan. Đoạn Thiên Vũ không kiêu ngạo không tự tin nói. Hừ, chê cười. Ngươi đổ vật tại bản tôn xem ra bất quá là một đống rác mà thôi. Đạo kia lạnh lùng thanh âm vẫn là một bộ không chút nào để ý dáng vẻ. Tiền bối cái này khiến Đoạn Thiên Vũ trong lòng lo lắng. Lão sư. Đồng nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm từ trong phòng truyền đến, nghe được đạo thanh âm này, Đoạn Thiên Vũ trong lòng vui vẻ. Đạo thanh âm này là thuộc về Nham Phong. Lão sư, Tam Điện Hạ theo ta là bằng hữu, xem ra hắn là thật yêu cầu cái kia bát phẩm thiên nguyên đan, huống chi hắn cũng nguyện ý dùng bảo vật để đổi. Cái khác đồ vật lao sư ngài tự nhiên không để ở trong lòng, ta có thể đệ tử mà nói nhưng là rất hữu dụng, cho nên, lao sư, ngươi xem Nham Phong thanh âm từ trong phòng truyền đến, nhường Đoạn Thiên Vũ trong lòng mừng rỡ, đặc biệt nghe được Nham Phong nói đỡ cho hắn, hắn càng là kích động không thôi, đáy lòng đối Nham Phong cũng cực kỳ cảm kích.
Còn tốt, may mà ta trước đó bằng mọi cách đối Nham Phong lấy lòng, nhường hắn linh ta tỉnh, thay ta hướng cái này Diễm tiền bối nói tốt.
Nham Phong là cái này Diễm tiền bối đệ tử, hắn thế ta nói chuyện, cũng có thể nhường Diễm tiền bối thay đổi chủ ý.
Đoạn Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng.
Ừm, trong phòng một bên, nhất thời một trận trầm mặc, giống như là cái kia Diễm tiền bối đang suy nghĩ đồng dạng.
Chương 86, giật dây, hạ.
Một lúc lâu.
Thôi được.
Một đạo than nhẹ tiếng vang lên, ngươi tùy tiện mở miệng hướng bản tôn muốn đồ vật, nguyên bản lấy bản tôn tinh khí, không chỉ có sẽ không đem thiên nguyên đan cho ngươi, thậm chí còn có thể sẽ giết ngươi, bất quá bây giờ bản tôn cái này đệ tử tất nhiên thay ngươi cầu tình, xem ở ngươi đối bản tôn đệ tử coi như không tệ phân thượng, cái này bát phẩm thiên nguyên đan ta có thể cho ngươi luyện chế.
Nghe vậy, Đoạn Thiên Vũ đại hỉ.
Bên trong gian phòng, Phùng Diễm nhưng là đáy lòng âm thầm cười trộm.
Giật dây.
Hắn chính là đang hát giật dây.
Bất quá, ngươi cầm thứ gì theo ta đổi.
Trong phòng Diễm đạo kia lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, nhưng đừng cầm chút không quan trọng đồ vật tới hồ lộng bản tôn.
Vãn bối tự nhiên không dám.
Đoạn Thiên Vũ liên tục gật đầu.
Diễm tiền bối, lấy ngài nhãn giới, trong tay ta những cái kia đặc thù bảo vật sợ rằng không bị ngài nhìn ở trong mắt, nói vậy vãn bối trong tay cũng chỉ có công pháp võ thuật có thể đem ra được.
Đoạn Thiên Vũ trầm giọng nói.
Hắn biết rõ, giống như Diễm dạng này siêu cấp cường giả, bảo vật khẳng định không ít. Hơn nữa tùy tiện xuất ra một kiện luận chân quý sợ đều xa xa tại hắn sở hữu bảo vật phía trên.
Vì vậy, chỉ có thể là công pháp võ thuật mới có thể dẫn tới đối phương hứng thú.
Hắn tự nhiên không dám hy vọng xa vời trong tay mình công pháp võ thuật có thể làm cho Diễm thỏa mãn, có thể đơn giản, hắn chỉ cần Nham Phong thỏa mãn liền thành, cái kia Diễm cũng nói, bảo vật là cho Nham Phong.
Ừm, không sai.
Bên trong gian phòng, truyền đến Diễm thanh âm, nói đi, ngươi dùng vũ kỹ gì công pháp để đổi.
Võ kỹ. Công pháp.
Phùng Diễm đáy lòng một mực nhớ cái kia phá thiên tam thức, hắn cũng thiếu thốn, cái này Đoạn Thiên Vũ có thể hay không cầm phá thiên tam thức để đổi.
Tiền bối, ở trong tay ta, sở hữu nhiều loại đỉnh tiêm võ kỹ, bên trong có hai loại đỉnh tiêm võ kỹ ở giữa cực phẩm, trừ cái đó ra, ta còn sở hữu một môn thuộc về luyện thể đỉnh tiêm võ kỹ.
Đoạn Thiên Vũ thanh âm vang lên.
Nghe nói như thế, bên cạnh Đường Viên ba người tất cả giật mình.
Nhiều loại đỉnh tiêm võ kỹ, còn có luyện thể đỉnh tiêm võ kỹ.
Tam điện hạ, ngươi ngược lại là thật là chịu, thậm chí ngay cả luyện thể đỉnh tiêm võ kỹ đều lấy ra.
Đường Viên nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Vũ, khẽ cười nói.
Luyện thể đỉnh tiêm võ kỹ, hắn cũng có, chính là trước đây không lâu cái kia đấu giá hóa long quyết, có thể cái kia hóa long quyết nhưng là tốn hao 500 vạn kim tệ mua được.
Mà cái này Đoạn Thiên Vũ, vì đổi cái kia thiên nguyên đan, lại bỏ dùng luyện thể đỉnh tiêm võ kỹ để đổi.
Đây chính là giá trị 500 vạn kim tệ đồ vật.
Mà cái kia bát phẩm thiên nguyên đan mặc dù chân quý. Nhưng nếu là phóng tới buổi đấu giá bên trên, sợ rằng không bán được dạng này giá cả tới đi.
Hừ, ta cũng chẳng còn cách nào khác.
Đoạn Thiên Vũ trong lòng lạnh rên một tiếng, cuối năm nay trước, ta nhất định muốn đột phá đến cựu trọng thiên, nếu không cái này ngôi vị hoàng đế sẽ không có phần của ta, cái này bát phẩm thiên nguyên đan, vô luận như thế nào ta đều phải lấy được tay.
Hắn rất gấp.
Hết cách rồi, chỉ có thể được ăn cả ngã về không cược tại cái này bát phẩm thiên nguyên đan bên trên, chỉ cần nhường hắn lấy được bát phẩm thiên nguyên đan. Hơn nữa thuận lợi đột phá đến cựu trọng thiên, như vậy đừng nói là giá trị 500 vạn kim tệ đồ vật, mặc dù đắt đi nữa thượng gấp 3-4 lần hắn cũng hiểu được giá trị.
Nhưng mà, ở trong phòng bên Phùng Diễm, nhưng là chân mày hơi nhíu lại, đáy lòng có chút không vừa ý.
Đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ.
Phùng Diễm bĩu môi.
Không sai, cái này đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ là rất chân quý, có thể đối sở hữu luân chuyển kim thân hắn mà nói, nhưng là nửa điểm dùng cũng không có, tối đa cầm đi buổi đấu giá doanh số bán hàng kim tệ mà thôi.
Đoạn Thiên Vũ.
Lạnh lùng, thuộc về Diễm thanh âm vang lên.
Đoạn Thiên Vũ trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính.
Đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ.
Ân, không sai, nhìn ra được ngươi là có thành ý, bất quá Diễm chuyện đột ngột nhất chuyển, nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này luyện thể đỉnh tiêm võ kỹ lời nói, vậy ngươi có thể rời đi.
Diễm tiền bối, đây là vì sao?
Đoạn Thiên Vũ sắc mặt quýnh lên.
Cái này Diễm tiền bối cũng nói, hắn thành ý đủ đủ, cũng xác thực, hắn lấy ra đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ rất chân quý. Nhưng cái này Diễm tiền bối vì sao còn chưa hài lòng?
Chẳng lẽ là dã tâm quá nhiều?
Ai, Tam Điện Hạ?
Một đạo cười khổ âm thanh từ trong phòng truyền đến, nghe thanh âm nói chuyện là Nham Phong.
Ngươi cái này đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ là rất không tệ, ta có thể bản thân liền như trước tu luyện một môn cao thâm luyện thể võ học, ngươi cái này luyện thể võ kỹ cho ta cũng không có nửa điểm tác dụng à?
Ách!
Đoạn Thiên Vũ nhất thời một hồi ngạc nhiên.
Chòe nu à toài!
Mà lúc này... Ở bên cạnh Tống Minh cũng mở miệng cười nói, Tam Điện Hạ, điểm ấy ta cũng biết, trước đây Nham Phong tiên sinh tại sát lục tràng cùng lãnh dạ giao chiến thời điểm ta cũng vừa lúc nhìn, lúc đó nhìn thấy Nham Phong tiên sinh mặt ngoài thân thể hiện ra kim quang, liền xác định Nham Phong tiên sinh tu luyện một môn cao thâm luyện thể võ học. Thì ra là thế. Đoạn Thiên Vũ gật đầu, có thể lập tức đáy lòng phát khổ. Liên đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ cũng không cách nào đả động đối phương, vậy hắn còn có thể cầm thứ gì để đổi. Tam Điện Hạ, đỉnh tiêm võ kỹ không có cách nào khác đả động Diễm Tiền Bối, không phải còn có truyền tống bên trong không cảnh võ học sao? Theo ta được biết, hoàng thất bên trong, thật là có được một môn không cảnh võ học. Lúc này, cái kia Phùng Chấn Tân rất tùy ý nói rằng. Hắn lời này, xem là thuận miệng nói, nhưng trên thực tế hắn sớm biết Nham Phong đối cái kia Phá Thiên Tam Thức có hứng thú, mới cố ý nói như vậy. Không cảnh võ học. Tống Minh cùng Đường Viên tất cả giật mình, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Vũ. Không cảnh võ học. Từ trong phòng, cũng truyền tới Diễm cái kia cảm thấy hứng thú thanh âm. Ừm, nếu như là một môn không cảnh võ học lời nói, tuy nói đem ra không nhiều lắm tác dụng, có thể dùng để đổi bản tôn bát phẩm thiên nguyên đan nhưng là dư giả. Thanh âm mặc dù bản xuông, có thể ở trong phòng Phùng Diễm cũng đã là vẻ mặt chờ mong. Hắn như vậy lao lực, cố ý cho đòi Đoạn Thiên Vũ bọn hắn đến chỗ này, còn cố ý làm dáng một phen. Trừ để bọn hắn tin tưởng hắn có một vị siêu cấp cường giả lao sư bên ngoài, còn một nguyên nhân khác, chính là cái kia Phá Thiên Tam Thức. Không cảnh võ học, Phá Thiên Tam Thức. Chương 87, lừa dối, thượng. Cái này Đoạn Thiên Vũ đến tột cùng có nguyện ý hay không dùng không cảnh võ học để đổi bát phẩm thiên nguyên đan. Phùng Diễm đáy lòng cũng không cuối cùng. Tuy nói bát phẩm thiên nguyên đan đối Đoạn Thiên Vũ rất trọng yếu, quan hệ đến hắn ngôi vị hoàng đế, có thể cái kia không cảnh võ học, chính là hoàng thất chấn tộc chi bảo, quan hệ trọng đại. Đường Viên, Phùng Chấn Tân, Tống Minh cũng đều nhìn lấy Đoạn Thiên Vũ, chờ đợi người sau hồi đáp. Đoạn Thiên Vũ chau mày, sắc mặt khá khó xử xem. Không cảnh võ học. Không sai, hắn hoàng thất có, nhưng cũng liền Phá Thiên Tam Thức cái này một loại, có thể tưởng tượng cái này Phá Thiên Tam Thức đối hắn hoàng thất tầm quan trọng, hắn tuy là hoàng thất thái tử, có thể Đông Nhạc Vương Triều thái tử chừng ba cái. Mặc dù lấy hắn quyền hạn, muốn lấy được cái kia Phá Thiên Tam Thức cũng thuộc về không dễ, mặc dù có thể lấy được, hắn cũng không dám tùy tiện giao cho Nham Phong. Tam Điện Hạ, Diễm Tiền Bối đã bằng lòng, tại chờ ngươi hồi đáp đây. Phùng Chấn Tân ở bên cạnh thình lình nhắc nhở. Đoạn Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm, có thể theo sát hắn ngưng mắt nhìn bên trong gian phòng, thanh âm trầm thấp lại len ken mạnh mẽ. Diễm Tiền Bối, ta hoàng thất thật có Phá Thiên Tam Thức cái môn này không cảnh võ học, có thể cái kia nhưng là ta hoàng thất trọng bảo, không thể sai sót. Chớ nói bằng vào ta quyền hạn chưa chắc có thể đem cái kia Phá Thiên Tam Thức thu vào tay. Mặc dù ta thật có cái kia Phá Thiên Tam Thức, ta cũng sẽ không dùng nó tới trao đổi bát phẩm thiên nguyên đan. Đoạn Thiên Vũ một trận, nói tiếp, nếu như ta vì tư tâm, dùng Phá Thiên Tam Thức tới trao đổi bát phẩm thiên nguyên đan, vậy ta thì là Đông Nhạc Vương Triều Hoàng Thất tội nhân, chắc chắn phải chết. Đoạn Thiên Vũ nói cho hết lời, xung quanh đều là ngẩn ra. Đường Viên bọn người là nhìn lấy Đoạn Thiên Vũ. Cự tuyệt. Bọn hắn thật là rất rõ ràng, cái này bát phẩm thiên nguyên đan đối Đoạn Thiên Vũ tầm quan trọng. Đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không đạt được ngôi vị hoàng đế, không nghĩ tới cái này Đoạn Thiên Vũ vậy mà lại cự tuyệt. Cự tuyệt. Ở bên trong phòng, Phùng Diễm sắc mặt cũng rất khó nhìn. Đoạn Thiên Vũ hô hắn có thể lý giải, coi như là tại Phùng gia, một cái gia tộc hạch tâm đệ tử, dù là lại nổi tiếng, vì mình tư tâm đem gia tộc chấn tộc chi bảo cho người khác, cũng giống vậy là gia tộc kẻ phản bội. Loại này kẻ phản bội, chỉ có bị gia tộc giết chết con đường này. Phùng gia như vậy. Làm như vậy Đông Nhạc Vương Triều Hoàng Thất, tự nhiên càng thêm nghiêm khắc. Tuy nói hắn lý giải Đoạn Thiên Vũ nói chuyện, nhưng hắn lại không hiểu, hoặc có lẽ là không tin Đoạn Thiên Vũ. Coi như Hoàng Thất Thái Tử, ta cũng không tin Đoạn Thiên Vũ không có dạ tâm, mà hắn tất nhiên cự tuyệt, đoạn tuyệt hắn kế thừa ngôi vị Hoàng đế duy nhất khả năng. Phùng Diễm nghi ngờ trong lòng. Không có bát phẩm thiên nguyên đan, chỉ dựa vào Đoạn Thiên Vũ chính mình, đột phá đến cửu trọng thiên thật có khả năng, nhưng nếu là cuối năm nay trước đột phá, cái này tỷ lệ cũng quá thấp. Ừ, đã ngươi cự tuyệt, bản tôn cũng tuyệt không miễn cưỡng, các ngươi đều có thể đi, Phong Nhi, tiện khách. Diễm cái kia lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, bất quá lần này rất rõ ràng, Diễm thanh âm ở giữa tồn tại một loại băng lãnh, hiển nhiên Đoạn Thiên Vũ cự tuyệt đã để Diễm có chút nổi giận. Đúng, lão sư. Nham Phong thanh âm vang lên, theo sát Đoạn Thiên Vũ đám người liền chứng kiến mang lấy mặt nạ Nham Phong chậm rãi từ trong phòng vừa đi ra. Nham Phong tiên sinh. Nham Phong tiên sinh. Này, huynh đệ. Phùng Chấn Tân, Đường Viên mấy người đều là đánh liên tục bắt chuyện. Phùng Diễm gật đầu, ánh mắt thì là nhìn về phía cái kia Đoạn Thiên Vũ, Tam Điện Hạ, lão sư truyền đạt lệnh đuổi khách, vậy thì mời đi. Phùng Diễm thanh âm có chút lãnh liệt, điều này cũng làm cho Đoạn Thiên Vũ trong lòng máy động, biết rõ Nham Phong đối hắn vừa rồi cách làm đã có chút bất mãn. Dù sao, Nham Phong vừa rồi thật là với hắn lão sư cầu tình. Nham Phong tiên sinh, vừa rồi sự tình xin hãy tha lỗi, thật là ta không đúng, không bằng trễ giờ Nham Phong tiên sinh ngươi tới sát lục tràng một chuyến, ta nhất định làm hảo hảo hướng Nham Phong tiên sinh còn có Diễm tiền bối bồi tội. Đoạn Thiên Vũ khẽ cười, vừa nói còn bên hướng Phùng Diễm ngáy mắt. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm cả kinh, lập tức đáy lòng vui vẻ. Hướng hắn ngáy mắt. Xem ra, cái kia phá thiên tam thức còn chưa phải là hoàn toàn không có hy vọng. Phùng Diễm cười gật đầu, lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía mấy người khác, khẽ cười nói, chư vị, cũng đều có thể đi trở về. Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh liên tục gật đầu, tuy nói không có chính mắt thấy được vị kia Diễm tiền bối có chút tiếc nuối, nhưng mới vừa rồi bọn hắn cũng biết kiến thức đến vị tiền bối kia cường đại, hơn nữa vị tiền bối kia đối Phùng Diễm sủng ái bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Cái này Nham Phong, thật có một vị siêu cường khó tin lão sư, hơn nữa lão sư hắn còn như vậy cưng chịu hắn, ân. Về sau tuyệt đối không đi trêu chọc cái này Nham Phong. Tống Minh đáy lòng thầm nói. Ở trước đó, tuy nói nghe Nham Phong nói lão sư hắn như thế nào cường đại, nhưng hắn đáy lòng vẫn như cũ là hoài nghi. Nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy vị kia Diễm uy thế, hắn liền không còn chút nào nữa hoài nghi. Nham Phong tiên sinh lão sư thực sự là cường đại, hơn nữa mạnh mẽ như vậy tồn tại, dĩ nhiên thiếu nợ ta người nhà họ Phùng tình. Phùng Chấn Tân đáy lòng nhưng là mừng rỡ không thôi, có vị tiền bối này hỗ trợ, ta Phùng gia nguy cơ rất dễ dàng vượt qua. Diễm tiền bối, cùng Nham Phong tiên sinh, đối ta Phùng gia đều có đại ơn. Mừng rỡ đồng thời, Phùng Chấn Tân dưới đáy lòng cũng cảm kích Nham Phong cùng Diễm. Trên thực tế hắn nhưng là không biết, hai người bọn họ căn bản luôn chỉ có một mình, mà cái này người, đúng là hắn Phùng gia đệ tử Phùng Diễm. Ha ha, huynh đệ, lão sư ngươi thực sự là cường đại, coi như là Đông Lâm Thần Tông, trừ cái kia tối cường mấy cái lao bất tử ở ngoài, sợ rằng không người là ngươi vị lão sư này đối thủ. Mập mạp Đường Viên nhưng là tiếng cười lang lãng, vị kia Diễm thực lực tuy nói đáng sợ, khác hắn khiếp sợ, nhưng lại rất dễ dàng tiếp thu, bởi vì hắn gặp qua siêu cấp cường giả rất nhiều. Chắc không được có thể luyện chế ra thiên nguyên đan loại này nghịch thiên đan dược đến, huynh đệ, ngươi có thể bái tại loại này cường giả môn hạ, thật đúng là vật khí. Đường Viên theo lại cười nói. Phùng Diễm cũng là nhếch miệng cười một tiếng, thật là vật khí. Nếu như lão sư, Phùng Diễm thật là có một vị miễn cưỡng xem như là, đó chính là luyện lao đầu. Mà luyện lao đầu cường đại không thể nghi ngờ, Phùng Diễm nói như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Chương 88, lừa dối, hạ. Rất nhanh, Đoạn Thiên Vũ mấy người liền đều nhất nhất rời đi, tại trước khi đi, Đoạn Thiên Vũ thiên đinh vạn chúc nhường Phùng Diễm trễ giờ đi sát lục tràng tìm hắn. Mà Đường Viên nhưng là trực tiếp ly khai Thiên Đô Thành. Theo hắn nói, nếu như không phải vị kia cơ phu nhân xuất hiện, hắn nhất định phải cùng Nham Phong tại đây Thiên Đô Thành hảo hảo đùa giỡn một chút, có thể vị kia cơ phu nhân lộ diện về sau. Hắn liền cũng lại không dám tại đây Thiên Đô Thành ngây người. Trước khi đi, hắn còn nhường Phùng Diễm về sau đi Đông Lâm Thần Tông tìm hắn. Đối với vị này tạm thời kết giao huynh đệ, Phùng Diễm đáy lòng là thật tâm thích, không nói đối phương thực lực không chút nào tại hắn phía dưới, chỉ riêng Đường Viên cái kia hào sảng tính cách, liền để Phùng Diễm đáy lòng tán thành vị huynh đệ kia. Thẳng đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Phùng Diễm khỏe miệng lúc này mới chậm rãi hiện ra một luồng cười nhạt. Hôm nay lần này biểu hiện ra, chung quy chưa từng xuất hiện quá lớn cả bẫy. Dù sao cái kia Đoạn Thiên Vũ, Phùng Chấn Tân, Tống Minh ba người đều đã tin tưởng hắn phía sau vị này Diễm tồn tại. Kể từ hôm nay, tại đây Thiên Đô Thành thậm chí Đông Nhạc Vương Triều bên trong, hắn đều có thể mượn Diễm thế. Tại đây Thiên Đô Thành bên trong, nếu như nói duy nhất có kiêng kỵ, chính là hôm nay chứng kiến cái kia thần bí cơ phu nhân cùng lão giả kia. Vừa mới phát sinh lớn như vậy động tĩnh, lấy cái kia cơ phu nhân cùng lão giả kia thực lực, nói vậy cần phải nhận thấy được. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đoán được đối phương có thể nhận thấy được, dù sao động tĩnh quá lớn, nhưng hắn chính là muốn nhường hai người kia xem. Hai người này, thực lực mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa rất rõ ràng đối ta Thiên Nguyên Đan cảm thấy hứng thú, không chừng hội trong tối đối ta ra tay, bây giờ ta liền mượn Diễm uy thế hung hăng làm kinh sợ bọn hắn, để bọn hắn có vẻ chiếu cố không dám đối ta xuất thủ. Hắn toàn lực khu động nguyên thạch gây ra như vậy động tĩnh, chính là đắp nặn Diễm cái kia cường đại nghịch thiên hình tượng, có bực này cường giả làm chỗ dựa vững chắc. Hắn tin tưởng cái kia cơ phu nhân không dám sang bậy. Còn như sợ cái kia cơ phu nhân nhìn ra cái hở. Ở vào đối nguyên thạch tự tin, Phùng Diễm cũng không cho rằng cái kia cơ phu nhân có thể phân biệt ra được hắn là tại cố làm ra vẻ. Chuyện của tui.vn rất nhanh, Phùng Diễm liền trở lại bên trong phòng, ngồi xếp bằng. Mà ở phòng ốc này phía trên cách đó không xa, đồng dạng cũng là Thiên Đô Thành phía trên trong hư không, hai bóng người gặp đứng ở hư không, ở tại bọn hắn quanh thân, tràn ngập một loại đặc biệt năng lượng. Trải rộng xung quanh, nhường phía dưới đoàn người vô pháp nhìn thấy bọn hắn. Hai người này, rõ ràng là cái kia cơ phu nhân cùng lão giả kia. Phu nhân, phía dưới này rốt cuộc vị nào tồn tại, thực lực đúng là cường hãn như thế. Lão giả vẻ mặt khiếp sợ. Hắn khiếp sợ, là vừa mới cái kia thủ đoạn thông thiên. Cái kia cường đại sức cắn ướt, như vậy thôn phệ tốc độ, hắn tự vẫn còn kém rất rất xa, cho dù là hắn gặp qua mấy vị siêu cấp cường giả bên trong, cũng không có mấy người luận thôn phệ nguyên lực tốc độ nhanh ở dưới phương vị cường giả kia. Thôn phệ tốc độ như vậy, cái kia luyện hóa tốc độ khó tin. Hai điểm này, đã để lão giả đối phía dưới vị kia cường giả bí ẩn cực kỳ kiêng kỵ. Há, liền ngươi cũng giấu giếm được đi sao? Mà cái kia cơ phu nhân nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Giấu giếm được đi. Lão giả sửng sốt. Mà cơ phu nhân lại theo sát nói, tiểu gia hỏa kia, thật là có ý tứ, cái chiêu này lừa dối, dùng cũng không tệ. Lừa dối. Lão giả khiếp sợ, phu nhân, ngài ý là. Phía dưới vị cường giả kia, là giả. Ừm. Cơ phu nhân gật đầu. Lão giả nghe vậy hít sâu một hơi, đối trước mắt vị này cơ phu nhân phán đoán, lão giả không có chút nào hoài nghi, nhưng hắn cũng bị Phùng Diễm thủ đoạn khiếp sợ không thôi. Lừa dối. Một cái thất trọng thiên tiểu tử thi triển lừa dối, lại có thể giấu giếm được hắn. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể giấu giếm được ta? Ta thật là nghiết cảnh, mà hắn một cái thất trọng thiên lão giả nghẹn ngào gào lên, cái kia khó tin sức cắn ướt, cái kia thôn phệ luyện hóa nguyên lực tốc độ. Chuyện này căn bản là yêu cầu vô cùng thực lực mới có thể làm được, tiểu tử này làm sao có thể đủ làm được. Trên đời vốn là không có khả năng chuyện. Cơ phu nhân nhưng là nhàn nhạt lắc đầu, lập tức sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nguyên bản, ta cũng kém một điểm bị hắn giấu giếm được đi. Lão giả nhìn liền hướng cơ phu nhân. Ta vừa tới nơi đây, dĩ nhiên không có cảm ứng được phía dưới vị cường giả kia khí tức, ta lúc đó cũng dọa cho giật mình, có thể theo sát ta liền phát hiện không đúng. Cơ phu nhân lắc đầu, thanh âm trầm thấp. Trên cái thế giới này, cường giả vô số, tuy nói núi cao còn có núi cao hơn, ta có thể đối thực lực của chính mình vẫn là rất giải. Trên cái thế giới này, trừ hắn, còn có ai có thể cho ta ngay cả khí tức đều phát hiện không? Không có. Trừ hắn, ta không tin trên thế giới này, còn có thể là ai giấu ở mắt của ta ra dưới đáy để cho ta liền mảy may khí tức đều phát hiện không? Cơ phu nhân thanh âm nặng nề. Đây là một loại tự tin, đối thực lực bản thân tự tin. Mà lão giả nhưng là vẻ mặt khiếp sợ. Cơ phu nhân thực lực mạnh bao nhiêu, hắn chính là rõ ràng vô cùng. Liền cơ phu nhân đều không thể cảm ứng được khí tức cường giả, nếu quả thật, cái kia được mạnh bao nhiêu. Nếu là thật có loại này tồn tại đây thế gian, vậy thì khó lường. Tựa như cơ phu nhân nói tới hắn, cũng là bởi vì quá mạnh, quá vô địch, không nên tồn tại ở trên thế giới này, mới có thể gặp vô số cường giả liên hợp lại giết chết hắn, nhưng cuối cùng những cường giả kia cũng chỉ là thành công hơn phân nửa. Nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đem đối phương dồn vào tử địa. Bực này tồn tại, vô số năm qua mới xuất hiện như vậy một cái, mà cái này Thiên Đô Thành hiện tại liền nắm giữ một cái, có thể sao? Không có khả năng. Chương 89, Mật Đàm, Thượng. Ta dĩ nhiên thật bị phía dưới tiểu tử kia cho giấu giếm được đi. Lão giả nhìn chằm chằm phía dưới phòng ốc, hai đầu lông mày, mơ hồ tràn ngập một tầng hàn ý. Nếu như không phải cơ phu nhân, hắn thật đúng là bị vị kia giả tạo siêu cấp cường giả cho hù sợ. Ha ha, tiểu gia hỏa kia năng lực thật không nhỏ, trên người hắn cần phải ẩn chứa một số bí mật, bằng không hắn một cái nho nhỏ thất trọng thiên, như thế nào sẽ có loại này khó tin sức cắn ướt. Cơ phu nhân khẽ cười nói, trên người hắn có bí mật. Phu nhân, vậy chúng ta có muốn hay không? Lão giả nhẹ cau mày, thấp giọng kể, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, cơ phu nhân lạnh lùng liếc lão giả liếc mắt, nhất thời hù dọa lão giả không còn dám nhiều lời. Tiểu gia hỏa này trên người thật có không ít bí mật, đối với chúng ta đều sống bao nhiêu năm. Đi khi dễ một cái tiểu tử kia, nói ra, mất mặt. Cơ phu nhân lạnh lùng nói. Lão giả kia đã là mồ hôi đầm địa, sắc mặt cung kính, không dám chút nào vi phạm cơ phu nhân lời nói. Đi thôi. Cơ phu nhân nhẹ giọng mở miệng. Cơ phu nhân, phải đi Đông Nhạc Thành sao? Lão giả mở miệng hỏi. Không. Cơ phu nhân lắc đầu, ngươi đến cái này Thiên Đô Thành tìm một gian tử lâu, chúng ta ở lại nơi này tới. A. Lão giả kinh ngạc, ở lại nơi này. Không sai. Liền ở lại nơi này. Cơ phu nhân đạm mạc nói, tiểu gia hỏa này bí mật không nhỏ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn cái này cố ý mang ra một vị siêu cấp cường giả đi ra ngoài là dự định mượn vị cường giả này thế, ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì. Lão giả liên tục gật đầu, hắn cũng tò mò. Cơ phu nhân bỗng nhiên dừng lại, theo lại nói, hơn nữa ta đối Phùng gia vẫn không tính là quá yên tâm, tiểu gia hỏa này cũng cùng Phùng gia có lui tới, ta sợ hắn hội đối Phùng gia bất lợi. Còn như đi cái kia Đông Nhạc Thành giết chết Cổ Nguyên, ngược lại không gấp. Đúng. Lão giả cung kính theo tiếng. Nếu như là Phùng gia gia chủ nghe được cơ phu nhân lời này, nhất định là kinh ngạc, theo sau chính là vô tận sợ hãi. Cơ phu nhân thực lực, bọn hắn mặc dù không rõ ràng, có thể mơ hồ suy đoán cũng là không cảnh ở trên tồn tại, loại này tồn tại, dĩ nhiên sợ hãi đối Phùng gia bất lợi. Hơn nữa nhìn cái này cơ phu nhân ý tứ, dĩ nhiên là dự định đi Đông Nhạc Vương triều giết chết Cổ Nguyên. Giết Cổ Nguyên? Trên thực tế, lão giả này cũng rất tò mò, cái này cơ phu nhân vì sao phải tự mình ra tay giết Cổ Nguyên? Hắn lúc đó cũng hỏi qua cơ phu nhân, mà cơ phu nhân hồi đáp là, ta muốn nhường thế giới tất cả mọi người biết rõ, mặc dù hắn không có ở đây, hắn hậu đại cũng không phải ai nghĩ chọc là có thể chọc. Cơ phu nhân cùng lão giả kia rất nhanh tiêu thất trên hư không. Mảnh đại lục này, phân ra mấy cái khổng lồ khu vực, bên trong Đông Nhạc Vương triều vị trí vẹn vẹn chỉ là đông vực. Tại đại lục Tây vực, một phồn hoa trong thành thị. Tòa thành thị này, tại nó vị trí vương triều, thậm chí toàn bộ Tây vực đều vô cùng danh khí. Bởi vì tòa thành thị này, có được Tây vực phồn hoa nhất nô lệ thị trường. Tây vực ở giữa nô lệ, rất nhiều đều là xuất thân từ tòa thành thị này. Tại trong tòa thành này trung tâm, tồn tại một tòa thật lớn rộng rãi nô lệ chợ điều tra bên trong có một dãy nhà. Nhà này kiến trúc, là giam giữ các nô lệ địa phương. Mà giờ khắc này, tại đây đóng trong kiến trúc một bên, vô tận nhà giam bên trong một cái nhà giam bên trong, nhốt một gã tùy ý tóc rối bù, toàn thân lôi thôi. Trong tay còn đang cầm một cái thật lớn hồ lô rượu lão giả này con mắt rất nhỏ, tựa như mắt chuột con ngươi một dạng, nhưng lại là sáng sủa lợi hại, toàn thân trên dưới cảm giác say một mảnh, trên mặt cũng có hai đạo chiều hồng, giống như say không phải là say. Tại cái kia cơ phu nhân mới vừa rời đi thiên đô thành bầu trời đồng thời, cái này nhà giam ở giữa lão giả con ngươi đảo một vòng, khoe miệng lộ ra một tia dâm loạn, xách xách, tiểu nha đầu này cũng quá tự đại điểm. Dĩ nhiên nói trên cái thế giới này không ai có thể ở trước mặt ngươi che giấu khí tức. Bất quá cũng đúng, lần này nha đầu thực lực hay là rất tốt. Lão giả lại là cười một tiếng, bắt lại hồ lô rượu liền hướng trong miệng rót miệng rượu. Xách xách, hảo tiểu. Lão giả âm thầm hưởng thụ một chút, theo rồi lại là lẩm bẩm lên tiếng, Phùng Diễm tiểu tử này tâm tính cũng không tệ, có thể một mực tại một cái nho nhỏ Đồng Nhạc Vương triều bên trong, nhãn giới quá thấp. Lão giả âm thầm lắc đầu. Nhãn giới thấp. Gặp qua cường giả số lượng thiếu, không chút nào biết được thế giới này chân chính mênh mông. Tại Đông Nhạc Vương triều bên trong, không cảnh cường giả liền coi như là trống, tự nhiên mọi người đối cường giả nhận thức dừng lại ở không cảnh trong trình độ, trên thực tế trên thế giới này so không cảnh cường đại tồn tại có rất nhiều. Giống như cái kia cơ phu nhân, giống như đi theo cơ phu nhân bên người lão giả. Phùng Diễm cũng là đối nguyên thạch quá nhiều lòng tin, mới có thể nhường cơ phu nhân nhìn ra hư thực, trên thực tế nguyên thạch xác thực rất nghịch tiền. Cơ phu nhân không thể nhận ra thấy đến hắn khí tức, nhưng hắn nhưng là quá coi thường cơ phu nhân thực lực. Tiểu tử này, còn không đem Phùng gia sự tình giải quyết, một mực đứng ở một cái nho nhỏ thiên đô thành bên trong, một năm về sau, giết thế nào cái kia Cổ Nguyên. Lão giả khẽ lắc đầu. Mà lúc này, nhà giam bên ngoài trên hành lang, chậm rãi đi tới hai vị đại hán, đi tới lão giả vị trí nhà giam. Gặp cái này, lão giả lập tức lộ ra một bộ sợ hãi, vẻ mặt lập tức bước vào đại nạn giáng dấp. Nhà giam mở ra, cái kia hai gã đại hán nhìn chằm chằm lão giả, bên trong một người nhe răng cười một tiếng, mở miệng nói, lão gia hỏa, theo chúng ta đi. Lão giả thân thể run run một cái, gật đầu, lập tức đần độn đứng dậy theo cái kia hai gã đại hán chiều bên ngoài đi tới, lúc gần đi vẫn không quên mang theo hắn thật lớn hồ lô rượu. Hừ, lão gia hỏa này xem ra lập tức phải chết, hội trưởng còn muốn chúng ta đấu giá hắn, có thể đấu giá vài đồng tiền. Hai gã đại hán tại đè nặng lão giả đi đồng thời, cũng giao lưu nghị luận. Ai biết được? Hội trưởng tự có hội trưởng dự định, hơn nữa ta nghe nói lao gia hỏa này cũng có chút không đơn giản, nói không chừng sẽ có người nguyện ý mua hắn đây. Đối hai người này giao lưu, lão giả cũng không có chút nào để ở trong lòng, vẫn là một bộ sợ hãi dáng dấp. Rất nhanh, tại đây thành thị nô lệ phòng đấu giá bên trên. Tuổi già lao nô một gã, giá quy định một cái tiền đồng. Chương 90, mật đàm, hạ. Lúc này, đã là ngày hôm sau. Thiên đô thành bên trong, rách nát không chịu nổi bên trong gian phòng. Phùng Diễm ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt ra. Đối cái kia cơ phu nhân nhìn ra hắn hư thực chuyện, Phùng Diễm không có chút nào hiểu rõ tình hình, nhãn giới thấp, hắn cũng không biết cơ phu nhân rốt cuộc bực nào tồn tại. Nếu như Phùng Diễm biết rõ cơ phu nhân dựa vào nàng vô pháp phát hiện Diễm khí tức biết hiểu hắn đang cố lộng huyền hư lời nói, khẳng định hội quá sợ hãi. Cái kia đoạn thiên vũ lại đi lúc, không ngừng hướng ta nháy mắt, muốn ta trễ giờ đi tranh sát lục tràng, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Phùng Diễm đứng dậy, chậm rãi hướng sát lục tràng đi tới. Sát lục tràng bên ngoài, người phụ trách kia phong viên sớm đã đợi chờ lâu ngày, nhìn thấy Phùng Diễm, vội vã chào đón, cung kính nói, Nham Phong tiên sinh, ngài rốt cục đến, Tam Điện Hạ từ hôm qua liền phân phó nhường tại hạ một mực ở chỗ này chờ đợi ngài.
Ồ! Phùng Diễm hơi kinh ngạc. Ngày hôm qua mà bắt đầu chờ. Như vậy, ngược lại là làm phiền Phong Viên tiên sinh.
Phùng Diễm khẽ cười nói.
Khách khí, đây là cần phải.
Phong Viên sợ hãi, theo sát còn nói thêm, Nham Phong tiên sinh, theo ta đi vào đi, Tam Điện Hạ cũng một mực chờ đợi lấy ngài đây.
Ừm.
Phùng Diễm gật đầu.
Sát Lục Trang ở giữa một gian phòng khách quý bên trong.
Nham Phong tiên sinh, người rốt cục tới.
Đoạn Thiên Vũ lo lắng ngồi ở Phùng Diễm đối diện, lúc này toàn bộ phòng khách quý chỉ cần hai người bọn họ.
Ngày hôm qua Đoạn Thiên Vũ nhường Nham Phong trễ giờ qua đây, ý là nhường Nham Phong buổi chiều hoặc là buổi tối qua đây, lại không nghĩ rằng, Phùng Diễm trực tiếp kéo dài tới ngày thứ hai, điều này cũng làm cho Đoạn Thiên Vũ lo lắng đợi một đêm.
Ha ha, xin lỗi, nhường Tam Điện Hạ đợi lâu, bất quá hôm qua Tam Điện Hạ làm như vậy pháp đặt ở hạ rất khó hạ được đài, còn bị lao sư khiển trách một trận. Tâm tình không tốt, cho nên ngày hôm qua sẽ không có trở ra.
Phùng Diễm thản nhiên nói.
Mà Đoạn Thiên Vũ từ Phùng Diễm lời nói ở giữa cũng nghe ra Phùng Diễm đối hắn bất mãn.
Hắn cũng hiểu.
Ngày hôm qua, Nham Phong xin tha cho hắn, vị kia Diễm mới đáp ứng cùng hắn trao đổi bát phẩm thiên nguyên đan, nhưng không nghĩ cuối cùng hắn lại không nguyện ý trao đổi, cũng làm cho Nham Phong thật mất mặt.
Nham Phong tiên sinh, xin không nên phiền lòng, tại hạ ngày hôm qua làm cũng là bất đắc dĩ.
Đoạn Thiên Vũ cười khổ nói.
Bất đắc dĩ.
Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, Tam Điện Hạ, hôm qua sự tình ta không muốn nhắc lại, không biết ngươi muốn ta đến Sát Lục Tràng làm cái gì.
Phùng Diễm trực tiếp tiến vào chính đề.
Đoạn Thiên Vũ cũng là sắc mặt căng thẳng, lập tức trịnh trọng nói, Nham Phong tiên sinh, trên thực tế, ta là nguyện ý dùng phá thiên tam thức cùng Diễm tiền bối trao đổi bát phẩm thiên nguyên đan.
Ừm.
Phùng Diễm biến sắc, theo hét lên, vậy ngươi hôm qua vì sao cự tuyệt, chẳng lẽ là ý định trêu chọc ta thầy trò hai người sao?
Không dám không dám.
Đoạn Thiên Vũ lắc đầu liên tục, lập tức cười khổ một tiếng nói, Nham Phong tiên sinh, ta cũng chẳng còn cách nào khác chỉ có thể làm như vậy, phải biết, hôm qua ở đây, không chỉ có riêng chỉ có một mình ta, còn có Phùng gia, người nhà họ Tống tại, quan trọng hơn là, còn có cái kia Đường Viên cũng tại.
Ồ!
Phùng Diễm chau mày, lẳng lặng nghe.
Nham Phong tiên sinh ngươi cũng biết cái này phá thiên tam thức đối ta hoàng thất tầm quan trọng, nếu như ta phụ hoàng cùng với hoàng thất những trưởng lão kia biết rõ ta dùng phá thiên tam thức tới cùng Diễm tiền bối trao đổi bát phẩm thiên nguyên đan, vậy ta chắc chắn phải chết ta, cho nên, ta chỉ có thể cự tuyệt, đương nhiên, đây chẳng qua là trên mặt nổi, còn như ngầm.
Đoạn Thiên Vũ nói còn chưa dứt lời, có thể Phùng Diễm dĩ nhiên minh bạch cái này Đoạn Thiên Vũ ý tứ.
Tên nét mặt.
Ngay trước Phùng Trấn Tân, Tống Minh, Đường Viên mặt cùng mình giao dịch xác thực không được.
Bởi vì sợ truyền giao ra ngoài.
Cái kia Phùng Trấn Tân cùng Tống Minh còn tốt, bằng Đoạn Thiên Vũ thân phận còn có thể trấn nhiếp.
Có thể cái kia Đường Viên.
Thực lực mạnh, bối cảnh mạnh, kia không thèm quan tâm hắn tam hoàng tử thân phận, thêm nữa hắn miệng gió lại không nghiêm, rất dễ dàng đem Đoạn Thiên Vũ cùng hắn giao dịch chuyện truyền đi.
Vì vậy, Đoạn Thiên Vũ hiện tại một mình cùng hắn nói chuyện với nhau, là muốn trong tối giao dịch.
Thì ra là thế, nói một đàng, ngầm lại là một bộ, cái này Đoạn Thiên Vũ tâm cơ cũng rất sâu.
Nghĩ tới đây, Phùng Diễm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
Tam Điện Hạ ý tứ ta dĩ nhiên minh bạch.
Phùng Diễm nhìn lấy Đoạn Thiên Vũ, khẽ cười nói, nguyên lai Tam Điện Hạ là muốn trong tối giao dịch, ta còn tưởng rằng Tam Điện Hạ không quan tâm cái kia ngôi vị hoàng đế đâu.
Đoạn Thiên Vũ cười khổ, đối ngôi vị hoàng đế đối hắn mà nói, bực nào trọng yếu, sao lại buông tha.
Hắn chính là đụng một cái, không tiếc trở thành hoàng thất kẻ phản bội đem cái kia phá thiên tam thức đem ra trao đổi, một khi thành công, hắn rất có thể trở thành đời tiếp theo đế quân. Đến lúc đó mặc dù có người đem việc này điều tra ra, cũng không khẩn yếu.
Tam Điện Hạ nguyện ý giao dịch đương nhiên tốt, bất quá Phùng Diễm tiếng nói nhất chuyện, điều này cũng làm cho Đoạn Thiên Vũ cả kinh, liền hỏi, bất quá cái gì?
Ai?
Phùng Diễm khẽ thở dài, nói, Tam Điện Hạ, ngươi là không biết lão sư ta tính khí, ngươi hôm qua đã cự tuyệt lão sư một lần, hôm nay lại chủ động muốn giao dịch, cái này không nói rõ đang đùa lão sư ta sao?
Lão sư ta không giết ngươi mới là lạ.
Đoạn Thiên Vũ sắc mặt xấu xí. Điểm ấy hắn cũng nghĩ đến, cho nên hắn hôm qua liền lo lắng muốn Phùng Diễm nhanh tới đây thương lượng, ai biết Phùng Diễm kéo hắn một buổi tối.
Nham Phong tiên sinh, vậy cái này nên làm thế nào cho phải?
Đoạn Thiên Vũ vẻ mặt khẩn cầu nhìn lấy Phùng Diễm, không có chút nào cái kia tam hoàng tử phong phạm.
Phùng Diễm cố ý cau mày, trầm ngâm một hồi.
Đoạn Thiên Vũ gặp cái này, nhưng trong lòng thì càng thêm lo lắng.
Nửa ngày, Phùng Diễm bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên.
Có.
Nham Phong tiên sinh, có biện pháp.
Đoạn Thiên Vũ sắc mặt vui vẻ, liền hỏi.
Ừm.
Phùng Diễm gật đầu, ta biết lão sư một sự tình, nếu như ngươi muốn lão sư lại bỏ lòng kiêu ngạo cho ngươi luyện chế bát phẩm thiên nguyên đan, trừ đem cái kia phá thiên tam thức đem ra trao đổi ở ngoài,
lại thay lão sư làm một chuyện là đủ.
Làm việc?
Chuyện gì?
Đoạn Thiên Vũ sắc mặt lo lắng.
Đến phân thượng này, chớ nói là một chuyện, e là cho dù là 10 cái 100 cái hắn đều hội không chút do dự đi làm.
Phùng Diễm nhưng là quỷ dị cười một tiếng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
Phùng gia.
Phùng gia.
Đoạn Thiên Vũ sửng sốt.
Lão sư ta, thiếu Phùng gia một cái nhân tình.
Phùng Diễm trầm giọng nói.
Đoạn Thiên Vũ con mắt nhất thời trợn tròn.
Chương 91, một tháng, thượng.
Diễm, Diễm tiền bối thiếu Phùng gia một cái nhân tình, làm sao có thể?
Đoạn Thiên Vũ trừng lấy hai mắt, vẻ mặt khó tin.
Tại hắn nghĩ đến, vị kia Diễm tiền bối là bực nào cường giả.
Tại bực này cường giả trước mặt, hắn Đông Nhạc Vương triều hoàng thất đều chẳng qua là con kiến hôi, mà cái này Phùng gia, miễn cưỡng chỉ có thể nói là Đông Nhạc Vương triều một cái nhất lưu gia tộc, có năng lực gì, dĩ nhiên có thể làm cho Diễm tiền bối ghi nợ ân tình.
Hắn không tin.
Thật là bỗng nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, đáy lòng nghĩ đến Đông Nhạc Vương triều hồ sơ ở giữa một đoạn lịch sử.
100 năm trước, Đông Nhạc Vương triều nhất cường đại gia tộc tên là Phùng gia, sở hữu hoàn toàn áp đảo Đông Nhạc Vương triều hoàng thất thực lực, bên trong Phùng gia có một nghịch thiên đệ tử, thực lực thông thiên, tại Đông Lâm Thần Tông ở giữa cũng có quyền thế ngút trời.
Đúng, là Phùng gia 100 năm trước vị cường giả kia.
Đoạn Thiên Vũ giật mình nói.
Không sai.
Phùng Diễm gật đầu, lão sư cùng Phùng gia vị lao tổ kia trước kia là sinh tử bản thân, Phùng gia lão tổ còn ra tay đã cứu nhà của ta lão sư mệnh, cho nên lão sư thiếu vị kia Phùng gia lão tổ một cái nhân tình.
Đoạn Thiên Vũ sớm đã chấn kinh.
Diễm tiền bối, thiếu người nhà họ Phùng tình.
Đoạn Thiên Vũ lẩm bẩm.
Tin tức này rất kinh người.
Có thể theo sát hắn lại nghĩ đến Nham Phong mấy ngày này đối Phùng Tống hai nhà thái độ.
Trách không được, trách không được ta cuối cùng cảm giác Nham Phong thiên hướng Phùng gia một bên, nguyên lai cái kia Diễm tiền bối thiếu người nhà họ Phùng tình.
Tại đây vài ngày trong quá trình, hắn cũng nhìn thấy, Nham Phong mơ hồ đứng ở Phùng gia phía bên nào, chỉ riêng cái kia buổi đấu giá lúc, Tống Minh cùng Phùng Chấn Tân tranh cái kia một quả cuối cùng thiên nguyên đan, Tống Minh có ý định làm khó dễ Phùng Chấn Tân, có thể Nham Phong nhưng là đứng ra trực tiếp biếu tặng hai quả lục phẩm thiên nguyên đan cho Phùng Chấn Tân, từ nơi này bên cũng có thể thấy được không ít.
Phùng gia đắc tội cổ nguyên, thật là Phùng gia phía sau tồn tại Diễm vị này khó tin tồn tại. Đoạn Thiên Vũ trong lòng dao động.
Cổ nguyên, chính là Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất, tại chưa từng thấy qua Diễm lúc, hắn tự nhiên là không chút do dự đứng ở cổ nguyên bên kia xuất thủ ức chế Phùng gia, liền Phùng gia chức thành chủ, cũng bị hắn bãi miễn.
Nhưng bây giờ Diễm đứng ra, trực tiếp đứng ở Phùng gia trận doanh, vậy hắn phải hảo hảo nghĩ tượng. Đến tột cùng nên đứng ở bên nào?
Tam điện hạ, theo ta được biết Phùng gia hiện tại đối mặt hiểm cảnh, lão sư lại thiếu người nhà họ Phùng tình, tuy nói lão sư do thân phận hạn chế không tốt trực tiếp đứng ra nhúng tay tại thế tục đấu tranh, có thể lão sư nhưng cũng không hy vọng Phùng gia chịu đến bất cứ thương tổn gì, ta ý tứ, tam điện hạ cần phải minh bạch.
Phùng Diễm ngưng mắt nhìn Đoạn Thiên Vũ.
Đoạn Thiên Vũ trong lòng máy động, gật đầu.
Nham Phong tiên sinh là giống ta nhường ra mặt, trợ giúp Phùng gia.
Đoạn Thiên Vũ trầm giọng nói.
Ha ha, coi như thật làm cho ngươi đứng ra trợ giúp Phùng gia, sợ rằng Tam Điện Hạ cũng không gan này làm như vậy à.
Phùng Diễm nhưng là dễ cợt một tiếng.
Đoạn Thiên Vũ lung túng cười một tiếng.
Xác thực, hắn không dám trêu chọc Diễm, có thể cổ nguyên hắn cũng đồng dạng không dám trêu chọc. Hắn nếu như trực tiếp đứng ra trợ giúp Phùng gia, sợ rằng ngày thứ hai Hoàng Thất các lao gia liền sẽ lập tức bại miệng hắn thái tử vị trí, đồng thời Hoàng Thất sẽ cùng hắn bỏ qua một bên khoảng cách đi.
Hoàng Thất cũng không dám trêu chọc cổ nguyên.
Mà Đoạn Thiên Vũ cũng biết, nếu như Hoàng Thất biết được vị này Diễm tồn tại, khẳng định càng thêm không dám trêu chọc.
Ta không muốn cho ngươi trực tiếp đứng ra trợ giúp Phùng gia, ta là muốn để ngươi trong tối thông chi các ngươi Hoàng Thất người, để bọn hắn biết được lão sư ta tồn tại, cũng làm cho bọn hắn nghĩ rõ ràng, đến cùng đứng ở bên nào, khác biệt đứng sai đội, đến lúc đó đều diệt quốc, còn không biết nguyên nhân gì.
Phùng Diễm thanh âm băng lãnh.
Đoạn Thiên Vũ nhất thời cảm thấy Nham Phong trên người hắn ý, không khỏi phi nghiết hầu, nhưng hắn đáy lòng nhưng là phát khổ.
Hai bên, hắn Hoàng Thất cũng không dám trêu chọc, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn coi như Đông Nhạc Vương triều thế tục giới đỉnh phong thế lực, nhất định phải kẹp trong bọn hắn ở giữa, nhất định phải lựa chọn đứng ở bên trong một bên, bởi vì hai bên đều muốn mượn bọn hắn thế tục lực lượng.
Thảm, cái này khiến thật thảm.
Đoạn Thiên Vũ đáy lòng bất đắc dĩ, hết cách rồi, ta chỉ có thể đàng hoàng đem cái này tin tức truyền trở về, xem những lao gia hỏa kia lựa chọn như thế nào đi.
Nham Phong tiên sinh, ta sẽ theo lời ngươi nói làm. Bất quá Hoàng Thất những lao gia hỏa kia cuối cùng lựa chọn thế nào, ta lại không có cách nào làm chủ, trừ phi ta trở thành Đông Nhạc Vương triều tân đế quân.
Đương nhiên, ta là hoàn toàn đứng ở Nham Phong tiên sinh ngươi bên này.
Đoạn Thiên Vũ mở miệng nói.
Kiến thức đến Diễm thực lực, Đoạn Thiên Vũ hoàn toàn tin tưởng Diễm so cổ nguyên khủng bố hơn vô số lần, tự nhiên biết rõ lựa chọn như thế nào. Nếu hắn biết rõ cái gọi là diễm căn bản lại không tồn tại, không biết hắn hội nghĩ như thế nào. Phùng Diễm gật đầu, đã đủ, còn như cái kia cổ nguyên ngươi ngược lại đừng lo, lão sư tự nhiên sẽ xử lý. Đoạn Thiên Vũ lúc này mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Nham Phong tiên sinh, cái kia Phùng gia chức thành chủ. Đoạn Thiên Vũ có chút lúng túng hỏi. Sở dĩ lúng túng, đó là bởi vì Phùng gia chức thành chủ chính là hắn bãi miễn. Phùng Diễm cau mày, suy tư một hồi, liền mở miệng nói, ngươi lời đã nói ra miệng, nếu như trực tiếp đổi miệng lời nói, khó tránh khỏi để cho người khác hoài nghi ngươi là đứng ở Phùng gia bên kia, ta xem không bằng dạng này. Phùng Diễm cúi người xuống, tại Đoạn Thiên Vũ bên thai nhẹ nhàng nói ra chính mình kế hoạch. Mà sau khi nghe xong, Đoạn Thiên Vũ trong lòng thất kinh. Một tháng. Đoạn Thiên Vũ nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Không sai, một tháng. Đoạn Thiên Vũ chân mày hơi nhíu lại, do dự một hồi, liền gật đầu. Liền theo Nham Phong tiên sinh ý ngươi làm. Phùng Diễm lúc này mới lộ ra thỏa mãn nụ cười. Chương 92, một tháng, hạ. Nham Phong tiên sinh, ta cái kêu bát phẩm thiên nguyên đan. Đoạn Thiên Vũ chờ mong nhìn lấy Phùng Diễm. Qua mấy ngày ta liền đem cái kêu bát phẩm thiên nguyên đan đưa tới, đến lúc đó ta hy vọng ngươi cái kêu phá thiên tam thức cũng chuẩn bị xong. Phùng Diễm nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Vũ, thanh âm trầm thấp. Tự nhiên, trong vòng 3 ngày, phá thiên tam thức sẽ đến trong tay ta. Đoạn Thiên Vũ cười nói. Phùng Diễm cười cười, đã đứng dậy, dự định rời đi. Nham Phong tiên sinh, ta đưa ngươi. Đoạn Thiên Vũ cũng đứng lên. Phòng khách quý bên ngoài, cái kêu một thân chạy cự ly giải phong viên một mực tại cung kính cùng đợi. Rất nhanh, phòng khách quý ở giữa Phùng Diễm cùng Đoạn Thiên Vũ hai người đi ra. Tam điện hạ, Nham Phong tiên sinh. Phong viên cung kính hành lý. Đoạn Thiên Vũ lạnh lùng gật đầu. Phong viên tiên sinh. Phùng Diễm nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía phong viên. Ta muốn biết thiên đô thành các đại thế lực ở giữa cường giả số lượng, còn có bọn hắn cụ thể tin tức, thường đi địa phương, ta muốn bọn hắn cụ thể tin tức, càng cặn kẽ càng tốt. Ách! Phong viên sững sờ, lập tức vội vã phản ứng kịp. Đúng, Nham Phong tiên sinh, ta lập tức thay ngài đi chuẩn bị. Cái này phong viên lập tức đi chỉnh lý tư liệu. Bên cạnh Đoạn Thiên Vũ nhưng là nhẹ cau mày, mặc dù nghi hoặc Nham Phong vì sao yêu cầu những cường giả này tư liệu, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Mà trên thực tế, Phùng Diễm cũng là vì Đoạn Thiên Vũ bắt phẩm Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan là do nguyên thạch miễn cưỡng luyện hóa sinh linh được đến, luyện hóa sinh linh là cảnh giới gì, luyện chế được đan dược chính là cảnh giới cỡ nào. Luyện chế bắt phẩm Thiên Nguyên Đan thì cần muốn luyện hóa bát giai nguyên thú. Nhưng bất đắc dĩ, nơi này là nhân loại nơi ở địa phương, không phải Diễm Tê Sơn Mạch, không có bát giai nguyên thú cùng hắn liệp sát luyện hóa, cho nên hắn chỉ có thể đưa mắt đánh vào những cái kia bắt trọng thiên nhân loại trên người. Phùng Diễm cũng không thích giết chóc, không đến mức vì luyện chế đan dược mà điên cuồng tàn sát nhân loại, nhưng nếu là Tống gia, Lâm gia, Thiệu gia cái này tam đại gia tộc người, Phùng Diễm cũng không chú ý giết hắn mấy cái. Đoạn Thiên Vũ yêu cầu bát phẩm Thiên Nguyên Đan, Phùng Diễm chỉ có thể từ nơi này ba nhà trưởng lão thân thượng sinh ra. Giết chết một vị trưởng lão cũng chính là bát trọng thiên tồn tại, sau đó luyện hóa thành bát phẩm Thiên Nguyên Đan. Rất nhanh, cái kia phong viên liền mang người Thiên Đô thành các đại thực lực cường giả nhóm tư liệu giao cho Phùng Diễm. Phùng Diễm bắt vào tay sau cũng không có làm nửa khắc dừng lại, liền hướng lấy Thiên Đô thành đi ra ngoài. Đợi Phùng Diễm đi rồi, Đoạn Thiên Vũ nhíu mày, tại hắn bên cạnh, phong viên cung kính đứng lấy. Không nghĩ tới Diễm tiền bối dĩ nhiên thiếu người nhà họ Phùng tình, còn nhường hắn đệ tử cố ý đến giúp ở Phùng gia, xem ra cái kia vì Diễm tiền bối đối Phùng gia rất coi trọng. Đoạn Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng. Chỉ riêng Nham Phong một cái kia tháng kế hoạch, liền để hắn cực kỳ giật mình. Cái kia Tống gia còn mưu toan đem Phùng gia chiếm lấy, cái này khiến Tống gia phiền phải lớn, về sau ta cũng phải cùng cái này Tống gia phân rõ giới hạn mới được. Không chỉ Tống gia, còn có cái kia Cổ Nguyên. Tại trước đây không lâu, hắn còn hy vọng xa vời ức chế Phùng gia để lấy lòng Cổ Nguyên, mà bây giờ không chỉ có tự ta muốn cùng Cổ Nguyên phân rõ giới hạn, hơn nữa còn nhất định muốn toàn bộ hoàng thất đều cùng Cổ Nguyên phân rõ giới hạn, vị kia Diễm tiền bối có thể so với Cổ Nguyên cường đại hơn nhiều. Nhưng hắn cũng biết, cá nhân hắn không có nghĩa là toàn bộ hoàng thất, những cái kia hoàng thất người không có kiến thức đến Diễm thực lực, sợ rằng rất khó để bọn hắn đứng ở Phùng gia bên này. Hiện tại ta không được, ta có thể nếu là có thể có cái kia bát phẩm Thiên Nguyên Đan, một khi đột phá đến cửu trọng thiên, vậy ta thì có 7 thành nắm chặt đoạt được ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó ta liền có thể dẫn dắt toàn bộ hoàng thất cùng Cổ Nguyên phân rõ giới hạn, đứng ở Phùng gia bên này, dùng cái này tới giao hảo Diễm tiền bối. Đoạn Thiên Vũ trong lòng đã có kế hoạch. Phong viên. Đoạn Thiên Vũ liếc bên cạnh phong viên liếc mắt, cái này phong viên lập tức cung kính con người. Truyền lệnh cho ta tại Đông Nhạc Vương Triều Tâm Phúc, để cho ta dưới trướng thế lực nghĩ biện pháp trong vòng 3 ngày đem cái kia phá thiên tam thức sao chép một quyển, sau đó đưa đến cái này đến, hơn nữa chuyện này muốn làm thật xinh đẹp, không thể để cho bất luận kẻ nào biết được, tới tay sau liền đem tham dự việc này tất cả mọi người giết cho ta. Đoạn Thiên Vũ lạnh lùng nói. Phong Viên cả kinh, lập tức gật đầu. Hán, là Đoạn Thiên Vũ tâm phúc trung tâm bụng, Đoạn Thiên Vũ đối tự nhiên cực kỳ tín nhiệm. Còn có, thông chi Phùng Tống hai nhà, chức thành chủ giao tiếp tạm thời đình chỉ, một tháng sau, tại Thiên Đô thành quảng trường cử hành Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến, hai nhà ai thắng, chức thành chủ liền trở về ai. Thiên Đô thành, đường phố bên trên, Phùng Diễm cái kia ảnh tàng tại dưới mặt nạ khuôn mặt đã sớm hoàn toàn lạnh lẽo. Một tháng, Phùng Diễm nắm chặt hai tay, thấp giọng lẩm bẩm. Một tháng này thời gian cũng không dài lắm, có thể Phùng Diễm cũng không biện pháp. Cự ly này hai năm ước hẹn đã chỉ có đã hơn một năm thời gian, mà ta bây giờ như trước chỉ là thất trọng thiên, so với cổ nguyên tới còn kém xa lắm. Ta muốn tăng thực lực lên, tăng lên điên cuồng thực lực. Gia tộc chuyện, nhất định phải nhanh giải quyết, không có buồn phiền ở nhà, ta mới có thể lưu lạc thiên hạ, tại thiên hạ ở giữa lưu lạc, dạng này thực lực mới có thể để thăng nhanh hơn. Một tháng. Một tháng sau, ta liền muốn đem gia tộc trước mặt những thứ này chướng ngại vật toàn bộ lao đi xuống. Chương 93, mục tiêu, thượng. Thiên Đô thành bên ngoài, một tòa vô danh trên núi. Bởi vì nơi đây thuộc về ngoài thành, lại tương đối vắng vẻ, trong ngày thường, hiếm thấy người ở. Mà giờ khắc này, giữa rừng núi, lại có yêu dị đao mang điên cuồng lấp loe dựng lên. Hiu. Từng đạo yêu dị đao mang gào thét mà ra, hình thành từng đạo chói mắt đao hà treo trời cao, lấp loe sáng sủa. Cái kia yêu dị đao mang mang theo một cổ nồng đậm sắc bén, cắt kim loại xé rách không gian xung quanh, lúc sáng lúc tối. Đao mang lấp lóe, tại bàng bạc nguyên lực lôi kéo dưới, sản sinh một cổ kinh người kình phong, mãnh liệt kình phong gào thét, xung quanh cây cối đã sớm xé rách ngã xuống đất một mảnh. Nhìn kỹ, cái kia yêu dị đao mang, nhưng là một lấy trên thân, sắc mặt lạnh lùng kiên nghị, mơ hồ tồn tại một tia bất khuất ngưng tụ vào giữa lông mày thanh niên cầm trong tay một thanh trường đao màu đỏ ngòm, không ngừng vung vẩy thi triển mà ra. Một cổ thuộc về thất trọng thiên khí tức từ nơi này thanh niên trên người phát ra, khí tức tuy là thất trọng thiên, nhưng cái này thanh niên thi triển đao pháp, cái kia uy thế, cái kia trình độ quỷ dị đủ để cho bất luận cái gì bắt trọng thiên cường giả là chi sợ hãi. Hưu. Đao mang lần nữa nhấp nhoáng. Chỉ thấy một đạo ngân sắc đao hà treo mà ra, hướng phía không gian xung quanh chính là vừa bay đánh. Vù vù. Không gian nhất thời run lên, vô tận kình phong cuộn sạch mở ra, bùi bằng cũng là nhất thời kích khởi một mảnh. Một đao này đi qua, thanh niên này mới chậm rãi thu đao mà đứng, lạnh lùng trên gương mặt, cũng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Thanh niên này, rõ ràng là cởi xuống mặt nạ Phùng Diễm. Nếu là ở trước công chúng nhiều người địa phương, Phùng Diễm đương nhiên sẽ không tháo mặt nạ xuống tới bại lộ thân phận mình. Có ở yên lặng không người địa phương, Phùng Diễm ngược lại là thường xuyên tháo mặt nạ xuống đến, thư giãn một tí. Mà vừa rồi hắn thi triển đao pháp, bắt đầu từ nhà đấu giá dùng 50 vạn kim tệ mua lại thuộc về cực phẩm cao đẳng võ kỹ hoang đao. Hôm nay, đã là buổi đấu giá sau khi kết thúc ngày thứ ba, tại ba ngày nay bên trong, Phùng Diễm không có làm việc khác, đều tại chuyên tâm tu luyện cái này hoang đao. Ba ngày không ngừng tu luyện, cái này hoang đao Phùng Diễm coi như là chân chính nắm giữ. Hô! Phùng Diễm thở nhẹ một hơi, trên trán cũng là phủ đầy mồ hôi, xem ra ba ngày thời gian điên cuồng tu luyện, cũng làm cho hắn cảm thấy vẻ vẻ bại. Hết cách rồi, tuy nói hắn sở hữu nguyên thạch, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực, cũng là không cần lo lắng nguyên lực tiêu hao. Có thể một cá nhân sự chịu đựng, thể lực nhưng trung quy hữu hạn. Phùng Diễm thể chất kinh người, nhường hắn sự chịu đựng xa xa cường đại thường nhân, có thể ba ngày thời gian không ngừng luyện tập, đồng dạng hội cảm giác được vẻ ngoài. Có thể mặc dù vẻ ngoài, cũng vô pháp che giấu đi Phùng Diễm trên mặt kinh hỉ. Cái này hoang đao, uy lực thật không tệ. Phùng Diễm thấp giọng cười nói. Hoang đao, xem tên uy vũ, vốn có khai hoang phá địa chi ý, nhưng trên thực tế, cái này hoang đao nhưng là trọng tại quỷ mị, yêu dị. Yêu dị đao pháp. Ra bất ngờ đao pháp. Cái này yêu đao, chỉ luận về lực công kích sợ là so cái kia kim cương ấn kém hơn một chút, thật là hắn lại cực kỳ yêu dị, nếu như phát huy vận dụng tốt, hắn uy lực so đỉnh tiêm võ kỹ còn muốn đáng sợ. Đối hoang đao nắm giữ giải về sau, Phùng Diễm cũng biết cái này hoang đao uy lực chân chính, chú trọng yêu dị ra bất ngờ đao pháp, nếu như sử dụng tốt, so bất kỳ vũ kỹ nào đều đáng sợ. Đặc biệt cuối cùng cái kia hoang vu nhất thức đao pháp, uy lực càng là kinh người. Phùng Diễm mang trên mặt vui vẻ. Hoang đao chính là một môn hoàn chỉnh đao pháp, chừng gần trăm thức, có thể cuối cùng cái kia hoang vu nhất thức, mới là cái này hoang đao chân chính tinh túy. Hoang vu nhất thức, chính là hoang đao đủ loại đao thức ở giữa quỷ dị nhất, cũng là tốc độ nhanh nhất nhất thức, uy lực cũng là tối cường. Ta nếu như ra bất ngờ thi triển cái này hoang vu nhất thức, nếu đồng dạng cửu trọng thiên cường giả không có chút nào phòng bị, rất có thể bị ta trực tiếp giết chết. Phùng Diễm rất rõ ràng thực lực bản thân cùng cái này hoang vu nhất thức cường đại. Hoang vu nhất thức, rất biến thái. Tốc độ cực nhanh, nhất quỷ mị, hơn nữa căn bản chính là không có chút nào dự liệu một đao, dùng để đánh lén nhưng là không còn gì tốt hơn nhất. Hơn nữa hiện tại yêu cầu bát phẩm thiên nguyên đan, tự nhiên lấy được đánh lén một vị bát trọng thiên cường giả, mà sở hữu cái này hoang vu nhất thức hắn, đem như hổ thêm cánh. Không sai biệt lắm, đã qua ba ngày, cái kia đoạn thiên vũ cũng đã đem phá thiên tam thức thu vào tay. Ta cũng khẩn trương làm ra một viên bát phẩm thiên nguyên đan tới. Phùng Diễm nghiêm trọng lóe ra hưng phấn quan mang. Muốn luyện chế bát phẩm thiên nguyên đan, tự nhiên muốn giết chết bát trọng thiên cường giả. Bất quá trước khi động thủ, ta phải hảo hảo chọn một mục tiêu mới được. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, lập tức lật bàn tay một cái, một đống thật dày tư liệu xuất hiện ở Phùng Diễm trong tay. Những tài liệu này chính là ghi lại Thiên Đô Thành những cái kêu bát trọng thiên ở trên cường giả cụ thể tin tức, từng cái gia tộc thế lực cường giả tin tức đều có. Phùng Diễm đem những tài liệu kia lật ra, bắt đầu chậm rãi sửa sang lại tới. Thiên Đô Thành bắt trọng thiên cường giả tuy nói không ít, có thể Phùng Diễm ánh mắt lại chỉ chăm chú vào ba cái gia tộc trên người. Tống gia, Thiệu gia, Lâm gia. Cái này ba cái gia tộc, là Thiên Đô Thành ở giữa chèn ép Phùng gia hung nhất gia tộc. Phùng Diễm muốn liệp sát bắt trọng thiên cường giả, tự nhiên là liệp sát ba người bọn hắn gia tộc ở giữa trưởng lão tồn tại. Ừm, Tống gia, Thiệu gia, Lâm gia ba nhà bắt trọng thiên cường giả cộng lại. Dĩ nhiên vượt lên trước 60 vị. Phùng Diễm trong lòng thất kinh. 60 vị bắt trọng thiên cường giả. Bắt trọng thiên, tại Đông Nhạc Vương Triều cũng coi là một phương cường giả, như thế không đáng tiền. Cũng đúng. Có thể theo sát Phùng Diễm liền thoải mái. Giai đoạn luyện thể, tối cao là cửu trọng thiên, đại biểu luyện thể đỉnh phong, từ bắt trọng thiên đến cửu trọng thiên, có một cái rất khó vượt qua cánh cửa, vượt lên trước 98% trọng thiên cường giả cuối cùng đều sẽ cắm ở cánh cửa này thượng khó có thể đột phá. Chỉ riêng xem cái này Thiên Đô Thành, chỉ có Phùng Chấn Tân Tống Minh hai vị này cựu trọng thiên cường giả là có thể nhìn ra. Chương 94, Mục tiêu, hạ. Tại Đông Nhạc Vương Triều bên trong, cựu trọng thiên đủ để xương chi là chúa tể một phương, mà bắt trọng thiên lại chỉ có thể coi là một phương cường giả, trong lúc này chênh lệch kém quá xa. Thế cho nên, cái này Thiên Đô Thành liền hướng quá khó khăn tuy chỉ có hai vị, có thể bắt trọng thiên lại chừng trên trăm vị đông đúc. Mà cựu trọng thiên cùng không cảnh, cái kia cánh cửa lớn hơn. 100 vị cửu trọng thiên bên trong, có thể một vị cuối cùng có thể đột phá đến không cảnh cũng rất không tệ. Chỉ riêng Tống gia một nhà, thì có vượt lên trước 35 vị bát trọng thiên, đây là tên nét mặt, nói không chừng trong tối còn ẩn tàng lấy một ít bát trọng thiên cường giả. Phùng Diễm lại là cả kinh. Tống gia một nhà, tên nét mặt thì có 35 vị bát trọng thiên, cái này nếu như cộng thêm trong tối ẩn tàng, chẳng phải là chừng 40 vị bát trọng thiên cường giả. Toàn bộ Thiên Đô Thành mới nhiều ít vị bát trọng thiên. Ừm. Phùng gia bắt trọng thiên cường giả cũng có gần 40 vị. Làm Phùng Diễm nhìn thấy phần tài liệu này về sau, nhưng là cười gật đầu. Tống gia thực lực cường đại, mà Phùng gia nhưng là so Tống gia mạnh hơn như vậy một tia. Nếu không phải ra cổ nguyên cái kia vừa năng tự chuyện, cái kia mặc dù Tống Minh đột phá đến cựu trọng thiên, Tống gia cũng tối đa cùng Phùng gia chống lại, mà vô pháp giống như bây giờ áp chế gắt gao lấy Phùng gia. Không hổ là Thiên Đô Thành tối cường hai đại gia tộc, chỉ riêng Phùng gia cùng Tống gia cộng lại, chừng gần 80 vị bắt trọng thiên. Còn có hai vị cựu trọng thiên cường giả, bực này đội hình, Thiên Đô Thành khác thế lực mặc dù toàn bộ cộng lại đi vô pháp sánh ngang. Phùng Diễm thầm than. Hừ, Tống gia, Thiệu gia, Lâm gia. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng. Phùng Tống hai nhà thực lực gần, có thể Tống gia liên hợp Thiệu gia, Lâm gia sau đó, thực lực đủ để triệt để đứng trên Phùng gia phía trên, cộng thêm Thiên Đô Thành khác thế lực đối Phùng gia cũng nhìn chằm chằm, nửa năm qua này, Phùng gia tự nhiên một mực bị áp chế lấy. Các ngươi ba nhà liên hợp lại, bắt trọng thiên cường giả chừng hơn 60 vị, không biết chết đi một vị sẽ như thế nào. Phùng Diễm thầm nói. Lập tức Phùng Diễm bắt đầu cẩn thận xem lướt qua cái kia ba nhà cường giả tin tức, từng vị bắt trọng thiên cường giả tin tức bị Phùng Diễm ghi chép tại trong đầu, không ngừng sàng chọn. Hắn biết rõ chính mình cần phải chọn lựa cái dạng gì bắt trọng thiên ra tay. Đầu tiên, muốn thực lực yếu kém. Lần, dễ dàng hơn ra tay, tốt nhất là đối phương sẽ ở hẻo lánh không người địa phương. Tuy nói lấy Phùng Diễm thực lực bây giờ, mặc dù chính diện giao chiến, cũng có thể đơn giản giết chết bắt trọng thiên, có thể Phùng Diễm muốn làm nhưng là không lưu một điểm vết tích đem đối phương giết chết, không cho Tống gia phát hiện chút nào chân ngựa tra được trên đầu hắn. Dù sao, hắn hiện tại cái này nham phong thân phận còn có tác dụng cực lớn. Từng cái cường giả tin tức tại Phùng Diễm trong đầu xem lướt qua, Tống gia, Thiệu gia, Lâm gia chừng hơn 60 vị bắt trọng thiên cường giả, đem những cường giả này tin tức toàn bộ xem lướt qua đi qua, Phùng Diễm liền đem ánh mắt tập trung năm cái mục tiêu. Thiệu gia Triệu lão Thiệu Dương, Lâm gia trưởng lão Lâm Lãng, Tống gia trưởng lão Tống Vô Thường, Tống gia khách khanh trưởng lão Bạch Nham, Tống gia khách khanh trưởng lão Liễu Mạc. Phùng Diễm nhiều lần nhìn lấy 5 người này tin tức. Truy cập. 5 người này, chính là Phùng Diễm định ra 5 cái mục tiêu. Thực lực yếu, hơn nữa dễ dàng ra tay. Ha ha, 5 người ở giữa ngược lại là có 3 cái đều là Tống gia. Phùng Diễm khẽ cười nói. Ba nhà liên hợp lại chừng hơn 60 vị bắt trọng thiên, mà Tống gia chiếm giữ hơn một nửa, 5 cái mục tiêu có 3 cái là Tống gia cũng bình thường. Khách khanh trưởng lão. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, cái gọi là khách khanh trưởng lão, chính là không thuộc về Tống gia bản thân đệ tử sinh ra, mà là Tống gia dùng tài nguyên chiêu mộ được một ít cường giả. Cái này khách khanh trưởng lão, Phùng gia cũng có không ít. 5 người này bên trong, thực lực yếu nhất, là cái kia Tống gia khách khanh trưởng lão Bạch Nham. Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm trong tay cái kia Bạch Nham tư liệu. Tư liệu biểu hiện, cái này Bạch Nham vừa bước vào bắt trọng thiên không lâu, lực công kích tuy nói tương đối cường hãn, nhưng hắn phòng ngự rất bình thường, thậm chí cùng bình thường thất trọng thiên đỉnh phong không sai biệt lắm. Tốt, liền ngươi. Phùng Diễm nhìn chằm chằm trong tay tư liệu, nhếch miệng cười một tiếng. Vừa bước vào bắt trọng thiên Phùng Diễm cũng không quan tâm, trọng yếu là hắn phòng ngự yếu, lấy Phùng Diễm thực lực, đánh bất ngờ đứng lên, hoàn toàn có thể làm được nhất kích tất sát. Đương nhiên, thực lực hơi yếu bắt trọng thiên, luyện chế bát phẩm thiên nguyên đan phẩm chất cũng so với thấp. Nguyên thạch luyện hóa sinh linh, luyện ra thiên nguyên đan phẩm cấp, là căn cứ sinh linh này thực lực quyết định, nếu như là luyện hóa một bát trọng thiên đỉnh phong cường giả, luyện chế bát phẩm thiên nguyên đan phẩm chất tự nhiên vô cùng tốt, cái kia luận dược tính, sợ là đồng dạng bát phẩm tăng nguyên đan hơn 10 lần. Có thể luyện hóa một gã rất phổ thông thậm chí là rác rưởi nhất bát trọng thiên cường giả, cái kia dược tính thì không phải là cực mạnh, nhưng có thể đạt được đồng dạng tăng nguyên đan gấp 7-8 lần đông đúc. Muốn là dùng cái này, Bạch Nham luyện chế được thiên nguyên đan chỉ sợ cũng cấp thấp nhất loại kia, dược tính tối đa chỉ là tăng nguyên đan gấp 7-8 lần, bất quá cái này cũng đủ đủ, ngược lại đây là cho cái kia đoạn thiên vũ dùng. Còn như cái kia đoạn thiên vũ cuối cùng có thể hay không đột phá cửu trọng thiên. Quan Phùng Diễm đánh giám. Hắn cùng đoạn thiên vũ, vẹn vẹn chỉ là giao dịch mà thôi. Xác định ra mục tiêu về sau, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không gấp ly khai, mà là xếp bằng ngồi dưới đất bên trên. Ước chừng ngồi xếp bằng nửa canh giờ tới khôi phục trong cơ thể. 3 ngày không ngừng tu luyện, nhưng hắn thể lực tiêu hao quá lớn. Sau nửa canh giờ, Phùng Diễm hai mắt mở ra, cười lạnh một tiếng, liền buông ra tốc độ, hướng Thiên Đô Thành nhảy tới. Chương 95, Lôi Đình giết chết, thượng. Thiên Đô Thành trên đường phố, có một khối thật lớn khu vực, nơi đây, chính là Tống gia chợ điều tra. Tống gia, coi như Thiên Đô Thành số 1 số 2 đại gia tộc, hắn chợ điều tra quy mô tự nhiên cực đại, hơn nữa lợi nhuận cực cao. Chỉ riêng cái này chợ điều tra hàng năm mang cho Tống gia thuần lợi nhuận thì có không dưới 30 vạn kim tệ, cao như vậy lợi nhuận, Tống gia đối cái này chợ điều tra tự nhiên cực kỳ coi trọng, mỗi ngày đều sẽ có cố định trưởng lão cấp bậc cường giả tọa trấn tại đây chợ điều tra bên trong, phòng ngừa một ít phát sinh ngoài ý muốn. Mà ở cái này Tống gia chợ điều tra ở giữa bên trong một cái chợ điều tra phố, con đường này tại toàn bộ Tống gia chợ điều tra ở giữa đều chiếm giữ trọng đại địa vị, mà phụ trách tọa trấn con đường này chính là Tống gia khách khanh trưởng lão Bạch Nham. Bạch trưởng lão, ngài phải đi về. Tại một gian trong cửa hàng, một thân bạch sắc Tống gia trưởng lão trường bào, râu tóc bạc trắng lão giả mới từ trong cửa hàng phòng đi ra, canh giữ ở bên ngoài cửa hàng người hầu liền ngay cả vội cung kính đứng dậy ân cần thăm hỏi. Ừm. Bạch Nham gật đầu. Người hầu vội vã cung kính tiễn Bạch Nham đi ra ngoài, hắn một cái người hầu, tại Tống gia địa vị thấp, mà vị này Bạch Nham trưởng lão, nhưng là Tống gia khách khanh trưởng lão. Hắn biết rõ đối phương cùng chính mình địa vị chênh lệch. Khách khanh trưởng lão là Tống gia chiêu mộ được cường giả, bọn hắn ở gia tộc được hưởng hoàn toàn tự do, cho dù là Tống gia gia chủ đối những người này đều rất khách khí. Bởi vì đối phương một khi không hài lòng, liền trực tiếp rời đi. Bạch Nham vẻ mặt ngạo mạn ly khai cửa hàng, đi ở đường phố bên trên, cũng thường thường có người hướng hắn chào hỏi ân cần thăm hỏi, trong ngôn ngữ đều cực kỳ cung kính, mà hắn chính là tùy ý gật đầu. Loại này bị người tôn sùng, khen tặng cảm giác nhường hắn cảm giác thật thoải mái. Hắn trước đây gia nhập Tống gia chính là hướng về phía phần này để cho người ta tôn sùng cảm giác tới. Bạch Nham dựa theo trong ngày thường lộ tuyến, phản hồi chính mình nơi ở địa phương, thân là khách khanh trưởng lão, hắn cũng không có ở tại Tống gia phủ đệ bên trong. Nhưng mà, hắn lại không biết, tại hắn dọc đường một cái yên lặng ngõ hẻm bên trong, một đạo thân ảnh một mực tại yên lặng chờ. Hắn, chính là Phùng Diễm. Lúc này, cái kia Bạch Nham cần phải muốn đi qua. Phùng Diễm ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Căn cứ tư liệu. Hắn biết rõ Bạch Nham hành sự quy luật, bình thường thời gian cái này Bạch Nham đều sẽ đứng ở Tống gia chợ điều tra bên trong, nhưng mà cách mỗi 4 ngày, cái này Bạch Nham đều sẽ về nhà một lần. Hôm nay, đúng lúc là Bạch Nham về nhà thời gian, Phùng Diễm cũng đã chờ ở nơi này hơn một canh giờ. Ngõ hẻm này, ngược lại thật đủ yên lặng, ta tại đây cũng chờ sau khi hơn một canh giờ, cũng không thấy đi một mình qua, hơn nữa xung quanh cũng không có người ở, ngược lại là tốt nhất ra tay địa phương. Phùng Diễm nhìn chung quanh một chút, trên mặt hiện ra một nụ cười. Phùng Diễm tại ngõ hẻm này ở giữa tiếp tục chờ lấy, vẹn vẹn một hồi. Ừm. Phùng Diễm giống như phát giác ra, ánh mắt giao giao nhìn về phía trước, tại hắn nhận biết bên trong, một đạo bát trọng thiên khí tức cường giả đang không ngừng tới gần. Tới. Phùng Diễm mỉm cười, lập tức cũng chậm chậm bắt đầu hướng phía trước đi tới, mà cái kia đại biểu nham phong tượng trưng ngân sắc giữ tợn mặt nạ, đã từ lâu bị hắn mang lên mặt. Bạch Nham chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ cao ngạo, đi ở đầu này quen thuộc ngõ hẻm ở giữa. Lấy thực lực của hắn, cộng thêm tại Tống gia địa vị, căn bản cũng không có nghĩ tới có người sẽ đến giết hắn, cho nên hắn cực kỳ thích ý. Nhưng vào lúc này, ừm. Bạch Nham nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Hiệu quạng thân ảnh. Cái kia đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên đô thành ngân sắc giữ tợn mặt nạ. Bạch Nham trong nháy mắt biết rõ người đến thân phận, lúc này hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, càng là vội vã bước nhanh đi ra phía trước. Nham Phong tiên sinh. Bạch Nham người chưa gần sát, thật là thanh âm cũng đã truyền tới. Cái kia lộ vẻ giữ tợn mặt nạ thân ảnh có chút dừng lại, lập tức ngẩng đầu lên, lúc này cái kia Bạch Nham cũng đi tới Phùng Diễm trước mặt. Nham Phong tiên sinh, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật là đúng dịp. Bạch Nham mang trên mặt kinh hỉ nụ cười. Ngươi là ai? Phùng Diễm cố ý phát sinh lạnh lùng thanh âm, nhưng trên thực tế đáy lòng nhưng là đang cười trộm. Quả nhiên ta đoán không sai, cái này Bạch Nham là Tống gia khách khanh trưởng lão, gặp phải ta Nham Phong chắc chắn sẽ không buông tha cái này cố ý kết giao cơ hội. Phùng Diễm cũng không gấp xuất thủ. Ha ha, Nham Phong tiên sinh, tại hạ Bạch Nham, là Tống gia khách khanh trưởng lão. Bạch Nham khẽ cười nói, Nham Phong tiên sinh đại danh ta đã sớm như sấm bên tai, không nghĩ tới hôm nay có may mắn thấy một lần. Bạch Nham trong ngôn ngữ tồn tại khen tặng chi ý. Hắn chính là từ Tống gia gia chủ nơi đó nghe nói qua cái này Nham Phong. Thực lực mạnh, thiên phú kinh người đáng sợ. Quan trọng hơn là, còn có một cái khó tin lão sư. Tống gia gia chủ còn chắc chắn, Nham Phong lão sư, tất nhiên là một vị thống trị ở không cảnh phía trên siêu cấp tồn tại. Vừa mới bắt đầu, hắn biết rõ toàn bộ tin tức thời điểm hù dọa giật mình, trong mắt hắn, không cảnh liền thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, mà thống trị ở không cảnh phía trên cường giả, càng là cao cao tại thượng, khó tin. Có thể trở thành bực này tồn tại đệ tử, Bạch Nham rất rõ ràng cái này Nham Phong đáng sợ. Bực này cường giả đệ tử, hắn Bạch Nham tự nhiên cực muốn kết giao. Hả, người nhà họ Tống? Phùng Diễm thanh âm êm dịu, cũng không có vừa rồi cái kia cổ lạnh lùng. Gặp cái này, Bạch Nham sắc mặt mừng rỡ, hỏi, Nham Phong tiên sinh, ngươi cái này là muốn đi đâu? Ừm, đi Tống gia các ngươi chợ điều tra mua chút đồ vật. Phùng Diễm tùy ý nói. Mua đồ. Bạch Nham con ngươi đảo một vòng, lập tức liền cười nói, Nham Phong tiên sinh, lấy thân phận ngài, muốn mua đồ vật còn cần phải chính ngài hôn đi một chuyến, ngài nói với ta. Ta cam đoan tối hôm nay trước đó liền đem ngài muốn đồ vật toàn bộ mua đủ, sau đó tự mình đưa cho ngài qua đây. Chương 96, Lôi đình giết chết, hạ. Ồ! Nham Phong vô cùng kinh ngạc liếc Nham liếc mắt, lập tức cười gật đầu, vậy thì tốt, làm phiền Bạch Nham trưởng lão. Ha ha, không phiền phức, không phiền phức. Bạch Nham đấy lòng đã vui nở hoa. Phiền phức. Chân chạy mua chút đồ vật mà thôi, tính phiền toái gì. Nếu là có thể vì vậy kết giao Nham Phong, đó mới là vật khí. Không biết Nham Phong tiên sinh cần gì? Bạch Nham hỏi. Ừm, ta chỉ yêu cầu một kiện đồ vật, ngươi lại gần, ta cho ngươi biết. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Bạch Nham ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Bạch Nham góp qua thai tới. Bạch Nham cũng không có chút nào cảnh giác, liền định đưa lô thai qua đây. Nhưng mà, cơ hội tốt. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa buộc phát ra một hồi kinh người hàn ý, lập tức trong tay nhưng là trong nháy mắt nhiều hơn một thanh trường đao màu đỏ ngòm. Bàng bạc nguyên lực mãnh liệt ngưng tụ tại đây trường đao màu đỏ ngòm bên trên. Hoang vu nhất thức. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng, trường đao màu đỏ ngòm chính là vẽ ra một đạo ngân sắc sông dài, một cổ cường liệt khí thế tản ra. Đồng thời, Phùng Diễm trên người còn mơ hồ hiện lên một tầng kim quang. Tầng kim quang này, chính là Phùng Diễm thi triển luân chuyển kim thân tượng trưng, dù sao đối phương là bắt trọng thiên, Phùng Diễm cũng không dám khinh thường chút nào, vừa ra tay, liền trực tiếp thi triển toàn lực. Ngân sắc sông dài khí thế rộng rãi. Lại xảo quyệt quỷ dị trực tiếp lướt hướng cái kia Bạch Nham cổ. Đột ngột đến một đao, trực tiếp nhường cái kia Bạch Nham sắc mặt đại biến, nhưng hắn làm khi phản ứng lại, cái kia ngân sắc sông dài đã từ hắn cổ xẹt qua. Nham Phong, ngươi! Bạch Nham một hồi kinh sợ, hắn căn bản không có nghĩ tới, cái này Nham Phong hội đông hướng hắn ra tay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Nham Phong, miệng há mở muốn la lên, nhưng mà, hắn cổ đã cái kia ngân sắc sông dài cắt qua, đại cổ máu tươi từ vết thương ở giữa tuôn ra, hắn khí tức cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Hừ, một điểm phòng bị cũng không có, ngươi cũng đã biết, ta muốn đổ vật, chính là ngươi trên cổ đầu người. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp một cái tát bắt lại Bạch Nham tay. Nguyên thạch, khu động, luyện hóa. Phùng Diễm trong cơ thể, cái kia nguyên thạch điên cuồng chuyển động, một đạo năng lượng màu nhũ bạch mãnh liệt mà ra. Điên cuồng luyện hóa. Lúc này, cái kia Bạch Nham như trước còn sót lại một ít khí tức, có thể theo sát hắn con ngươi trừng tròn xoe, hắn chỉ thấy được chính mình nguyên lực, tinh lực, thậm chí huyết dịch ở giữa năng lượng đều gặp đến một cổ không hiểu lực lượng ăn mòn, bị điên cuồng luyện hóa. Sợ hãi, oán hận, bất an đủ loại cảm xúc hiện lên Bạch Nham trong lòng, theo sát hắn khí tức triệt để tiêu tán. Mà lúc này, Bạch Nham thi thể cũng đã trở thành một cụ thây khô, tại Phùng Diễm trước mặt, một viên tản ra mê người mùi thơm ngát nhũ bạch sắc đan dược đứng lơ lửng. Nhìn thấy viên thuốc này, Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ nụ cười. Bát phẩm Thiên Nguyên Đan, thành. Bát phẩm Thiên Nguyên Đan, đây là Phùng Diễm lần đầu tiên luyện hóa. Lúc trước tại Diễm Tê Sơn Mạch, lúc đó hắn chỉ là lục trọng thiên đỉnh phong, tuy nói cũng có thể cùng bát trọng thiên cường giả địch nổi, có thể nếu là đối đầu bát giai nguyên thú, mặc dù có thể may mắn đắc thắng, có thể tưởng tượng muốn tiêu diệt đối phương đem luyện hóa thành Thiên Nguyên Đan cũng không khả năng, cho nên Phùng Diễm trong tay đẳng cấp cao nhất Thiên Nguyên Đan cũng chỉ có thất phẩm. Mà bây giờ, hắn đột phá đến thất trọng thiên, thực lực đề thăng mấy lần, hiện tại hắn đã có giết chết bát giai nguyên thú tư cách. Phùng Diễm đem Thiên Nguyên Đan thu vào không gian giới chỉ, ánh mắt lại nhìn xem phía dưới cái kia còn lại một đống thây khô Bạch Nham. Phản ứng quá chậm, hơn nữa đối ta một điểm cảnh giác cũng không có, còn muốn hy vọng xa vời tới kết giao ta. Phùng Diễm lắc đầu. Lúc trước, hắn đã làm tốt chuẩn bị chú đáo, thậm chí đã nghĩ đến đối phương khả năng tránh thoát hắn tuyệt sát một kích, hắn cũng muốn tốt như thế nào ứng đối phương sách. Có thể Phùng Diễm lại không nghĩ rằng, lần này, dĩ nhiên là dễ dàng như vậy. Đúng, là ung dung. Quá dễ dàng, coi như ta không thi triển luân chuyển kim thân cũng đều có thể đơn giản giết hắn. Phùng Diễm khẽ thở dài. Một cái thất trọng thiên, giết một cái bát trọng thiên, dĩ nhiên nói là ung dung. Đây nếu là truyền đi khẳng định sẽ cho người khiếp sợ. Nhưng trên thực tế, Phùng Diễm chiến lực mạnh hơn nhiều cùng giai, thi triển luân chuyển kim tăng xuống, cho dù là bát trọng thiên đỉnh phong ở giữa cũng hiếm thấy đối thủ. Mà vừa rồi hắn lại là đánh lén nhường cái này Bạch Nham không có phản ánh qua đây, cái kia hoang vu nhất thức lại là như vậy ra bất ngờ đao pháp, điều này cũng làm cho đưa tới, Phùng Diễm dễ dàng liền đem cái kia Bạch Nham cho giết chết. Thực lực mạnh hơn nhiều đối phương, đao pháp quỷ dị xảo quyệt, trường đao bản thân cũng cực kỳ sắc bén. Đao tên lục mưa. Đao pháp thì là hoang đao bên trong hoang vu nhất thức. Hết thảy đều đơn giản như vậy, nước chảy thành sông. Bằng vào ta chiến lực. Thi triển luân chuyển kim thân là có thể là bắt trọng thiên đỉnh phong nhất cấp chiến lực, nếu như lại thi triển bất tử ma quyết, càng là có thể miễn cưỡng cùng cửu trọng thiên sánh ngang, mà võ kỹ, đao pháp ta cũng không yếu. Phùng Diễm ánh mắt lấp lóe. Hắn hiện tại mới hiểu được, toàn bộ Thiên Đô Thành, cũng liền Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh hai người mới có thể có thắng thực lực của hắn. Phùng Diễm liếc dưới đất thây khô liếc mắt, lập tức thân hình chấn động, một cổ bàng bạc nguyên lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền đem cái kia dưới đất thây khô chấn vỡ chia làm một phần. Tiêu tán ở trong thiên địa này. Hủy thi diệt tích. Đương nhiên, Phùng Diễm chỉ có thể hủy diệt thi thể, tột cùng tiêu diệt vết tích lại làm không được, dù sao vừa rồi đem cái kia Bạch Nham cổ tách rời tiên huyết đại lượng tuân ra, đã sớm trải rộng mặt đất. Hừ, coi như cái kia Tống gia biết rõ Bạch Nham bị giết, nhưng cũng hoài nghi không đến trên đầu ta. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Rất nhanh liền rời đi, hướng phía sát lục tràng mà đi. Đạt được bát phẩm Thiên Nguyên Đan về sau, hắn cũng đã khẩn cấp muốn có được cái kia phá thiên tam thức. Không cảnh võ học, rốt cuộc phải tới tay. Phùng Diễm trên mặt lộ ra hưng phấn, vẻ chờ mong. Rất nhanh, liền tới đến sát lục tràng. Chương 97, phá thiên tam thức tới tay, thượng. Sát lục tràng, một gian phòng khách quý ở giữa. Phùng Diễm tọa trên ghế, nhắm mắt lại lặng lặng cùng đợi. Đồng nhiên, cửa phòng mở ra, mặc áo gấm Đoạn Thiên Vũ đi tới. Nham Phong tiên sinh. Vừa vào cửa, Đoạn Thiên Vũ trên mặt liền lộ ra thân thiết nụ cười. Phùng Diễm mở hai mắt ra, xem Đoạn Thiên Vũ liếc mắt, trên mặt cũng là lộ ra vui vẻ. Tam điện hạ, ba ngày nay qua có thể tính thư sướng. Nắm Nham Phong tiên sinh phúc, coi như không tệ, chỉ là cái kia bát phẩm Thiên Nguyên Đan lại một mực để cho ta rất lo lắng. Đoạn Thiên Vũ thấp giọng nói. Hắn nói không sai, ba ngày nay, hắn một mực chờ đợi Nham Phong tin tức, các loại, chờ, gọi là lòng nóng như lửa đốt ta, bây giờ rốt cục đợi được. Ha ha, bát phẩm Thiên Nguyên Đan lão sư đã luyện chế được. Nếu như tam điện hạ cái kia phá thiên tam thức đã tới tay lời nói, hiện tại liền có thể trao đổi. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Đoạn Thiên Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nham Phong tiên sinh, cái kia phá thiên tam thức ta đã bắt vào tay, ngươi nhìn. Đoạn Thiên Vũ tay lấy, trong tay nhưng là xuất hiện một hắc sắc thiết phiến. Phùng Diễm ánh mắt nhất thời đặt ở cái này hắc sắc thiết phiến bên trên. Khối này thiết phiến bên trên, dị xét loang lộ, hiển nhiên kinh lịch không thiếu niên tháng, chỉ riêng từ cho thấy nhìn lên, cái này thiết phiến cũng không có chỗ khác thường gì, có thể Phùng Diễm nhưng là mơ hồ cảm giác được, cái này thiết phiến bên trên truyền ra tới loại kia cổ xưa khí tức, chỉ riêng điểm này, cũng đủ để chứng minh cái này thiết phiến bất phàm. Đây là cái kia phá thiên tam thức. Phùng Diễm cau mày hỏi. Đúng. Đoạn Thiên Vũ gật đầu, lập tức cười nói, bất quá, cái này phá thiên tam thức tự nhiên không thể nào là nguyên bản, mà là ta người căn cứ cái kia nguyên bản thác ấn xuống tới. Phùng Diễm gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Phá thiên tam thức nguyên bản, sợ rằng lấy Đoạn Thiên Vũ thân phận cũng chưa chắc có thể thu vào tay, có thể lấy được phần này thác ấn đi ra phá thiên tam thức cũng đã coi như là không sai. Tuy nói cái này phá thiên tam thức không phải nguyên bản, có thể bên trong ghi lại võ kỹ huyền ảo quy luật cùng nguyên bản cũng kém không nhiều lắm. Đoạn Thiên Vũ cười nói. Phùng Diễm gật đầu, lập tức lật bàn tay một cái, một viên nhũ bạch sắc, tản ra mùi hương ngây ngất đan dược xuất hiện ở trong tay hắn. Phùng Diễm đem viên thuốc này đưa tới Đoạn Thiên Vũ trước mặt, đây cũng là lao sư luyện chế bát phẩm thiên nguyên đan. Nhũ bạch sắc đan dược trưng bày tại Đoạn Thiên Vũ trước mặt, cái kia cổ tươi mát mùi thuốc tuy là không nồng, lại làm cho Đoạn Thiên Vũ con mắt trong nháy mắt hồng đứng lên. Bát phẩm thiên nguyên đan. Đoạn Thiên Vũ con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm trước mắt viên thuốc này, ánh mắt ở giữa vẻ tham lam không che giấu chút nào. Cái này bát phẩm thiên nguyên đan tuy nói cũng không tính quá chân quý, có thể đối hắn mà nói, lại có không gì sánh kịp tác dụng, có đan dược này, hắn liền có 5 phần ở trên nắm chặt đột phá đến cửu trọng thiên, mà một khi đạt được cửu trọng thiên, hắn liền có 7 thành nắm chặt đoạt được Đông Nhạc Vương triều ngôi vị hoàng đế. Thầm quan trọng, có thể tưởng tượng được. Nham Phong tiên sinh. Đoạn Thiên Vũ vẻ mặt khát vọng nhìn về phía Phùng Diễm, đồng thời hắn cũng đem cái kia màu đen thiết phiến đưa tới Phùng Diễm trước mặt. Phùng Diễm mỉm cười, liền cùng Đoạn Thiên Vũ trao đổi. Trao đổi hoàn tất, Phùng Diễm đem cái kia màu đen thiết phiến trưng bày ở lòng bàn tay, ý thức chìm vào cái này hắc sắc thiết phiến bên trong, cảm ứng được cái này thiết phiến ở giữa ghi lại đồ vật, Phùng Diễm thỏa mãn cười một tiếng, liền đem cái kia màu đen thiết phiến thu vào không gian giới chỉ. Nhìn qua Phùng Diễm đối cái này hắc sắc thiết phiến không thể nào quan tâm, nhưng trên thực tế Phùng Diễm đáy lòng nhưng là kích động không thôi. Không cảnh võ học, phá thiên tam thức, ta cuối cùng cũng đến tay. Mà cái kia Đoạn Thiên Vũ cũng là vẻ mặt hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí đem thiên nguyên đan thu vào không gian giới chỉ, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm, cung kính nói, Nham Phong tiên sinh còn có Diễm tiền bối đại ân, Đoạn Thiên Vũ tuyệt không dám quên. Theo như nhu cầu mà thôi, tam điện hạ khách khí. Phùng Diễm mỉm cười. Song phương đều cầm đến mình muốn đồ vật, hai người tâm tình đều vô cùng tốt, tại đây phòng khách quý bên trong, hai người bọn họ liền tùy ý đàm luận một ít Phùng Tống hai nhà chuyện, không lâu. Đoạn Thiên Vũ liền đưa Phùng Diễm dự định ly khai. Ngay tại lúc Phùng Diễm mới ra sát lục tràng đại môn thời điểm, hai đạo đông nhiên đi vào sát lục tràng thân ảnh, nhường Phùng Diễm thân thể chấn động mạnh một cái, đứng ở tại chỗ, càng là vội vã xoay đầu lại, nhìn về phía trong lúc này một người. Quen thuộc bóng lưng, khí tức quen thuộc, thậm chí quen thuộc mùi vị. Nhất thời nhường Phùng Diễm đấy lòng hiện ra từng đợt lòng chua xót. Tiểu Đào, nhìn lấy đạo kia cái này vương sát lục tràng bên trong đi tới bóng lưng, Phùng Diễm ánh mắt bên trong tràn đầy quan ái. Đạo thân ảnh kia, thình lình là đệ đệ hắn, Phùng Đào. Mà cùng Phùng Đào cùng một chỗ người, nhưng là Phùng Kiến, cái này khiến Phùng Diễm tôi nhíu mày. Tiểu Đào làm sao lại cùng Phùng Kiến cùng một chỗ, hắn không phải cùng cái này Phùng Kiến có không ít tư đoán sao? Phùng Diễm còn nhớ rõ, trước đây hắn vì cùng Tiểu Đào xuất đầu, mà miễn cưỡng đem Phùng Kiến bạo đánh một trận, cũng là một lần kia, nhường Cổ Nguyên chú ý tới mình, chú ý tới Phùng Ảnh. Hiện tại, Phùng Đào dĩ nhiên với hắn cửu nhân Phùng Kiến cùng một chỗ. Phùng Diễm rất nghi hoặc. Lúc này, cái kia trong đang hướng vừa đi lấy Phùng Đào, cũng tựa hồ phát giác ra, xoay đầu lại, ánh mắt trong nháy mắt dừng lại ở Phùng Diễm trên người, Phùng Đào chân mày hơi nhíu lại. Trước mắt người mang mặt nạ này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, thật là từ đối phương trên người, lại làm cho hắn có một loại rất cảm giác quen thuộc. Người kia là ai? Phùng Đào nghi hoặc nhìn lấy cánh cửa người đeo mặt nạ kia. Người đeo mặt nạ kia cũng đang theo dõi hắn. Hai người nhìn nhau. Chương 98 Phá thiên tam thức tới tay, hạ. Ừm, Tiểu Đào hắn vóc người cường tráng không ít, thực lực cũng cường đại hơn nhiều, hơn nữa hắn khí tức. Dĩ nhiên nhiều hơn một cổ hung lệ. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Phùng Đào thực lực mạnh hơn một chút hắn tự nhiên cao hứng, thật là khí tức kia bên trong lại trộn hung lệ, nhường Phùng Diễm có chút khó chịu. Dù sao, Tiểu Đào năm nay cũng mới 14 tuổi mà thôi. Đồng thời Phùng Diễm cũng thấy rõ ràng Phùng Đào trang phục, một thân chặt thiện phục, đem cường tráng vóc người tất cả đều bao vây lấy, khuôn mặt ngây ngô lại có chút kiên nghị, trong tay còn nắm lấy một thanh trường dài một thước huyết sắc búa, một cổ khí tức hung ác mơ hồ từ trên người hắn phát ra, cả người đứng ở nơi đó, thì dường như một đầu tuyệt thế hung thú. Nửa năm này, Tiểu Đào biến hóa rất lớn. Phùng Diễm sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Đệ đệ trên người khẳng định phát sinh một sự tình, nếu không hắn khí tức sẽ không thay đổi được như vậy thô bạo. Hai người đối mặt lấy, Phùng Đào mặc dù mơ hồ từ Phùng Diễm trên người cảm giác được một loại quen thuộc, có thể Phùng Diễm đi qua huyết chỉ sau thử thách, khí tức biến hóa rất nhiều, hắn căn bản không có nghĩ vậy người chính là hắn ca ca. Lúc này, Phùng Đào bên cạnh Phùng Kiến nhưng là gấp gáp. Phùng Đào, đi nhanh một chút đi, ngươi chiến đấu lập tức phải bắt đầu. Phùng Đào gật đầu, lập tức xoay người cùng Phùng Kiến một chỗ hướng sát lục tràng nội bộ đi tới. Chiến đấu. Mà Phùng Diễm nghe nói như thế về sau, nhưng là cả kinh, lại hắn phát hiện Phùng Đào đi địa phương, dĩ nhiên là sát lục tràng sinh tử lôi đài. Chẳng lẽ, Phùng Đào muốn tại đi cái kia sinh tử trên lôi đài chiến đấu? Nghĩ vậy, Phùng Diễm quá sợ hãi, lập tức vội vã lần nữa nhảy vào sát lục tràng ở giữa. Nham Phong tiên sinh, ngươi tại sao lại trở về? Còn có chuyện gì sao? Cái kia Đoạn Thiên Vũ theo gió Viên Cương mới vừa tiễn Phùng Diễm đến cửa chính ly khai, bây giờ nhìn thấy Phùng Diễm lại trở về, tự nhiên nghi hoặc. Hả, không có việc gì, chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi sát lục chàng nhìn một chút lôi đài chiến. Phùng Diễm đè nén đáy lòng lo lắng, hồi đáp nói. Thì ra là thế. Đoạn Thiên Vũ gật đầu, tất nhiên dạng này, không bằng ta hai người cùng đi với ngươi xem một chút đi, ta nghe nói hôm nay cái này sát lục chàng có một trận không sai giao chiến. Là về cái kia huyết phủ. Huyết phủ. Phùng Diễm sửng sốt. Rất nhanh, Phùng Diễm cùng Đoạn Thiên Vũ, Phong Viên ba người, bước vào sát lục tràng sinh tử lôi đài khu. Lúc này, cái này sinh tử lôi đài tràng xung quanh đã phủ đầy khán giả, rậm rạp, trường trên vạn người. Người, thật không ít. Phùng Diễm thầm than. Nghĩ lúc đó hắn tại đây trên lôi đài giao chiến thời điểm, tới khán giả cũng không nhất định cái này thiếu. Người nhiều như vậy, xem ra đợi chút nữa lôi đài chiến cần phải người thật hấp dẫn. Phùng Diễm thầm nói. Phùng Diễm cũng hướng đi thính phòng, lấy Phùng Diễm ba người bọn họ thân phận, tự nhiên là ngồi ở thính phòng phía trước nhất vị trí. Lúc này, lôi đài chiến hắc không có bắt đầu, có thể trên khán đài đã sớm một mảnh náo nhiệt, ồn ào náo động không gì sánh được, vô số khán giả đang nghị luận, mà lấy Phùng Diễm nhĩ lực, cũng từ những cái này khán giả trong tiếng nghị luận nghe được không ít tin tức. Hơn nữa hắn càng là nghe được phần lớn người đều là đang nghị luận huyết phủ cái này nhân loại. Huyết phủ. Phùng Diễm nhớ tới lúc trước nhìn thấy Phùng Đào trong tay cầm huyết sắc búa, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Phong Viên, cái kia huyết phủ thân phận chân chính là ai? Phùng Diễm ngưng mắt nhìn Phong Viên, trầm giọng hỏi. Phong Viên không rõ ràng Phùng Diễm thân phận chân chính, không rõ ràng hắn cùng Phùng Đào quan hệ, liền tùy ý cười hồi đáp, cái kia huyết phủ lai lịch cũng không nhỏ, năm nay bất quá 14 tuổi mà thôi, vẫn là Phùng gia đệ tử đây. Phùng Diễm thể sắc và tinh thần nhất thời chấn động. Phùng gia đệ tử, 14 tuổi, huyết sắc búa. Thực sự là Tiểu Đào. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, đáy lòng lại khẩn trương lo lắng. Mà cái kia Phong Viên theo lại cười nói, ta còn tra được, đắc tội cổ nguyên đại nhân tên kia Phùng gia đệ tử Phùng Diễm, chính là hắn ca ca, tên hắn, dường như là Phùng Đào. Ha ha, ca ca ngạo khí 10 phần, liền cổ nguyên đại nhân đều dám trêu chọc, thậm chí dám cùng cổ nguyên đại nhân gọi nhịp, quyết đoán cực đại. Mà cái này làm đệ đệ, cũng không tệ, hung ác thô bạo, bất quá 14 tuổi mà thôi. Cũng đã sở hữu tứ trọng thiên vô địch thực lực. Đoạn Thiên Vũ cũng nhẹ giọng cười rộ lên. Nhưng mà, Phùng Diễm sắc mặt nhưng là âm trầm như nước. Nhưng hắn nghe được Phùng Đào sở hữu tứ trọng thiên vô địch thực lực thời điểm, cũng là cả kinh, hắn nhớ kỹ lúc hắn rời đi, Tiểu Đào mới là một phổ thông tam trọng thiên mà thôi. Lúc này mới bao lâu? Thời gian nửa năm, liền đạt được tứ trọng thiên đỉnh phong. Tiểu Đào. Phùng Diễm đáy lòng khẩn trương, đồng thời cũng lo lắng Tiểu Đào hôm nay chiến đấu. Nghe những cái kia khán giả nghị luận, Phùng Đào hôm nay muốn giao chiến đối thủ, là một vị tương đối cường hãn ngũ trọng thiên. Đây là Phùng Đào lần đầu tiên cùng ngũ trọng thiên giao thủ. Nghe bọn hắn nói, Tiểu Đào thực lực rất mạnh, đã là tứ trọng thiên vô địch, thực lực bực này, cần phải đủ để địch nổi đồng dạng ngũ trọng thiên. Nhưng hôm nay hắn đối mặt nhưng là tại ngũ trọng thiên ở giữa coi như là tương đối cường hãn ma la Phùng Diễm đấy lòng tràn đầy lo lắng. Cái này lôi đài chiến hắn rõ ràng lắm, đây chính là sinh tử bất luận, có chút cái không tốt, Phùng Đào thì có nguy hiểm tính mạng. Mà cái này sát lục tràng quy củ, lôi đài chiến lúc giao thủ, là không tha bất luận kẻ nào nhúng tay, thẳng đến phân ra thắng bại hoặc là phân ra sinh tử mới thôi, người vi phạm, hẳn phải chết. Hừ, ta mới lười nhắc quản cái này sát lục tràng quy củ, đợi chút nữa một khi Tiểu Đào gặp nguy hiểm, ta liền xông lên đem Tiểu Đào cho cứu xuống tới. Phùng Diễm sắc mặt tâm lãnh. Đối hắn mà nói, Phùng Đào, Phùng Ảnh hai người chính là hắn tất cả, là hắn sẽ dùng sinh mệnh đi thủ hộ, về phần hắn cái gì quy củ. Chớ nói một cái nho nhỏ sát lục chàng còn không dám động đến hắn, cho dù là một cái không cảnh thậm chí không cảnh ở trên cường giả đứng ở trước mặt, Phùng Diễm cũng sẽ không để ý. Lúc này, lôi đài chiến gần bắt đầu. Chư vị, để cho chúng ta cho mời lần này lôi đài chiến hai vị tuyển thủ. Một đạo đắt đỏ thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Đầu tiên chúng ta cho mời, Huyết Phù Đào. Một thân tài cường tráng cầm trong tay huyết sắc búa thiếu niên đi lên lôi đài. Chương 99, Huyết Phù Đào. Thượng. Sắc mặt lạnh lùng, khí tức tràn ngập thô bạo luôn cuốn Phùng Đào, cầm trong tay huyết sắc búa đứng ở trong võ đài trung tâm, ánh mắt nhìn xung quanh vô số khán giả. Ừ ba. Sóng lớn. Sóng lớn. Sóng lớn. Điên cuồng tiếng gào trong nháy mắt buộc phát ra, huyền như sơn băng hải tiếu, vang vọng toàn bộ sát lục tràng. Phùng Đào bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, trước mắt một màn này cũng không có nhường trên mặt hắn nổi dậy chút nào sóng lớn. Gặp cái này, phía dưới trên khán đài Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Hơn nửa năm đó thời gian, Phùng Đào xác thực trưởng thành không ít, chỉ riêng ở trên lôi đài cỗ này trầm ổn, liền so trước đây mạnh hơn quá nhiều. Mà Phùng Đào đối thủ, cái kia vóc người bưu hãn, cao khoảng 2 mét thân thể ngũ trọng thiên ma la, nhưng là cầm trong tay một hắc sắc trường côn, đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Phùng Đào, cái kia ngũ trọng thiên khí tức đã sớm không giữ lại chút nào thả ra ngoài, áp phụ hướng Phùng Đào. Nhưng mà, khí thế của hắn lại không bị Phùng Đào để vào mắt, thân hình hắn cũng không có chút nào nhúc nhích. Không sai. Nhìn chằm chằm trên lôi đài đạo thân ảnh kia, Phùng Diễm ánh mắt ở giữa chậm rãi hiện ra một luồng tán thưởng. Mà ở lúc này, cái kia trên lôi đài hai bóng người đã xuất thủ. Song Phương không có chút nào mở miệng, không có chút nào chỉ lệnh, liền trực tiếp xuất thủ. Thình thịch. Phùng Đào niên kỷ tuy nhỏ, có thể cái đầu nhưng cũng có một M7 trở lên, vóc người cũng có chút cường tráng, chân hắn đạp một cái, mặt đất liền lập tức nứt ra. Một cổ cực đoan khí tức hung ác tản ra, Phùng Đào cầm trong tay huyết sắc búa. Nhưng là ở giữa không trung vũ động, hình thành từng đạo huyết sắc khí lãng, những khí lãng này mơ hồ trong đó có cổ tâm huyết mùi truyền ra. Thẳng tắp nhằm phía đối thủ, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, tồn tại một cổ dũng cảm tiến tới, đánh đâu thắng đó khí thế. Tới tốt. Cái kia ma la nhếch miệng cười một tiếng, thân hình cũng là vọt tới trước dựng lên, ở giữa không trung, trong tay hắn trưởng côn hơi hơi một hồi xoay tròn, thật là theo sát chính là không hề có điểm báo trước một côn chọc ra. Một côn này, đột ngột đến. Nhìn thấy một màn này, phía dưới quan chiến Phùng Diễm chân mày nhất thời nhíu một cái này ma la, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Chỉ riêng vừa rồi một côn đó, Phùng Diễm liền có thể đoán được cái này ma la thực lực. Mà Phùng Đào mắt thấy một côn đó đột nhiên đâm đến, lại không kinh hoàng chút nào, chỉ thấy trong tay hắn búa điên cuồng vũ động, trong chốc lát, dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo huyết phủ cái bóng. Tốt phủ pháp. Phùng Diễm than phục. Cái kia mấy đạo huyết phủ cái bóng cuối cùng ngưng tụ chung một chỗ. Lại trong nháy mắt cùng cái kia trường côn đánh vào một chỗ. Thình thịch. Phùng Đào thân hình bỗng nhiên lui nhanh mấy bước, mà cái kia ma la cũng là nhịn không được lui lại lưỡng bước chậm. Cái kia ma la chiếm thượng phong. Một màn này nhường Phùng Diễm đám người nhìn ở trong mắt. Dưới lôi đài, liền lại là nhấc lên một hồi ồn ào náo động. Hừ. Phùng Đào hừ nhẹ một tiếng, tuy nói vừa rồi một kích kia hắn ở hạ phong, nhưng hắn khí thế lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại là càng chiến càng mạnh. Dâng trào nguyên lực mãnh liệt. Phá cho ta. Phùng Đào gầm lên giận dữ, tựa như một đạo kinh lôi nổ vàng, chỉ thấy Phùng Đào huyết phủ vũ điệu, trong chốc lát thi triển ra chính mình tối cường nhất thức phủ pháp. Đối mặt với Phùng Đào cái kia đánh đâu thắng đó khí thế, đối thủ của hắn ma la cũng là cực kỳ ngưng trọng, trong chốc lát cũng là một côn đâm ra. Một côn này. Tựa như độc xà xuất động. Lôi đài trên khán đài. Tiểu Đào phủ pháp rất tốt, thật là hắn cảnh giới chỉ có tứ trọng thiên đình phong, điểm ấy nhường hắn đối kháng ma la thời điểm ở vào hơi thế. Phùng Diễm khẽ lắc đầu. Luận võ kỹ năng chiêu thức tinh diệu cường đại, Phùng Đào phủ pháp chắc là một loại cao đẳng võ kỹ, hơn nữa vận dụng rất thành thục, điểm ấy so cái kia ma la phải mạnh hơn một ít, có thể ma la so Phùng Đào cao hơn thượng một cái cảnh giới, như vậy liền có thể vững vàng chiếm cứ thượng phong. Tiểu Đào căn cơ tuy nói cũng không tệ, nhưng lại cũng không nghịch thiên, vô pháp bù đắp đối phương trong cảnh giới chênh lệch. Phùng Diễm thầm nói, căn cơ rất trọng yếu. Giống như Phùng Diễm, trước đây chiến cái kia độc nhãn, đối phương võ kỹ có thể so với hắn mạnh, hơn nữa hắn cũng chỉ là tứ trọng thiên đình phong, đối phương nhưng là ngũ trọng thiên đình phong, mặc dù có lấy luân chuyển kim thân bù đắp một ít chênh lệch, nhưng trên thực tế Phùng Diễm thủ thắng hay là hắn cái kia khó tin căn cơ. Căn cơ mạnh, thể chất kinh người, nhường hắn rõ ràng chỉ là tứ trọng thiên đình phong, có thể bạo phát lực lượng không chút nào thua kém ngũ trọng thiên đình phong. Dựa vào căn cơ, thể chất trực tiếp bù đắp một cái cảnh giới chênh lệch, lúc này mới đã sớm Phùng Diễm cái kiêng lịch thiên khiêu chiến vượt cấp năng lực. Mà Phùng Đào, căn cơ chỉ có thể nói là thượng đẳng mà thôi, tự nhiên vô pháp cùng Phùng Diễm so sánh. Cái kia ma la thực lực rất tốt, Tiểu Đào muốn chiến thắng hắn, rất khó. Phùng Diễm thanh âm trầm thấp, sớm đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một khi Phùng Đào gặp nguy hiểm, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Mà Phùng Diễm cũng ôm một tầng hy vọng, đó chính là Phùng Đào có thể đánh bại ma la. Mặc dù khó, có thể chưa chắc là không có khả năng. Trên lôi đài, song phương giao chiến đã sớm đánh lửa nóng. A, phá cho ta. Phùng Đào hai mắt thông hồng, một cổ cực đoan hung lệ khí tức từ trên người hắn phát ra, tựa như một khai thiên tích địa ma thần, trong tay hắn huyết phủ, cũng tựa như thật có thể khai sơn phá thạch, mỗi khi một búa vung ra, đều có thể sản sinh kinh người lực công kích. Mà đối thủ của hắn, lại một mực nhíu chặt mày, ngưng thần mà đợi, rất ngắn giao thủ, hắn đã đối trước mắt vị này tứ trọng thiên đỉnh phong sản sinh cực đại kiên kỵ. Hắn búa, lực lượng thật đúng là lớn. Ma La tại lúc giao thủ cũng thầm than. Hắn côn pháp cũng không tính yếu, nhưng lại là thiên hướng về quỷ dị tốc độ, trên lực lượng cũng không am hiểu, mà Phùng Đào phủ. Vô luận là búa vẫn là phủ pháp, đều nặng uy lực. Búa như núi, cộng thêm công kích kia lực kinh người phủ pháp, một búa xuống dưới, liền tựa như có thiên kim cự lực nện xuống tới, quá nặng. Một búa phủ đập tới, hắn tuy nói có thể ngăn trở, có thể cánh tay cũng bị chấn hơi tê tê. Chương 100, huyết phủ đào. Hạ. Hừ, dù vậy, có thể ngươi cảnh giới không bằng ta. Ta côn pháp coi như không am hiểu lực lượng, nhưng buộc phát ra uy lực cũng không sợ ngươi. Ma La cười lạnh một tiếng, tại trong khi giao chiến, hắn chính là một mực ở vào thượng phong. Hơn nữa hắn còn có một cái ưu thế cực lớn, đó chính là nguyên lực hùng hậu trình độ. Huyết phủ đào chỉ là một cái tứ trọng thiên đỉnh phong, luận nguyên lực hùng hậu tự nhiên kém xa hắn. Hiện tại như vậy thi triển võ kỹ điên cuồng công kích, đối Phùng Đào tiêu hao khẳng định cực đại, mà tương đối tại hắn mà nói, tiêu hao cũng rất ít. Cứ tiếp như thế, không tới bao lâu. Cái này sóng lớn liền không nguyên lực tái chiến. Vẹn vẹn một hồi, Tiểu Đào hắn đã hơi lộ ra bại tích. Phùng Diễm tại trên khán đài một mảnh thổn thức. Hắn biết rõ, Phùng Đào nguyên lực còn lại không nhiều, mà đối thủ lại tiêu hao cực nhỏ. Đồng thời, Phùng Diễm cũng đúng Phùng Đào phong cách chiến đấu cảm thấy kinh ngạc. Một đũa phủ điên cuồng công kích, liên miên bất tuyệt, cái này một đũa phủ xuống dưới, mỗi một phủ đều sử dụng toàn lực, rất hung hãn thô bạo, trách không được trên người có lớn như vậy lệ khí. Trên lôi đài, giống. Một đạo đột nhiên đứng lên giống giận từ Phùng Đào trong miệng phát sinh. Cái gì? Ma La bị cái này đột ngột đến tiếng hô hù dọa một cái, có thể theo sát hắn con mắt trợn tròn. Chỉ thấy cái kia sóng lớn tựa như điên, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn trong tay huyết phủ một thanh nhưng qua đây. Ném xuống vũ khí. Một màn này để cho người ta nhìn ở trong mắt, ngược lại để rất nhiều người đều cho rằng, cái này sóng lớn có lẽ là xem cựu công phía dưới cũng không làm gì được đối phương, nguyên lực cũng còn thừa không có mấy. Lúc này mới lựa chọn ném xuống vũ khí đầu hàng. Thật là, Phùng Đào kế tiếp động tác nhưng là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Chỉ thấy hắn ném ra búa bị Ma La đơn giản ngăn cản sau đó, dĩ nhiên là trực tiếp đi nhanh chạy như điên về phía trước, giơ cao đó cũng không coi là nhiều tráng kiện quả đấm, chính là điên cuồng hướng kia Ma La hoành kích mà đi. Điên! Ma La kinh ngạc. Vứt bỏ vũ khí không muốn, trực tiếp dùng quả đấm. Lẽ nào hắn quả đấm so vũ khí còn cứng rắn? Trên khán đài Phùng Diễm cũng là kinh ngạc, liền chuẩn bị xuất thủ ngăn lại Phùng Đào. Thật là trên lôi đài. A a a a. Điên cuồng tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, liền tựa như dã thu gào thét, chỉ thấy Phùng Đào đỏ bừng hai mắt, sắc mặt cũng thông hồng tột cùng, toàn bộ điên cuồng răng rớp. Hắn mặc dù điên cuồng, nhưng hắn quả đấm nhưng là bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Cái này, cái này. Ma La vẻ mặt khó tin, tại ngăn cản Phùng Đào công kích bên trong, hắn biết rõ phát hiện Phùng Đào quả đấm tốc độ công kích dĩ nhiên là càng lúc càng nhanh, trên người hắn cái kia cổ tựa như ma thần khí thế cũng càng ngày càng mạnh, mà hắn gian nan ngăn cản Phùng Đào quả đấm, nhưng là càng ngày càng cật lực. Người điên, đây là một cái người điên. Ma La hoàn toàn bị Phùng Đào khí thế chế trụ. Hắn côn pháp cũng là bị điên cuồng áp chế, hoàn toàn không có co thi triển mà ra, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cái kia quả đấm doanh kích. Thật là phòng lâu tất mất, điểm ấy, coi như tại sát lục tràng lịch luyện như vậy liền lão nhân. Tự nhiên rõ ràng vô cùng. Người điên, nha, cùng cái này người điên đánh, ta sớm muộn cũng sẽ bị hắn đánh chết. Ma La sắc mặt hoảng sợ. Ma Phùng Đào vẻ mặt điên cuồng, đáy lòng nhưng là không ngừng gầm thét. Vì Tiểu Ảnh, ca ca thoát ly gia tộc, một cá nhân đi lưu lạc thế giới, mà ta đồng dạng cũng là Tiểu Ảnh ca ca. Coi như ca ca, ta dĩ nhiên vô pháp bảo vệ mình muội muội. Coi như đệ đệ, ta lại làm cho ca ca của mình một cá nhân vì ta che gió che mưa, mà ta lại bất lực. Ta không muốn. Ta cũng muốn bảo hộ Tiểu Ảnh, ta cũng muốn giống như ca ca, gánh chịu thân là ca ca trách nhiệm. Ta cũng không thể để bất luận kẻ nào khi dễ ta thân nhân. Ta muốn thực lực. Chỉ có thực lực mạnh, mới có thể bảo vệ mình thân nhân. Chỉ có thực lực mạnh, ta mới có thể giúp ca ca, bảo vệ mình muội muội. Ta, phải trở nên mạnh. A a a năm. Phùng Đào càng ngày càng điên cuồng. Nửa năm này, hắn một mực tại nỗ lực, điên cuồng nỗ lực. Gia tộc bồi dưỡng cùng sát lục chàng không ngừng giết chóc, nhưng hắn sớm đã được đến thoát biến. Hắn mục tiêu, chính là thay đổi mạnh, có thể cùng ca ca của mình một chỗ gánh chịu bảo hộ muội muội trách nhiệm. Hắn, cũng là một nam nhân. Ngừng tay, ngừng tay. Ta chịu thua, ngươi cái người điên này, nhanh lên một chút ngừng tay. Sợ hãi tiếng kêu từ ma la cuối cùng không ngừng phát sinh. Người điên, cái này chính là một cái người điên. Hắn sợ hãi. Hoàn toàn bị Phùng Đào cái kia điên cuồng khí thế dọa sợ, thế cho nên hắn căn bản không dám hoàn thủ, một mực tại bị ép ngăn cản công kích. Qua mấy lần hắn còn có thể ngăn trở, có thể đếm được 10 lần mấy trăm lần công kích đến đến, hắn lá gan đều nhanh hủ dọa phá. Hai tay càng là trực tiếp bị cái kia lực phản chấn chấn chết lặng, bắt đầu run không ngừng đứng lên. Ma La chịu thua. Một trận chiến này, huyết phủ Đào thắng. Chiến quả một tuyên bố, toàn bộ trên trận liền có là một mảnh ồn ào náo động. Những cái kia khán giả, có khiếp sợ, có kinh ngạc, còn rất nhiều nhưng là nồng đậm sợ hãi. Quá bạo lực, Phùng Đào giao chiến phương thức quả thực bạo lực tột cùng. Trên khán đài, Phùng Diễm vô cùng ngạc nhiên. Thắng. Đoạn Thiên Vũ Phong Viên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, càng nhiều nhưng là chấn động. Cái này sóng lớn xác thực rất lợi hại, năm ấy 14 tuổi thì có như vậy tâm tính cùng thực lực, nếu như đổi tại nửa năm trước, hắn đã có thể cùng Nham Phong tiên sinh người sánh ngang. Đoạn Thiên Vũ ở bên cạnh trầm giọng nói, trong ngôn ngữ đối Phùng Đào biểu hiện cũng cực kỳ khiếp sợ. Phùng Diễm gật đầu. Nửa năm trước, hắn chính là tứ trọng thiên vô địch, lại có thể chiến thắng ngũ trọng thiên. Luận danh khí cũng so với hiện tại Phùng Đào phải mạnh hơn một ít mà thôi. Nhưng mà, làm Nham Phong liên tục chiến thắng sát lục chàng ba vị ngũ trọng thiên vô địch về sau, Nham Phong danh khí bạo tăng, điểm ấy cũng không phải là hiện tại Phùng Đào đủ khả năng so sánh. Tiểu Đào, lớn lên. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy trên lôi đài đạo kia biển như là ma thần thân ảnh, ánh mắt ở giữa tràn đầy vui mừng. Chương 101, Phùng Diễm cùng Phùng Đào, thượng. Một thân khí tức hung ác, mới từ dưới lôi đài tới Phùng Đào. Cùng Phùng Kiến một chỗ, dự định ly khai sát lục chàng phản hồi Phùng ra, lại bị sát lục chàng người hầu mời được một gian phòng khách quý ở giữa. Mà cái này phòng khách quý bên trong, đã có ba người tồn tại. Là hắn. Phùng Đào liếc mắt liền thấy đứng ở trong ba người ở giữa tên kia cầm đầu mặt nạ nam tử, lúc trước ở trước cửa nhìn thấy người đeo mặt nạ này lúc, đối phương liền mơ hồ nhường hắn cảm giác được quen thuộc. Phùng Đào cùng Phùng Kiến đi ra phía trước. Ba vị, không biết tìm ta hai người chuyện gì. Phùng Đào thanh âm lạnh lùng. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ. Phong Viên cùng Đoạn Thiên Vũ vẫn chưa nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Dưới mặt nạ, một đạo trầm thấp lại mang theo vui vẻ thanh âm vang lên, "Tiểu tử kia, thực lực không tệ." Phùng Diễm nhìn chính mình đệ đệ, trong lòng nhịn không được mừng rỡ, mà hắn nhưng là cố ý cải biến thanh âm. Trên thực tế, Phùng Diễm đang cùng Đoạn Thiên Vũ, Phùng Chấn Tân bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, thanh âm nói chuyện cũng đều tận lực cải biến, nếu không, người khác còn tốt. Có thể Phùng Chấn Tân nhất định có thể lập tức nghe ra Phùng Diễm thanh âm đến, đi qua thanh âm là có thể nhận ra hắn thân phận chân chính. Phùng Đào sắc mặt lạnh lùng, người đeo mặt nạ này khích lệ hắn cũng không có chút nào để ở trong lòng, bởi vì hắn từ đối phương trên người, cảm thụ được một loại cực mạnh năng lượng ba động, hiển nhiên đối phương thực lực trên hắn rất ra. Ừm, ngươi tên là Sóng Lớn đúng không? Phùng Diễm cười hỏi. Phùng Đào lạnh lùng gật đầu. Ngươi phủ pháp không sai, với ai học? Phùng Diễm lại hỏi. Phùng Đào nhíu mày. Do dự một hồi, lập tức hồi đáp nói, ta phủ pháp là ta chính mình sáng tạo ra, tên là Bôn Lôi. Phùng Diễm nhất thời cảm thấy giật mình, mà Đoạn Thiên Vũ theo gió viên cũng đều là giật mình không thôi. Chính mình sáng chế phủ pháp. Phùng Diễm mấy người đều nghĩ tới lúc trước ở trên lôi đài, Phùng Đào thi triển khí thế kia như sấm, đánh đâu thắng đó tuyệt thế phủ pháp. Lấy bọn hắn phán đoán, bộ kia phủ pháp cho dù là tại cao đẳng võ kỹ ở giữa cũng là cực phẩm nhất, tương đương với Phùng gia kim cương ấn, nhưng dạng này phủ pháp. Dĩ nhiên là trước mắt vị này 14 tuổi thiếu niên chính mình sáng tạo ra. Tiểu Đào chính mình sáng chế cực phẩm cao đẳng võ kỹ. Phùng Diễm đáy lòng khiếp sợ. Đoạn Thiên Vũ theo gió viên cũng đều là khó tin nhìn chằm chằm Phùng Đào. 14 tuổi, tứ trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, lại có thể sáng chế tầng thứ này võ kỹ, quả thực khó tin. Nếu quả thật là như vậy, vậy cái này sóng lớn thiên phú. Nhưng mà Phùng Diễm lại mơ hồ nghĩ đến một ít nguyên nhân. Rất có thể là tiểu ảnh nguyên do. Phùng Diễm thầm nói. Luyện lao đầu nói qua, tiểu ảnh thể chất cực đoan đặc thù, nếu là có người bình thường cùng tiểu ảnh cùng một chỗ, liền sẽ chịu đến vô hình ảnh hưởng, sản sinh chỗ tốt to lớn. 14 tuổi liền sáng chế cực phẩm cao đẳng võ kỹ, thiên phú này không chút nào thấp hơn Phùng Diễm, mà hai người bọn họ là thân huynh đệ, đều là Tiểu Ảnh ca ca, trong ngày thường cùng Tiểu Ảnh một mực sinh hoạt một chỗ. Chịu đến Tiểu Ảnh thể chất ảnh hưởng, hai người bọn họ thiên phú lúc này mới khả năng kinh người như vậy. Ca ca Phùng Diễm, 11 tuổi tu luyện nguyên lực, 12 tuổi liền đạt được tứ trọng thiên, một năm thời gian liền đột phá 4 đại cảnh giới, thiên phú cao, khó tin. Đệ đệ Phùng Đào, nửa năm trước đây hắn tu luyện cũng không khắc khổ, nhưng cũng đạt được tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, mà gặp kịch biến về sau, Phùng Đào tâm trí thoát biến, thiên phú mới từ từ bày ra, thời gian nửa năm liền đạt được tứ trọng thiên đỉnh phong, có đánh bại ngũ trọng thiên thực lực, càng là sáng chế cực phẩm cao đẳng võ kỹ phủ pháp. Hai huynh đệ thiên phú đều vượt xa khỏi thường nhân. Buôn lôi phủ pháp. Phùng Diễm nhướng mày một cái. Phủ pháp tên là buôn lôi, xác thực Phùng Đào bộ kia phủ pháp thi triển ra, khí thế như sấm, một búa tiếp lấy một búa, nguyên lực phi nhanh, thật có buôn lôi tư thế. Hảo tiểu tử. Nhìn trước mắt Phùng Đào, Phùng Diễm ánh mắt ở giữa lộ ra tán thưởng. Đệ đệ như vậy, làm ca ca tự nhiên cao hứng. Xách xách, 14 tuổi có thể sáng chế cực phẩm cao đẳng võ kỹ, đây quả thực khó tin. Đoạn Thiên Vũ ở bên cạnh nhếch miệng, than thở. Ừm, là rất không tệ. Phong Viên thì là cười nói, bất quá niên kỷ nhỏ như vậy, không đi trước củng cố căn cơ chậm rãi tu luyện, lại nghĩ một bước lên trời chính mình sáng chế võ kỹ, nhưng là có chút cuồng vọng tự đại. Phùng Đào hơi biến sắc mặt. Cuồng vọng. Gặp cái này, cái kia Phong Viên rồi nói tiếp, tiểu tử kia, đừng không phục, những cái kia cao đẳng võ kỹ, bình thường đều là một ít cựu trọng thiên thậm chí không cảnh cường giả nhóm sáng tạo ra, loại kia cường giả như thế nào là ngươi có thể đủ so sánh. Mặc dù ngươi bây giờ thật sáng chế cao đẳng võ kỹ, có thể sau ngươi liền biết hậu quả. Phùng Đào sắc mặt khá khó xử xem. Hắn hiểu được Phong Viên ý tứ. Tuổi con nhỏ, liền muốn đàng hoàng học tập tu luyện người khác võ kỹ, cuồng vọng tự đại muốn cùng những cái kia cựu trọng thiên cường giả sánh vai, nhưng là không biết lượng sức. Hừ, ta có hay không cuồng vọng, có thể cũng không phải là các hạ có khả năng quyết định. Phùng Đào nhưng là được không cúi đầu, nhìn chằm chằm Phong Viên, hừ lạnh nói. Phong Viên mở ra, lập tức trên mặt lộ ra không vui, vừa định nói chuyện. Phong Viên. Phùng Diễm liếc Phong Viên liếc mắt, nhường Phong Viên trong lòng nói tới không kịp nói ra. Phùng Diễm nhìn chằm chằm Phùng Diễm, đáy lòng có chút bất mãn. Xác thực, Phong Viên nói có chút đạo lý, giai đoạn luyện thể, bồi dưỡng căn cơ mới là tối trọng yếu, có thể Phùng Đào là đệ đệ hắn, muốn nói giáo cũng là hắn mà nói, Phong Viên một cái lục trọng thiên đỉnh phong tính đồ chơi gì. Cũng dám như vậy lấy tiền bối tư thế chỉ trích đệ đệ của hắn. Nham Phong tiên sinh. Ngài là không biết, cái này sóng lớn ỷ có điểm thiên phú, trong ngày thường cao ngạo vô cùng. Hơn nữa hắn còn có một người anh càng là không tầm thường, chính là cái kia Phùng Diễm, Phùng ra một cái huy chương đồng đệ tử, tính là thứ gì? Dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình khiêu khích Cổ Nguyên đại nhân, làm cho cả Phùng gia đều rơi vào nguy cơ bên trong, thực sự là ngu xuẩn. Phong Viên thẳng thắn nói, lại không có chút nào chú ý Phùng Diễm dưới mặt nạ khuôn mặt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Phùng Đào cũng là khí sắc mặt phồng hồng. Im miệng. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói như vậy ca ca của ta. Phùng Đào nhìn chằm chằm Phong Viên, lạnh giọng vừa quát. Cái này vừa quát, nhất thời Phong Viên xoay đầu lại, nhìn lấy Phùng Đào, tồn tại một ít tức giận. Hắn Phong Viên giàu gì cũng là cái này sát lục chàng người phụ trách, ỷ vào phía sau hoàng thất, cho dù là Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh hai người đều đối hắn khách khí, tuy nói bây giờ tại Đoạn Thiên Vũ cùng Nham Phong trước mặt, hắn chỉ có thể cung kính, có thể một cái Phùng gia phổ thông đệ tử. Cho dù có vài thiên phú cũng không chút nào bị hắn để vào mắt. Bây giờ, cái này Phùng Đào dĩ nhiên là dám trực tiếp uống hắn, hắn làm sao không nộ. Chương 102, Phùng Diễm cùng Phùng Đào, hạ. Tiểu đồ vật, ngươi nói cái gì? Phong Viên gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Đào, trên mặt tức giận càng là không có chút nào che giấu. Hừ, ca ca của ta là gia tộc anh hùng, ai dám nói xấu hắn, ta liền muốn hắn chết. Phùng Đào vẻ mặt sắc khí, cái kia trên người hung lệ khí tức càng là toàn bộ bộc phát ra. Trong chốc lát, toàn bộ phòng khách quý bầu không khí liền trong nháy mắt thay đổi đè nén. Còn gia tộc anh hùng. Nếu nói là ngươi ta còn khách khí một điểm, dù sao ngươi thiên phú coi như không tệ, có thể ngươi ca. Bất quá một phổ thông tứ trọng thiên mà thôi, liền điểm này năng lực, còn dám đắc tội Cổ Nguyên đại nhân. Thực sự là muốn chết. Phong Viên sắc mặt âm lãnh, cười lạnh nói. Hắn nói là lời trong lòng, nếu như đổi một ít người không biết chuyện, sợ rằng đều sẽ như thế muốn. Một cái nho nhỏ tứ trọng thiên. Lại khiêu khích Đông Nhạc người mạnh nhất, không phải muốn chết là cái gì? Nói bậy. Một đạo quát khẽ vang lên, nói chuyện nhưng là cái kia một mực đứng ở bên cạnh Phùng Kiến, hắn chính là vẻ mặt tức giận. Hừ, Phùng Diễm như thế nào đồng dạng tứ trọng thiên? Phải biết rằng hắn đã từng thật là một chiêu liền đánh bại ta, hắn là chúng ta Phùng gia thiên tài kiệt xuất nhất. Người khác không biết được Phùng Diễm sợ rằng, có thể cùng Phùng Diễm đã giao thủ hắn nhưng là rõ ràng vô cùng. Lúc đó hắn là ngũ trọng thiên, thi triển kim cương ấn lại chỉ tại Phùng Diễm trong tay đi qua một chiêu, phần thực lực này cùng thiên phú, cho dù là bây giờ Phùng Đào cũng chưa từng có. Phùng Kiến thay mình nói chuyện, cái này đến là nhường Phùng Diễm sững sờ, có thể nhìn bên cạnh Phong Viên, Phùng Diễm nhưng là tức giận không ngờ. Phong Viên. Phùng Diễm lên tiếng. Nham Phong tiên sinh. Phong Viên liền vội vàng chuyển người, cung kính nhìn lấy Phùng Diễm. Thật là bỗng nhiên. Siêu. Một cái cực lớn bàn tay, lấy khó tin tốc độ, trong nháy mắt phiến đến Phong Viên trên mặt. Phúc. Phong Viên nhất thời phun ra búng máu tươi lớn, cả người đều là trực tiếp bị một tát này cho vỗ bay ra ngoài, hung hăng nện ở phòng khách quý trên vách tường, tường kia vách tường nhất thời thình thịch một tiếng lõm đi vào. Tất cả mọi người là nhìn về phía Phùng Diễm, ánh mắt đều có chút giật mình, ai cũng không nghĩ tới, Phùng Diễm lại đột nhiên xuất thủ. Hừ. Phùng Diễm một tiếng hừ lạnh, chậm rãi thu bàn tay về, liếc thế thì tại dưới vách tường Phong Viên liếc mắt, lạnh giọng quát lên, Phong Viên, ta theo tiểu gia hỏa này lúc nói chuyện, không có ngươi xen một phần, lần này ta chỉ là giáo huấn ngươi, nếu như còn có lần nữa, ta liền giết ngươi. Phùng Diễm khí tức băng lãnh tột cùng, hiển nhiên là động chân nộ. Phong Viên dùng rằng đứng dậy, chậm rãi đi tới Phùng Diễm trước mặt, vẻ mặt sợ hãi. Hắn căn bản không có nghĩ đến Nham Phong lại đột nhiên xuất thủ, cũng không làm rõ ràng bản thân rốt cuộc làm sao đắc tội Nham Phong. Thật chẳng lẽ là hắn không nên xen mồm? Có thể vô luận như thế nào, hắn đều không còn dám nhiều lời, cung kính đứng ở Đoạn Thiên Vũ phía sau, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Ha ha, Nham Phong tiên sinh, cái này Phong Viên cũng không phải cố ý, cũng xin Nham Phong tiên sinh chủ tội. Đoạn Thiên Vũ một bên liền nhường Phùng Diễm bất giận, một bên thì là thầm mắng cái kia Phong Viên không biết tốt xấu. Tại hắn nghĩ đến, Nham Phong đó là thân phận bực nào, cho dù là hắn đều không dám đắc tội chút nào, mà cái này Phùng Diễm bất quá là hắn một cái tâm phúc thủ hạ mà thôi, dám đắc tội Nham Phong. Đây không phải là muốn chết sao? Phùng Diễm lạnh lùng liếc Phong Viên liếc mắt, Phong Viên trên mặt nhất thời lộ ra hoảng sợ, có thể Phùng Diễm nhưng không có nói nhiều, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Đào. Tiểu tử kia, xin lỗi, vừa rồi chuyện xin đừng để ý. Phùng Diễm cười, trong tay lại nhiều hơn hai viên nhũ bạch sắc đan dược. Cái này hai viên đan dược coi như là cho các ngươi bồi thường. Phùng Đào cùng Phùng Kiến nhìn thấy người đeo mặt nạ này đột nhiên xuất thủ một cái tát liền đem cái kia Phong Viên tát bay, cũng đều cực kỳ khiếp sợ, hiện tại nhìn thấy người đeo mặt nạ này đối bọn hắn như vậy hữu hảo, còn xuất ra đan dược tới bồi tội, cái này khiến bọn hắn đều có điểm mất tự nhiên. Đây là đan dược gì? Phùng Đào nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ trong tay đan dược. Ngũ phẩm thiên nguyên đan. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Phùng Đào cùng Phùng Kiến con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Từ cái kia buổi đấu giá sau khi kết thúc, có quan hệ thiên nguyên đan chuyện, toàn bộ thiên đô thành đã sớm truyền sôi sùng sục, hai người bọn họ cũng đều rõ ràng, bọn hắn Phùng gia gia chủ còn cố ý mang hai quả lục phẩm thiên nguyên đan trở về. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, trước mắt người đeo mặt nạ này lại có thể xuất ra thiên nguyên đan đến, vậy hắn thân phận. Người là Nham Phong. Phùng Đào nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ. Lấy hắn thiên phú. Bây giờ tại toàn bộ Phùng gia ở giữa địa vị đều cực cao, tự nhiên nghe gia chủ nói qua, cái kia thiên nguyên đan chính là xuất từ Nham Phong tay. Mà Nham Phong đại danh, hắn càng là đã sớm nghe nói qua vô số lần. Ừm. Phùng Diễm gật đầu. Phùng Đào nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, nhìn đối phương trên mặt bày đủ, đáy lòng nhớ tới một ít về Nham Phong truyền thuyết, lập tức trong lòng, tin tưởng đối phương thân phận. Đan dược này ngươi bây giờ có thể thu cất đi. Phùng Diễm khẽ cười nói. Phùng Đào do dự một hồi. Lập tức liền không có cự tuyệt, đem cái kia hai viên thiên nguyên đan nhận lấy, thật là hắn nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt nhưng là đã khác biệt, ánh mắt kia bên trong, cũng không có bởi vì đối phương là Nham Phong thân phận mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại là mơ hồ tồn tại một cổ chiến ý buộc phát ra. Hắn sớm nghe nói qua Nham Phong tên, cũng biết Nham Phong một ít chiến tích. Hắn rất muốn khiêu chiến Nham Phong. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại hắn tuyệt đối không phải Nham Phong đối thủ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi. Phùng Đào nhìn chằm chằm Phùng Diễm, trên mặt vẻ mặt trịnh trọng. Ta chờ. Phùng Diễm nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Phòng khách quý bên trong, Phùng Diễm cùng Đoạn Thiên Vũ ngồi chung một chỗ, cái kia Phong Viên thì là cùng kính đứng ở phía sau, sắc mặt sợ hãi, Phùng Đào hai người thì là đã rời đi. Tam Điện Hạ, vừa rồi tiểu gia hỏa kia, ta không muốn hắn chịu đến bất cứ thương tổn gì. Phùng Diễm trầm giọng nói. Đoạn Thiên Vũ ngẩn ra, lập tức minh bạch Phùng Diễm ý tứ. Nham Phong tiên sinh, ngươi yên tâm. Tiểu gia hỏa này tại đây sát lục tràng bên trong, không có chân chính nguy hiểm tính mạng. Phùng Diễm lúc này mới gật đầu. Đối hắn mà nói, đệ đệ thích hợp lịch luyện đau khổ đều có thể, có thể vô luận như thế nào hắn đều phải bảo đảm đệ đệ an toàn. Chương 103, giết chóc bắt đầu, thượng. Tại Phùng Đào hai người đi không lâu sau, Phùng Diễm cũng ly khai sát lục tràng. Phùng Đào biến hóa, cho Phùng Diễm một cái thật lớn kinh hỉ, hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn nửa năm, đệ đệ mình thì có lớn như vậy biến hóa. Thực lực cường là lần, mấu chốt là tâm trí. Phùng Đào tâm trí đạt được thoát biến, có cường giả chi tâm, cộng thêm thiên phú cũng cực kỳ nghịch thiên, tương lai đường tự nhiên sẽ dài hơn. Mà Phùng Diễm kinh hỉ đồng thời, cũng đúng cái kia Phùng Kiến chuyển biến cảm thấy nghi hoặc. Cần biết, tại Phùng gia lúc, Phùng Kiến cùng hai huynh đệ hắn có tư hoán, hắn trước đây ngay trước rất nhiều người mặt hung hăng giáo huấn Phùng Kiến một phen, lấy Phùng Kiến tính khí, không cựu hận mình mới quái. Nhưng bây giờ nhìn, cái này Phùng Kiến không chỉ có không có oán hận hắn, ngược lại là cùng Phùng Đào trở thành hảo bằng hữu, mới vừa rồi còn nói đỡ cho hắn. Cái này, chính là gia tộc. Phùng Diễm có chút cảm động, đồng thời đối Phùng Kiến cũng có một chút hảo cảm. Đi qua Phùng Kiến việc này, Phùng Diễm có thể tưởng tượng đến, hắn trước đây đắc tội Cổ Nguyên, tuy nói cho gia tộc mang đến thật lớn tai nạn, đưa tới có không ít gia tộc đệ tử oán giận hắn, Phùng Diễm cũng có thể lý giải. Có thể Phùng gia vẫn là phần lớn đệ tử cũng có cốt khí, có tâm huyết, bọn hắn không chỉ có không oán trách mình, ngược lại là đưa hắn trở thành anh hùng một dạng. Dù sao, nếu như bị người khác khi dễ tới cửa tới trả giận mà không dám nói gì, đó mới là người nhu nhược hành vi. Phùng gia tại trăm năm trước đây chính là Đông Nhạc Vương triều đệ nhất gia tộc, mặc dù bây giờ xuống dốc, có thể Phùng gia gia tộc các đệ tử trong lòng nhiệt huyết kiêu ngạo nhưng vẫn không có cải biến. Nghĩ đến gia tộc, Phùng Diễm trên mặt liền sẽ lộ ra lau một cái chân thành. Hắn trọng tình, trọng ân. Phùng gia đối hắn, có đại ân. Hiện tại gia tộc, bảo vệ hắn, mà tương lai, hắn hội bảo vệ toàn cả gia tộc. Nghĩ tới đây, Phùng Diễm đáy lòng liền càng thêm khát vọng đạt được thực lực. Thực lực. Có đủ thực lực mới có thể bảo hộ gia tộc. Tuy nói hiện tại hắn thực lực cũng xem là tốt, có thể mặc dù tại đây Thiên Đô Thành ở giữa thực lực mạnh hơn hắn cũng còn có, càng chưa nói hắn địch nhân, là cái kia Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất, đạt được không cảnh đỉnh phong Cổ Nguyên. Hiện tại hắn, còn kém xa lắm. Ta còn một tháng thời gian, một tháng sau ta liền muốn đem Thiên Đô Thành tất cả trở ngại đều lau sạch. Phùng Diễm cảm thấy một tia áp lực. Một tháng, bực nào ngắn ngủi. Hiện tại hắn, cũng không nắm chặt đối đầu cái kia Tống Minh. Phá Thiên Tam Thức. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa buộc phát ra cường liệt tinh quang. Thời gian vội vã mà qua, trong chớp mắt cũng đã là nửa tháng trôi qua. Thiên Đô Thành bên ngoài, một tòa trên sườn núi, một lấy trên thân, cầm trong tay trường đao màu đỏ ngỏm thanh niên tóc đen nhắm hai mắt, đứng ở một nham thạch to lớn trước mặt. Khối nham thạch này, trường cao hơn 3 mét, trên tảng đá cũng có tuế nguyệt vết tích, hiển nhiên khối nham thạch này chưa đứng ở nơi này đã có rất nhiều năm. Một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng mơn trớn. Thanh niên tóc đen con mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt ở giữa hiện lên chói mắt tinh mang, lập tức thanh niên tóc đen này nâng đao. Dâng trào nguyên lực màu vàng óng điên cuồng ngưng tụ vào mũi đao. Đột nhiên hướng kia nham thạch to lớn vung lên. Suy. Trường đao màu đỏ ngòm mang theo nồng đậm lôi đình áp bách bổ vào cái kia nham thạch to lớn bên trên, cái kia nham thạch nhất thời xuất hiện một vết nứt. Nét. Mà thanh niên tóc đen kia chẳng quan tâm, lần nữa nâng đao, lại là đao thứ hai vung ra. Một đao này, mơ hồ có một đạo tiếng sấm nổ vang lên, giống như là có khai sơn chi lực, lần nữa bổ vào vết nứt kia bên trên. Giang giác. Cái kia vết rách liền trong nháy mắt mở rộng thành một cái cực lớn nứt miệng, có thể nứt miệng bên cạnh cũng không chút nào nham thạch mảnh vụn rơi xuống. Theo sát, thanh niên tóc đen này lại là tinh quang bùng lên, nâng đao vung ra đao thứ ba. Vù vù. Một đao này, nhường không khí chung quanh đều ngưng lưu động, một cổ phảng phất áp bách thiên địa uy thế từ nơi này trên đao phát ra, trường đao chỗ qua, lưu lại một đạo chói mắt kim sắc vết đao, xẹt qua không gian xung quanh. Mà cái kia đao đã bổ vào nham thạch cái kia thật lớn nước miệng bên trên. Thình thịch. Lần này, nhưng là truyền ra một đạo kịch liệt tiếng nổ vang, cả khối nham thạch tại đây một đao hạ đều tứ phân ngũ liệt, đủ loại toái thạch ngã xuống, đầy đất. Gió ngừng, đao rơi. Thanh niên tóc đen này cũng từ từ thu được mà đứng, nhìn trước mắt cái này tứ phân ngũ liệt hòn đá, thanh niên trên mặt lộ ra cười khổ. Đầu voi đuôi chuột, cái này thức thứ ba, lại thất bại. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Thức thứ nhất chỉ đem cái kia nham thạch bổ ra một vết nước, thức thứ hai đem nham thạch bổ ra một cái thật lớn nước miệng, mà thức thứ ba thì đem chọn khối nham thạch đều phách tứ phân ngũ liệt. Nhìn, thức thứ ba sản sinh hiệu quả lớn nhất, nhưng trên thực tế, cái này thức thứ ba nhưng là thi triển thất bại nhất. Thức thứ nhất cùng thức thứ hai đao pháp, đều là đem tự thân lực lượng bắn chúng tại một điểm công kích, cho nên công kích hiệu quả sau đó, thương tổn đều tại cái kia nước miệng trên một điểm, nham thạch bên cạnh nhưng không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Lực khống chế đạt được hoàn mỹ. Có thể cái kia thức thứ ba, lại có đại lượng nguyên lực bốn phía mở ra, đem trọn khối nham thạch đều phá toái tứ phân ngũ liệt, cái này lực khống chế hiển nhiên không được. Hết cách rồi, phá thiên tam thức, thức thứ nhất uy lực yếu nhất, thức thứ ba uy lực thì là tối cường, mà uy lực tối cường khống chế lại cũng khó nhất. Phùng Diễm rất rõ ràng, hắn đã tận lực, có thể thi triển cái này thức thứ ba như trước không có cách nào khác hoàn mỹ bắn trúng lực lượng. Chương 104, giết chóc bắt đầu, hạ. Nửa tháng này trong thời gian, Phùng Diễm không ngừng luyện tập, ngược lại là đã đem phá thiên tam thức thức thứ nhất cùng thức thứ hai đều nắm giữ cơ bản, thật là cái này thức thứ ba, muốn nắm giữ cũng rất khó. Hiện tại hắn, thi triển thức thứ ba đao pháp, 10 lần ở giữa sợ rằng chỉ có thể có một lần là thành công thi triển ra. Tuy nói còn vô pháp thi triển ra thức thứ ba, nhưng cái này muốn để người khác biết khẳng định hội kinh ngạc. Không cảnh võ học, bực nào thâm ảo. Coi như là một ít cựu trọng thiên cương giả, gần bước vào không cảnh tồn tại, muốn tu luyện không cảnh võ học cũng là cực đoan không dễ, một ít thiên phú cao, cũng ít nói phải kể tới tháng thậm chí thời gian nửa năm mới có thể lãnh ngộ thi triển không cảnh võ học. Mà có chút ngộ tính không quá cường nhân, sợ rằng được 3 năm rưỡi thời gian mới có thể miễn cưỡng hiểu được không cảnh võ học một ít phương thức vận dụng. Có thể Phùng Diễm, lại vẹn vẹn chỉ dùng nửa tháng, cũng đã có thể đem thức thứ nhất cùng thức thứ hai hoàn mỹ thi triển ra, tốc độ này. Rất kinh người. Bất quá, chỉ riêng cái này thứ nhất cùng thứ hai thức, uy lực liền cường thái quá. Phùng Diễm trong lòng cũng rất hưng phấn. Phá thiên tam thức, không hổ là không cảnh võ học. Chỉ riêng thức thứ nhất, luận uy lực chính là ngày đó trưởng mấy lần, thức thứ hai mạnh hơn, tối cường thức thứ ba. Phùng Diễm phòng trường, nếu như thức thứ ba có thể hoàn mỹ thi triển ra, cái kia buộc phát ra uy lực, khẳng định không có ở đây cái kia niết bàn chỉ phía dưới. Uy lực mạnh, có thể tiêu hao cũng thật lớn. Phùng Diễm mỉm cười. Không cảnh võ học thi triển ra, làm sao dễ dàng như vậy? Cho dù là cựu trọng thiên cường giả nếu như thi triển không cảnh võ học, nguyên lực kia đều tiêu hao hơn phân nửa, huống chi Phùng Diễm vẫn chỉ là nhất trọng thiên. Chỉ riêng thi triển nhất thức, cũng đủ để đem Phùng Diễm nguyên lực toàn bộ tiêu hao sạch. Có thể Phùng Diễm sở hữu nguyên thạch, nguyên lực chẳng khác gì là vô cùng vô tận, nguyên lực tiêu hao sạch sau có thể trong nháy mắt bổ sung, ngược lại là có thể không cần quan tâm. Nét. Bằng vào ta bản thân chiến lực, có thể hoàn toàn không cần quan tâm bắt trọng thiên, còn nếu là con bài chưa lật ra hết, thi triển bất tử ma quyết cộng thêm cái này phá thiên tam thức Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Con bài chưa lật ra hết phía dưới, hắn đủ để cùng cựu trọng thiên cường giả đánh một trận. Nếu là có thể hoàn mỹ đem cái kia thức thứ ba thi triển ra, ta có nắm chặt, chính diện đánh bại cái kia Tống Minh. Mặc dù chưa từng thấy qua Tống Minh xuất thủ, có thể Phùng Diễm lại có cảm giác, bây giờ hắn đã đủ thực lực đối mặt Tống Minh. Phùng Diễm rất tự tin. Đối thực lực của chính mình tự tin. Nửa tháng này trong thời gian, thực lực của hắn đề thăng cực đại. Chỉ riêng tại nguyên lực bên trên, cái này nửa tháng qua hắn không ngừng dùng thiên nguyên đan, tuy nói những cái kia thiên nguyên đan phẩm cấp không đồng nhất, tối cao cũng chỉ có lục phẩm, có thể nửa tháng hạ xuống, ước chừng dùng trên 100 khỏa thiên nguyên đan, cũng làm cho hắn nguyên lực tăng trưởng rất nhiều. Mặc dù còn không có đạt được thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng cũng chỉ thiếu một chút, điểm ấy so với nửa tháng trước liền cường đại mấy phần. Còn có cái này phá thiên tam thức. Không cảnh võ học, thi triển ra, đủ để cho hắn chiến lực tăng nhiều. Bây giờ ta, đủ để hoành hành thiên đô thành, như vậy, là thời điểm bắt đầu thực thi kế hoạch. Phùng Diễm tàn nhẫn cười một tiếng. Hắn sớm định tháng sau kế hoạch, bây giờ đã là đi qua hơn nửa tháng, cự ly này Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến, cũng chỉ còn lại chừng 10 ngày thời gian, cái này chừng 10 ngày bên trong, hắn nhất định phải liều lĩnh tăng thực lực lên. Lật bàn tay một cái, một đống lớn tư liệu xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, Phùng Diễm lẳng lặng xem. Vẹn vẹn một hồi, Phùng Diễm liền tập trung một mục tiêu. Thiệu gia trưởng lão Thiệu Dương. Phùng Diễm thẻ lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt ở giữa lộ ra một luồng hàn quang. Giết chóc, liền từ ngươi bắt đầu đi. Thiên đô thành bên trong, không còn khoáng không người trong sân. Nhan Phong, ngươi một gã lao giả tóc trắng vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm trước mặt mặt nạ màu bạc người, lúc này người sau ánh mắt ở giữa tràn đầy băng lãnh chi ý. Lao giả tóc trắng biết hầu đã bị tách rời mở ra, không ngừng có tiên huyết tuôn ra, rơi xuống nước một chỗ. Lão giả tóc trắng trừng chặt hai mắt, mở miệng muốn la lên, nhưng mà đối diện mặt nạ màu bạc người lại là không chút khách khí một đao này trực tiếp đưa hắn sinh cơ mặt sát, lão giả tóc trắng thi thể ngã ngã trên mặt đất, không tiếng vang nữa. Phùng Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới thi thể, khoe miệng chậm rãi hơi vện, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Tống gia trưởng lão Tống Trung, hừ, nếu để cho ngươi la lên đi ra, toàn bộ thiên đô thành không đều biết là ta giết ngươi. Phùng Diễm rất rõ ràng, Tống Trung sở hữu bắt trọng thiên thực lực. Nếu như thở một cái hô, đi qua nguyên lực truyền bá sợ rằng toàn bộ thiên đô thành mọi người có thể nghe được, cho nên chỉ cần cái này Tống Trung một tấm miệng, hắn liền trực tiếp gạt bỏ đối phương sinh cơ. Nhất kích tất sát, quyết không cho phép đối phương tin tức truyền ra. Phùng Diễm ngồi xổm xuống, vươn tay khoát lên đối phương trên người.
Nguyên thạch, khu động.
Vẹn vẹn một hồi, Phùng Diễm trong tay liền ra nhiều hơn một viên bát phẩm thiên nguyên đan tới. Phùng Diễm mỉm cười, vừa đem cái này bát phẩm thiên nguyên đan thu vào không gian giới chỉ, đồng nhiên hắn hơi biến sắc mặt, liếc phía sau xa xa liếc mắt, một cổ bàng bạc nguyên lực tuôn ra, trong nháy mắt đem vậy trở thành thây khô tống trung thi thể chôn vùi, lập tức thân hình nhảy lên, rất nhanh rời đi nơi này. Mà Phùng Diễm ly khai vẹn vẹn sau khi, hai bóng người liền xuất hiện ở nơi này. Nhìn chằm chằm phía dưới cái kia một chỗ vết máu, Tống Minh sắc mặt xấu xí.
Ai, rốt cuộc ai?
Tống Minh gầm lên giận dữ, vang vọng thiên địa. Tại Tống Minh bên cạnh, tồn tại một gã hắc bào bao vây toàn thân để cho người ta nhìn không thấy khuôn mặt hắc bào nhân nhưng là trầm mặc không nói lời nào, mà trên người hắn, nhưng là tản ra so với Tống Minh mạnh hơn mấy phần nguyên lực ba động. Chương 105, Thiên Đô giết chóc thịnh yến, thượng. Thiên Đô thành, Tống gia phủ đệ, trong nghị sự đại sảnh. Tống gia mỗi lần tại nghị sự phòng khách cử hành tụ hội bình thường đều là rất náo nhiệt, vậy mà hôm nay cái này nghị sự phòng khách bầu không khí nhưng là cực kỳ nặng nề. Lại ngồi ở trong nghị sự đại sảnh, trừ người nhà họ Tống bên ngoài, còn có Thiệu gia gia chủ Thiệu Trùng, Lâm gia gia chủ Lâm Địch hai người. Bực này đội hình, ngược lại để Tống gia rất nhiều đệ tử giật mình không thôi. Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ, rốt cuộc đại sự gì, vậy mà làm tam đại gia chủ tề tụ một đường. Bọn hắn thật là nhớ kỹ. Lần trước ba vị này gia chủ tụ tập cùng một chỗ, vẫn là nửa năm trước quyết định liên thủ đối phó Phùng gia thời điểm. Trong đại sảnh, Tống Minh ngồi ở thủ tọa vị trí, Lâm Địch, Thiệu Trùng phân biệt ngồi ở hai bên, hắn Tống gia trưởng lão hoặc đệ tử thì là đứng ở bên cạnh. Tống Minh, Lâm Địch, Thiệu Trùng ba người trên mặt đều là hiện đầy ngưng trọng, không khí chung quanh cũng kiềm nén tới cực điểm. Vô Thường trưởng lão, ngươi nói đi. Tống Minh đầu tiên mở miệng, ánh mắt nhưng là nhìn về phía bên cạnh một vị Tống gia trưởng lão. Thiệu Trùng, Lâm Địch cũng đều đưa ánh mắt về phía cái kia Vô Thường trưởng lão.
Đúng.
Tống Vô Thường cung kính gật đầu, lập tức thở sâu, chậm chậm bắt đầu tự thuật đứng lên. Một tháng trước, ta Tống gia khách khanh trưởng lão Bạch Nham, từ ta Tống gia cửa hàng ly khai phản hồi gia đình hắn, từ đó, liền lại chưa xuất hiện qua. Bạch Nham là ta Tống gia khách khanh trưởng lão, vô duyên vô cớ mất tích, tự nhiên dẫn tới ta Tống gia quan tâm, về sau tra một cái liền phát hiện cái này Bạch Nham làm trời cũng không có phản hồi qua trong nhà. Mà chúng ta lại tại hắn về nhà đường xá ở giữa phát hiện một đống vết máu, lúc đó chúng ta liền hoài nghi, Bạch Nham trưởng lão bị người ám sát lại hủy diệt thi thể. Lâm Địch cùng Thiệu Trùng đều là gật đầu. Một cái trưởng lão vô duyên vô cớ mất tích, tại hắn về nhà dọc đường lại có một đống vết máu, bị người ám sát có khả năng rất cao. Lúc đó ta Tống gia cũng phát động lực lượng truy tra, tuy nhiên lại không có tìm được bất kỳ đầu mối nào, cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể giải thích vì. Có thể cái này Bạch Nham trưởng lão là gặp cửu nhân ám toán. Mà người kia cũng đã ly khai nơi đây. Vô Thường thường nhân bỗng nhiên dừng lại, lập tức nhẹ giọng nói, hai vị nói vậy cũng đều lý giải, Bạch Nham chỉ là chúng ta khách khanh trưởng lão, hắn chọc cửu nhân tất nhiên có thể giết hắn, vậy khẳng định cũng là một vị cường giả, chúng ta Tống gia cũng chỉ có thể tận lực đi giúp hắn truy tìm hung thủ, mà muốn là tìm không được, vậy cũng không có biện pháp. Cho nên Bạch Nham trưởng lão chuyện, chúng ta cũng đến đây thì thôi. Lâm Địch cùng Thiệu Trùng đều là trong lòng gật đầu. Khách khanh trưởng lão chỉ là Tống gia lôi kéo tới cường giả, Tống gia cũng không phải là quá trọng thị, chuẩn tìm một phen, tìm không được hung thủ tự nhiên không chi. Nhưng mà, ngay tại Bạch Nham trưởng lão bị giết sau vẹn vẹn nửa tháng công phu, cái kia ám sát Bạch Nham trưởng lão hung thủ xuất hiện lần nữa, mà lần này hắn mục tiêu là Thiệu gia trưởng lão Thiệu Dương. Vô Thường thường nhân xem Thiệu Trùng liếc mắt, sau khi phát hiện người sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm. Thiệu Dương trưởng lão, đồng dạng cũng bị đối phương ám sát, hơn nữa cũng là tại không người địa phương. Thi thể cũng gặp đối phương hủy diệt, chỉ còn lại có một đống vết máu. Mà vẹn vẹn cách một ngày công phu, Lâm gia trưởng lão Lâm Lãng cũng chết tại phản hồi Lâm gia trên đường. Lúc này, chúng ta mới bắt đầu coi trọng. Tống Minh, Lâm Địch, Thiệu Trùng ba người đều là sắc mặt ngưng trọng. Ba nhà ba vị trưởng lão phân biệt bị ám sát, hơn nữa hiện trường lưu lại vết tích hiển nhiên đều là một cá nhân làm, vậy dĩ nhiên dẫn tới bọn hắn coi trọng. Thật là, cái kia vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vô Thường trưởng lão thanh âm trầm thấp. Tống Minh ba người cũng đều là sắc mặt tâm trầm, hai đầu lông mày ẩn chứa ngập trời tức giận. Tại cái kia ba vị trưởng lão đường giết sau đó một đoạn trong thời gian, hung thủ tại ta tam đại gia tộc ở giữa triển khai một trận giết chóc thịnh yến, ta Tống gia trưởng lão Tống Chân, Tống gia khách khanh trưởng lão Liễu Mộ, Lâm gia khách khanh trưởng lão Võ Kình, Lâm gia, Tống gia trưởng lão Tống Trung. Tống Vô Thường một hơi thở niệm tám cái tên, đều là cái này tam đại gia tộc trực hệ trưởng lão hoặc là khách khanh trưởng lão. Nửa tháng bên trong, cộng thêm lúc trước bị ám sát Bạch Nham, tổng cộng bị ám sát 7 tên trưởng lão, Thiệu gia bị ám sát 1 vị trưởng lão, mà Lâm gia thì là bị ám sát ba vị. Tống Vô Thường nói xong, liền lui ra phía sau một bước, yên tĩnh chờ Tam đại gia chủ lên tiếng. Tống Minh ba người, sắc mặt đã sớm âm trầm như nước. Đồng nhiên, cái kia Tống Minh một cái tát vỗ vào bên người trên một cái ghế, cường đại nguyên lực bộc phát ra. 3. Cái kia cái ghế nhất thời tứ phân ngũ liệt mở ra. Trong vòng nửa tháng thì có 7 vị trưởng lão bị ám sát, ta Tống gia tổng cộng mới chừng 40 vị trưởng lão. Tống Minh đứng dậy, tựa như một đầu bị làm tức giận như sư tử không ngừng gầm thét, ai, rốt cuộc ai. Lâm Địch cùng Thiệu Trùng cũng đều cự nộ không gì sánh được. Thiệu Trùng hoàn hảo một ít, bởi vì cái kia 11 gã trưởng lão bên trong, hắn Thiệu gia cũng chỉ có một người. Có thể Lâm Địch nhưng là thật tình phát cuồng, hắn Lâm gia thật là ước chừng tổn thất 3 vị trưởng lão, hơn nữa bên trong có 2 vị là trực hệ trưởng lão. Hắn Lâm gia cũng không giống như Tống gia cường đại như vậy, đối Tống gia mà nói, mặc dù tổn thất 7 vị trưởng lão, cũng sẽ không ảnh hưởng Tống gia tại Thiên Đô địa vị, thật là hắn Lâm gia tổng cộng mới 10 vị trưởng lão cường giả, lần này chính là tổn thất 3 vị. Không nỡ. Không nỡ rất. Trong vòng nửa tháng liền giết ta ba nhà 11 vị trưởng lão cường giả, cần biết ta ba nhà tổng cộng mới hơn 60 vị trưởng lão, đây không phải là nói, nếu là hắn giết nhiều 2-3 tháng, ta ba nhà liền lại không trưởng lão. Tống Minh gầm thét, thanh âm như sấm, nổ vang tại toàn bộ phòng khách. Cha, nhất định phải vội vàng đem người này điều tra ra, sau đó gạt bỏ hắn. Thiệu Trung trầm giọng nạt nhỏ. Người này phải chết. Lâm Địch thanh âm băng lãnh, vang vọng phòng khách. Đối với chúng ta đến bây giờ cũng không biết đối phương là ai, có thể thấy được đối phương cũng thật không đơn giản a. Cái kia Tống Vô Thường ở bên cạnh cau mày nói rằng. Ba vị gia chủ đều là ngẩn ra. Xác thực. Tuy nói đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, nhưng bọn họ nhưng cũng bất đắc dĩ, bởi vì đến hiện tại bọn hắn liền đối phương rốt cuộc ai cũng rõ ràng. Điều này cũng làm cho phòng khách rơi vào một mảnh yên lặng ở giữa. Chương 106, Thiên Đô giết chóc thịnh yến, hạ. Nửa ngày, cái kia Tống Minh tỉnh táo lại, lần nữa làm hồi vị trí. Có thể làm được một kích giết chết nhiều như vậy vị trưởng lão, để bọn hắn trước khi chết liền âm thanh đều không thể truyền bá đi ra, toàn bộ Thiên Đô thành sợ chỉ có ta theo Phùng Chấn Tân hai người, chẳng lẽ hung thủ kia là Phùng Chấn Tân? Tống Minh mở miệng nói, có thể theo sát hắn lại lắc đầu, không đúng, cái kia Phùng Chấn Tân cũng không đốc, nửa năm qua này hắn đều một mực tại nỗ lực ngăn cản chúng ta chèn ép, nhưng không có chủ động công kích qua chúng ta. Hơn nữa hắn cũng biết, hắn ám sát ba nhà chúng ta trưởng lao chuyện nếu như bị ta biết được về sau, ta hoàn toàn có thể dùng đồng dạng phương pháp đi đối phó hắn người nhà họ Phùng, cứ như vậy chẳng khác gì là lưỡng bại câu thương, lấy Phùng Chấn Tân khôn khéo chắc chắn sẽ không làm như vậy ngu ít. Vâng chuyện. Mặc dù hung thủ không phải Phùng Chấn Tân, cũng khẳng định cùng Phùng gia có quan hệ. Thiệu Trung nói rằng. Tống Minh gật đầu. Bọn hắn tam đại gia tộc thảm như vậy, đắc ý nhất tự nhiên là Phùng gia, hung thủ kia hiển nhiên là giúp đỡ Phùng gia đi đối phó bọn hắn. Ngẫm lại, Tống Minh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, lập tức hắn lắc đầu. Tốt, việc này tạm thời không đề cập tới, hai vị đối ngày mai cử hành Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến thấy thế nào. Tống Minh nhìn về phía Thiệu Trung, Lâm Địch. Ta một mực không rõ. Tam Điện Hạ rõ ràng đã nói rất hay bài miễn Phùng gia chức thành chủ, ngược lại giao cho Tống gia, tại sao lại đột nhiên đổi miệng, đưa ra lấy Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến thắng phụ tới quyết định chức thành chủ thuộc sở hữu. Thiệu Trung nghi ngờ nói. Tống Minh cùng Lâm Địch cũng đều cau mày nghi hoặc. Đoạn Thiên Vũ lúc trước thật là nói rõ đứng ở hắn nhóm bên này, hơn nữa còn bức bách Phùng gia gia chủ chức thành chủ, nhưng vì sao lại đột nhiên cải biến, lại một tháng này tới nay. Đoạn Thiên Vũ tại xử sự thời điểm còn giống như mơ hồ giúp đỡ Phùng gia dáng vẻ. Cái này khiến bọn hắn rất nóng ruột, đồng thời cũng rất sợ hãi, nếu như Đoạn Thiên Vũ đứng ở Phùng gia trước mặt, vậy bọn hắn tình cảnh thật là cực kỳ không ổn. Tam Điện Hạ làm người chúng ta cũng biết, coi như Hoàng thất Thái tử, vua không nói đùa, hắn nói ra lời nói đột nhiên đổi miệng, quá kỳ quái. Rốt cuộc là ai có tư cách nhường hắn đổi miệng? Lâm Địch trầm giọng nói. Nhưng mà Lâm Địch lời này, nhưng là nhường Tống Minh nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến một người. Là Nham Phong. Lâm Địch cùng Thiệu Trùng đều là giật mình nhìn lấy Tống Minh. Không sai, toàn bộ Thiên Đô Thành có năng lực nhường Tam Điện Hạ đổi miệng, chỉ có Nham Phong một người. Tống Minh thanh âm trầm thấp. Hắn đã từng thấy tận mắt Nham Phong lão sư vì thế, biết rõ Nham Phong phía sau có một vị khó tin tồn tại, có dạng này bối cảnh, đủ nhường Đoạn Thiên Vũ đối Nham Phong không dám có chút bất kính. Nếu như Nham Phong nhường Đoạn Thiên Vũ giúp đỡ Phùng gia, cái kia Đoạn Thiên Vũ nói vậy sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây. Tống Minh đáy lòng nhất thời lo lắng. Ta lúc trước liền mơ hồ cảm giác được cái này Nham Phong dường như đứng ở Phùng gia bên kia, mà ở trên đấu giá hội lúc, cái này Nham Phong lại không chút nào keo kiệt tiễn hai viên thiên nguyên đan cho cái kia Phùng Chấn Tân, nói không chừng. Nham Phong thật cùng Phùng gia có quan hệ. còn có Nham Phong thực lực cũng rất mạnh, nếu như là hắn lời nói. Ta Tống gia trưởng lão nếu là ở không người thời điểm gặp phải hắn, rất có thể sẽ đi kết giao một phen, tự nhiên không có khả năng phòng bị. Tống Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, gầm nhẹ nói, hung thủ, có thể là Nham Phong.
Cái gì?
Lâm Địch cùng Thiệu Trùng nhưng đều là dọa cho giật mình. Nham Phong là hung thủ.
Tống gia chủ, ngươi nhưng đừng loạn nói đùa, cái kia Nham Phong cũng không dễ trêu chọc.
Lâm Địch nói liên tục đến.
Tống gia chủ, không có chứng cứ, ngươi cũng chớ nói lung tung.
Thiệu Trùng cũng liền nói.
Hai người bọn họ tuy nói không có thấy tận mắt Nham Phong lão sư, nhưng cũng nghe nói Nham Phong phía sau vị lão sư kia cường đại.
Trêu chọc Nham Phong.
Chán sống a.
Điểm ấy ta tự nhiên biết rõ.
Tống Minh sắc mặt ngưng trọng, hai vị yên tâm, nếu là không có chứng cứ xác thực, ta sẽ không sảng bậy.
Lâm Địch cùng Thiệu Trùng lúc này mới nhẹ nhõm thở nhẹ.
Mà trên thực tế, Tống Minh đáy lòng nhưng có chút chột dạ, nếu như hung thủ thực sự là Nham Phong, như vậy thì coi như hắn có chứng cứ xác thực, cũng chưa chắc dám sảng bậy.
Dù sao, Nham Phong phía sau vị lao sư kia, xác thực quá kinh khủng điểm.
Tống gia chủ, ngày mai thiên tài đệ tử chiến, ngươi có thể đem nắm.
Lâm Địch hỏi.
Nghe vậy, Tống Minh nhất thời cười một tiếng, ánh mắt nhưng là nhìn về phía dưới cái kia một mực đứng ở một bên lưng đeo trường kiếm lạnh lùng nam tử.
Lăng Nhi, ngày mai đánh một trận, ngươi có chắc chắn hay không?
Tống Minh hỏi.
Cái kia lạnh lùng nam tử ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi băng lãnh con ngươi, chỉ thấy hắn thanh âm lạnh như băng vang lên, Phùng gia đệ tử bên trong, không người là đối thủ của ta.
Toàn bộ thiên đô thành thế hệ trẻ bên trong, chỉ có Nham Phong có thể đánh với ta một trận.
Vậy nếu như ngươi đối đầu Nham Phong đâu?
Tống Minh lại hỏi.
Lạnh lùng nam tử hơi biến sắc mặt, lập tức hừ nhẹ nói, một tháng trước, ta không phải đối thủ của hắn, mà bây giờ, ta có nắm chặt đánh bại hắn.
Được.
Tống Minh nhất thời cười một tiếng, bên cạnh Thiệu Trùng Lâm Địch hai người cũng đều lộ ra nụ cười.
Coi như thiên đô đệ nhất thiên tài Tống Lăng, muốn là xuất thủ lời nói vậy ngày mai thiên tài đệ tử chiến, đem không huyền niệm chút nào.
Tại Tống Minh ba vị gia chủ tụ hội đồng thời, cái kia cũ nát không chịu nổi phòng ốc bên trong, đầu đội lấy ngân sắc giữ tận mặt nạ Phùng Diễm, nhưng là ngồi xếp bằng, từ trên người hắn, một cổ thuộc về thất trọng thiên đỉnh phong khí tức phát ra.
Tại Phùng Diễm trước mặt, nhưng là trưng bày lấy mấy viên tản ra mê người mùi thơm ngát nhũ bạch sắc đan dược thiên nguyên đan.
Lại xem cái này thiên nguyên đan phẩm cấp, lại đều đạt được bát phẩm.
Từng cái đến, dĩ nhiên có chừng 8 viên bát phẩm thiên nguyên đan.
Hôm nay là cái kia Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến cuối cùng một ngày.
Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm trước mắt 8 viên thiên nguyên đan.
Liều mạng.
Phùng Diễm trên mặt lộ ra ngon sắc, nhưng là đột nhiên nắm lên 5 viên thiên nguyên đan, nhét vào trong miệng.
Ừ ngực.
Một ngụm nuốt xuống.
Chương 107, thiên tài đệ tử chiến bắt đầu, thượng.
Làm hỏa hồng như lửa đoàn mặt trời chói chang phá tan chân trời giằng buộc, đem cái kia ấm áp đốt ác nóng ánh mắt vùng vãi hướng mảnh này bao la địa phương lúc, thiên đô thành cũng là tại đây một sát na, bộc phát ra kinh người hừng hực.
Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến tranh đoạt chức thành chủ tin tức, tại một tháng trước cũng đã truyền khắp thiên đô thành phố lớn ngõ nhỏ, lên tới thiên đô thành những cái kia cao cao tại thượng võ giả, xuống đến muôn dân bách tính đều đã biết được.
Đối bọn hắn mà nói, Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến, đúng là thiên đô thành vài chục năm khó gặp việc trọng đại.
Đại lượng dòng người từ thiên đô thành bên trong toát ra, sau đó như nước biển mãnh liệt hướng ngoài thành chạy tới, trong những người này, trừ đại bộ phận bình dân ở ngoài, còn ẩn chứa đại lượng võ giả.
Hiu hiu hiu.
Vô số đạo hồng quang, vào lúc này xẹt qua chân trời, lấy một loại ùn ùn kéo đến đồ sộ tư thế, từ thiên đô thành cùng với phụ cận nghìn dặm bên trong nhảy lên thật cao, sau đó gào thét chân trời, đối lấy thiên đô thành bên ngoài thật lớn đất chống hội tụ mà đi.
Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến, giao chiến địa điểm, chính là ở ngoài thành.
Tại Phùng gia cái kia thật lớn ngay giữa sân, có một tòa cực kỳ tinh xảo tiểu viện.
Dậm dạp chừng hơn 10 người lặng lặng đứng ở trước của phòng chờ, nhìn kỹ. Những người này ở giữa đại bộ phận đều người mặc Phùng gia trưởng lao chế phục, bên trong dẫn đầu chính là Phùng gia gia chủ Phùng Chấn Tân.
Cái này hơn 10 người, đại biểu cho Phùng gia tầng cao nhất, lúc này đều là chờ đợi ở đây lấy.
Vẹn vẹn một hồi.
Cờ cờ ý tờ tê tê.
Cửa phòng mở ra, một gã sắc mặt cương nghị, vóc người cũng có chút thanh niên to con từ trong phòng đi tới, thanh niên này trên lưng đeo theo kim bài, trên đó viết Phùng Ngạo hai chữ.
Hán, chính là Phùng gia thiên tài kiệt xuất nhất đệ tử Phùng Ngạo.
Nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy, Phùng Diễm nhất thời dọa cho giật mình, lập tức liền vội vàng không người, gặp qua gia chủ, các vị trưởng lão.
Không cần đa lễ.
Phùng Chấn Tân tùy ý cười một tiếng, nhìn lấy Phùng Diễm, cười nói, đột phá.
Phùng Ngạo gật đầu, trên mặt lộ ra vui vẻ, nhờ có cái kia thiên nguyên đan, nếu không ta không có nhanh như vậy đột phá.
Đột phá liền tốt.
Phùng Chấn Tân phất tay một cái, tuy nói Phùng Ngạo đột phá mượn thiên nguyên đan trợ giúp, nhưng hắn biết rõ, nếu như tự thân không có chút năng lực, cho dù có thiên nguyên đan, vậy cũng mơ tưởng đột phá. Hiện tại đối đầu cái kia Tống Lăng có chắc chắn hay không? Phùng Chấn Tân hỏi, bên cạnh các trưởng lão cũng đều nhìn chằm chằm Phùng Ngạo. Tại chưa đột phá trước, ta tuyệt không phải Tống Lăng đối thủ, bất quá bây giờ, ta mặc dù không dám nói có thể đánh bại hắn, ta có thể có lòng tin đánh với hắn một trận. Phùng Ngạo trầm giọng nói, hắn thật có lòng tin cùng Tống Lăng đánh một trận. Dù sao, Tống Lăng chiến lực cũng liền miễn cưỡng sánh ngang bát trọng thiên, mà hắn bây giờ đột phá, toàn lực bạo phát cũng có thể có thất trọng thiên đỉnh phong chiến lực. Mà hai người giao chiến, thực lực bản thân trọng yếu, để đi quyết định thắng bại còn rất nhiều phương diện, tỉ như chiến thuật, kỹ xảo. Cho nên hắn dám nói có thể cùng đối phương đánh một trận, lại muốn là vận khí tốt, thật đúng là có thể đánh bại đối phương. Được. Phùng Sơn trưởng lão trực tiếp tán thưởng nói. Ha ha, Phùng Ngạo, cho chúng ta bả cái kia Tống Lăng hung hăng đánh một trận. Đem hắn cho đánh cho tàn phế, đánh ngã. Không ít trưởng lão đều là mở miệng nói. Ca, hung hăng giao hơn cái kia Tống Lăng một phen, nhìn hắn còn như vậy cuồng. Một thân hỏa hồng y phục, vóc người nhiệt liệt tột cùng Phùng Tuyết, cũng là kiêu hừ nói. Phùng Ngạo gật đầu, sắc mặt nhưng là cực kỳ ngưng trọng. Tuy nói hắn có lòng tin cùng Tống Lăng đánh một trận, cần phải đánh bại đối phương. Khó. 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 Lúc này, Phùng Chấn Tân đi tới trước, vươn tay vô vô Phùng Ngạo bả vai, cười nói. Phùng Ngạo, đừng quá khẩn trương, tận lực là đủ. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Phùng Ngạo lần nữa gật đầu, đáy lòng không khỏi nhẹ nhõm một chút. Tốt, thời gian nhanh đến, lên đường đi. Phùng Chấn Tân hạ lệnh. Rất nhanh, Phùng gia mọi người liền nhảy lên thật cao hướng ngoài thành mà đi. Cùng lúc đó, tại Thiên Đô thành cái kia cũ nát không chịu nổi bên trong gian phòng, cái kia một mực ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt Phùng Diễm, nhưng là bỗng ở giữa mở mắt ra. Phùng Diễm ánh mắt lấp lóe, mơ hồ lộ ra một tầng mừng rỡ, mà nguyên bản ở trước mặt hắn trưng bày lấy mấy quả bát phẩm thiên nguyên đan, lúc này cũng đã giống tuyết. Là thời điểm xuất phát. Phùng Diễm ngẩng đầu, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, lúc này bên ngoài trời đã sáng choang. Hôm nay, liền cho bọn hắn đến cái đoạn. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa lộ ra vẻ băng lãnh. Thiên đô thành bên ngoài, đã sớm người ta tấp nập. Là mang lấy ngân sắc giữ tợn mặt nạ Phùng Diễm đi tới Thiên đô thành bên ngoài lúc, cũng là bị trước mắt cái này dày đặc dòng người dọa cho giật mình. Người, thật nhiều. Phùng Diễm đáy lòng khiếp sợ. Một tháng trước tại đấu giá hội, khi đó tụ tập người liền chừng mấy vạn người, đã để Phùng Diễm rất giật mình, mà bây giờ cái này Thiên đô thành bên ngoài tụ tập dòng người. Dâm dạng, tựa như ong vàng một dạng, không thể nhìn thấy phần cuối. Cái này tối thiểu có mấy trăm ngàn người đi. Phùng Diễm vẻ mặt giật mình. Toàn bộ Thiên đô thành cũng liền gần 200 vạn người miệng, mà bây giờ tụ tập ở chỗ này, sợ là vượt lên trước 1/5. Có thể theo sát cùng Phùng Diễm cũng liền thoải mái. Cũng đúng, lần trước buổi đấu giá đều là Thiên đô thành một ít rất có địa vị người mới có thể đủ tham gia, mà lần này nhưng là ở ngoài thành, không che không cản không có quyền hạn hạn chế, là nhân đều có thể tới đây lần quan sát, cho nên mới có thể tụ tập nhiều người như vậy. Phùng Diễm trong lòng thoải mái. Phùng Diễm ánh mắt quét về phía trong dòng người, ở nơi này, tồn tại một cái tạm thời dựng thật lớn đài cao này cực kỳ rộng mở. Chừng hơn 100 trượng dài, đủ hai người giao chiến đến dùng. Lớn như vậy đài cao, đừng nói là giai đoạn luyện thể võ giả, coi như là cho hai vị không cảnh cường giả giao chiến, cũng đủ. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Địa phương rộng mở, mới có thể để cho hai người không cố kỵ gì giao chiến. Mà Phùng Diễm lúc này cũng chứng kiến cái kia đài cao xung quanh còn có 3 tòa dựng khán đài, 3 tòa khán đài bên trong, bên trái là Phùng gia trận doanh, bên phải thì là Tống gia trận doanh, mà bên trong nhưng là thuộc về Đoạn Thiên Vũ một phương. Phùng Diễm đã nhìn thấy, cái kia Đoạn Thiên Vũ cùng Thiên Đô thành hắn một ít cỡ lớn gia tộc thế lực các tộc trưởng ngồi ở kia bên trong trên khán đài. Xuyên qua tiền phương đoàn người, đang đến gần đài cao lúc, Phùng Diễm chính là nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến trong lúc này ở giữa trên khán đài. Chương 108, Thiên tài đệ tử chiến bắt đầu, hạ. Nhìn thấy Phùng Diễm đến, trong lúc này ở giữa trên khán đài tất cả mọi người là ngay cả vội vàng đứng dậy. Ha ha, Nham Phong tiên sinh. Đoạn Thiên Vũ tay đưa ra phía trước, cười hướng Phùng Diễm chào hỏi. Tam điện hạ. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Nham Phong tiên sinh. Bên trái trên khán đài, truyền đến Phùng Chấn Tân mừng rỡ nụ cười. Nham Phong tiên sinh. Bên phải cũng truyền tới Tống Minh thanh âm, bất quá hắn thanh âm ở giữa nhưng là có chút mất tự nhiên. Tống Minh nhìn lấy Phùng Diễm, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tuy nói hắn hoài nghi cái kia ám sát hắn Tống gia rất nhiều trưởng lao chính là Nham Phong, mà dù sao còn nể mặt nhau. Xem ở Nham Phong phía sau vị lao sư kia tồn tại, hắn tự nhiên đối Nham Phong muốn cung kính đối đãi lấy. Phùng Diễm gật đầu, lập tức tại Đoạn Thiên Vũ bên cạnh chỗ ngồi xuống, trong này ở giữa khán đài, hắn cùng Đoạn Thiên Vũ Châu ngồi là ở giữa nhất. Một màn này, nhường phía dưới đoàn người nhìn ở trong mắt, không khỏi có rất nhiều người nghi hoặc. Người kia là ai, dĩ nhiên có thể ngồi ở Tam Điện Hạ bên cạnh. Dĩ nhiên có thể làm cho Tam Điện Hạ còn có nhiều như vậy gia chủ đứng dậy nên tiếp, cái kia mang mặt nạ là ai? Mặt nạ. Ngân sắc có chút giữ tợn mặt nạ. Là Nham Phong. Có người nghi hoặc, mà đồng dạng có không ít người gặp qua Phùng Diễm ở trên lôi đài giao chiến dáng vẻ, gặp qua Phùng Diễm mặt nạ, tự nhiên đem Phùng Diễm nhận ra. Là Nham Phong. Hắn chính là Nham Phong. Nghe nói hắn tứ trọng thiên lúc liền có thể đánh bại sát lục chàng ba vị ngũ trọng thiên vô địch, là thiên đô thành đệ nhất thiên tài. Chắc không được có thể làm cho Tam Điện Hạ đều đứng dậy nên tiếp, nguyên lai là thiên tài Nham Phong. Những cái kia khán giả biết được Nham Phong thân phận về sau, cũng đều từng cái thoải mái. Ở trong mắt bọn họ, thiên phú kinh người như vậy Nham Phong, đủ nhường Đoạn Thiên Vũ tôn trọng. Phùng Diễm ngồi ở chỗ ngồi, ánh mắt đầu tiên đảo qua Phùng gia trận doanh, cái này vừa nhìn, ngược lại để hắn nhìn thấy rất nhiều người quen. Đại trưởng lão Phùng Huy, nhị trưởng lão Phùng Khâu, tam trưởng lão Phùng Sơn đều tại, còn có rất nhiều hắn ra mắt trưởng lão, ánh mắt đảo qua góc, nhìn thấy ngồi ở khán đài góc Phùng Đào cùng Phùng Kiến hai người. Phùng Đào ngồi ở chỗ ngồi, không nói lời nào, thật là ánh mắt nhưng là hướng Phùng Diễm nhìn tới. Tiểu Đào. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng, ánh mắt lại tiếp tục quét về phía xung quanh, lại chứng kiến cái kia vóc người nhiệt liệt Phùng Tuyết. Phùng Tuyết cũng nhìn lấy Phùng Diễm, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Cô gái nhỏ này. Phùng Diễm lắc đầu cười một tiếng. Mà ở Phùng Tuyết bên cạnh, cái kia sắc mặt cương nghị thanh niên Phùng Ngạo cũng nhưng là vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Phùng Diễm. Há, cái này Phùng Ngạo, đột phá. Phùng Diễm một hồi vô cùng kinh ngạc, có thể lập tức thấy đúng. Nếu là lấy cái này Phùng Ngạo chính mình, còn sợ còn cần một thời gian ngắn mới có thể đột phá, nhưng lại có ta Thiên Nguyên đang trợ giúp, đột phá đứng lên ngược lại là dễ dàng. Cái kia Phùng Ngạo cảm kích nhìn lấy Phùng Diễm cũng là chính vì vậy, hắn từ Phùng Chấn Tân nơi đó biết được, cho hắn đột phá dùng hai quả Thiên Nguyên đan, là Nham Phong biếu tặng. Thêm nữa trên đường trở về, lại là Nham Phong chiếu cố mới làm hắn lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội có thể hoặc là trở về, đối Nham Phong hắn tự nhiên cảm kích. Phùng Diễm lại đưa ánh mắt về phía Tống gia trận doanh. Tống gia bên kia, hắn ngược lại không nhận thức người nào, trừ Tống Minh cùng Tống Lăng hai người ở ngoài, Phùng Diễm chỉ đưa ánh mắt về phía trên người một người. Đó là một tên toàn thân bao phủ tại hắc bào dưới đáy, thấy không rõ hắn dáng dấp thần bí nhân. Thần bí nhân này ngồi ở Tống gia trận doanh trong nhà, mặc dù mặc cổ quái, lại không bao nhiêu người chú ý hắn. Là hắn. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Hôm qua vừa mới đem cái kia Tống Trung giết chết, Phùng Diễm liền cảm giác được có hai đạo khí tức cường đại chính nhanh chóng chạy tới, lúc đó hắn liền hù dọa giật mình, vội vã né ra, mà cái kia hai đạo khí tức bên trong, có một đạo chính là thần bí nhân này. Lúc đó thần bí nhân này cho hắn cảm giác cũng rất mạnh, có thể bởi vì lúc đó hắn thời gian cấp bách không kịp làm nhiều điều tra, không có biết rõ ràng đối phương thực lực cụ thể, nhưng bây giờ mới gặp lại thần bí nhân này, đối phương trên người cái kia cổ khí tức cường đại liền bị hắn nhận thấy được. Người này, rất mạnh. Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bao phủ tại hắc bào dưới đáy thần bí nhân. Hắn cảm giác được, người sau trên người cổ khí tức kia, dĩ nhiên so Tống Minh, Phùng Chấn Tân còn phải cường đại hơn rất nhiều. Tuy nói không có đạt được không cảnh, có thể tối thiểu cũng là một vị cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Một vị cửu trọng thiên đỉnh phong, dĩ nhiên giấu ở Tống gia trong trận doanh bên. Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống. Thần bí nhân này xuất hiện hoàn toàn ngoài hắn dự liệu, cái này cũng cho hắn kế hoạch, mang đến rất nhiều bất lợi. Dù sao, một vị cửu trọng thiên đỉnh phong, thiên đô thành ai dám bỏ qua. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, nếu như hôm nay ngươi dám nhúng tay Phùng Tống ở giữa tranh đấu, ta sẽ không để ý đưa ngươi một chỗ gạt bỏ. Phùng Diễm trên mặt có một cổ trước đó chưa từng có băng hàn. Tống gia trên khán đài, cái kia bao phủ tại hắc bào dưới đáy thần bí nhân, một mực trầm mặc, nhưng mà Phùng Diễm như vậy không kiêng nể gì cả ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn tự nhiên phát giác ra, lúc này hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi. Nhìn thấy Phùng Diễm ánh mắt ở giữa hàn ý, cái này đối con ngươi cũng là hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Tống gia chủ, cái này thiên đô thành biến cố cũng không phải ít, nếu như ta cảm giác không nói bậy. Cái kia Nham Phong, đối ngươi Tống gia có mang rất đại địch ý. Một đạo thanh âm trầm thấp đột ngột tại Tống Minh vang lên bên tai. Tống Minh cả kinh, xoay đầu lại, xem đối diện Nham Phong liếc mắt, sắc mặt biến được căm trầm. Đối thần bí nhân kia phán đoán, Tống Minh cũng không có hoài nghi. Như vậy xem ra, ta Tống gia bị giết người thật đúng là cái này Nham Phong làm. Tống Minh sắc mặt tâm trầm. An tiên sinh. Tống Minh nhìn về phía cái kia hắc bảo thần bí nhân. Thần bí nhân kia nhưng là khẽ cười một tiếng. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, yên tâm, mặc kệ đối phương là ai, tất nhiên ta đáp ứng ngươi, vậy ta tự nhiên sẽ làm được, bất quá ngươi bằng lòng đổ vật, có thể một tia cũng không thể thiếu.
Đúng thế, đó là.
Tống Minh liền nói, nhưng lòng dạ cũng có một chút thì đau.
Lúc này, trong lúc này ở giữa trên khán đài một đạo thân ảnh đứng lên, chính là cái kia Phong Viên, lần này phùng tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến, vẫn là từ hắn chủ trì.
Chư vị, ẩn chứa nguyên lực thanh âm truyền khắp tứ phương, nhất thời nhường phía dưới đoàn người đều yên lặng lại.
Trên lệch thời gian không nhiều, như vậy ta hiện tại liền tuyên bố, phùng tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến, bắt đầu.
Thanh âm vang lên.
Vâng ba.
Phía dưới đoàn người lập tức buộc phát ra một hồi huyện như sơn băng hải tiếu hoan hô.
Quyết định thiên đô đệ nhất gia tộc thuộc sở hữu phùng tống thiên tài đệ tử chiến, bắt đầu.
Chương 109, Phùng Ngạo cùng Tống Lăng, thượng.
Chư vị.
Đắt đỏ thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa.
Thiên tài này đệ tử chiến, quy tắc rất đơn giản.
Lôi đài chiến.
Phùng tống hai nhà, chỉ cần là 30 tuổi phía dưới trẻ tuổi đệ tử đều có thể lên đài khiêu chiến, người thắng tức là đài chủ lại bắt đầu thủ lôi, thẳng đến đối phương không có người nào xuất chiến lúc, liền coi như thắng lợi.
Mà thắng lợi gia tộc là được thu được thiên đô thành chức thành chủ.
Phong Viên đem quy tắc tuyên bố xong về sau, phía dưới chính là một mảnh nghị luận.
Lôi đài chiến.
Ở giữa trên khán đài, Phùng Diễm chân mày cũng là hơi nhíu.
Hắn biết rõ, nếu như phân biệt từ hai nhà lấy ra mấy vị đệ tử tới tiến hành một đấu một giao chiến, từ thắng lợi số lần liền quyết định thắng bại lời nói, Phùng gia còn có cơ hội.